y ở. Hắn không nhịn được liếc nhìn phía bọn Đường Liêu phía xa mấy cái, Đường Liêu ở bảng đẳng cấp đứng top 1, hơn nữa vừa mới thịt được nhiều game thủ tinh anh của Khải Hoàn như thế làm sao không khỏi dẫn sự chú ý của hắn. Bọn ghệ mở phía sau của thần thánh La Mã đế quốc nhìn Đường Liêu dù gì bàn luận. Xem hắn rất kìa, đỏ đến nỗi phát đen luôn, cậu nói thử xem hắn vừa rồi giết bao nhiêu người cũng khó nói, ít nhất cũng 20-30 người. Xem ra không chỉ có thế trong mắt mấy người đó, Đường Liêu ngang với người trời, truyền kỳ. Nhưng bọn họ không biết rằng thực ra Đường Liêu lại chỉ là một tên đáng khinh, lại còn háo sắc, là thằng béo lười nhác mà thôi. Đương nhiên là chuẩn bị đi chèn quái giảm tờ cờ rồi. Nhưng xem ra rất lâu mới hết đỏ được. Nhiếp Ngôn nói vậy. Chèn quái thì cẩn thận chút, người của Khải Hoàn nói không chừng còn đi săn các cậu. Yên tâm đi, bọn tôi sẽ để ý Nhiếp Ngôn, bọn họ căn bản không thèm chèn quái ở ma cấp thấp, vì vậy chẳng cần phải sợ bọn Khải Hoàn bắt được. Vậy thì tốt. Huynh thì cứ xử lý quan hệ với Khải Hoàn cho tốt đi, nói không chừng có khi dẫn tới chiến tranh lớn giữa hai bang ấy chứ. Cái này thì chẳng cần phải lo, cái tên Phá Thiên tuy bá đạo nhưng vẫn còn lý trí, Khải Hoàn bọn cũng lớn mạnh, nhưng cũng chẳng làm được gì thần thánh La Mã đế quốc của bọn này. Hồ Ly Ban tỉnh nói, sự tự tin của hắn đến từ thực lực cường đại của thần thánh La Mã đế quốc. Hồ Ly Ban tỉnh trần trừ một chút rồi lên tiếng, tôi có chuyện cần nhờ cậu. Cứ nói. Tôi muốn đặt hàng một số dược tề cao cấp ở tinh không dược điếm, Hồ Ly Bán Tỉnh nói, hắn cảm thấy xấu hổ nhất là thần thánh La Mã đế quốc của bọn họ tuy là bang hội rất lớn, nhưng thực tế lại chẳng có bao nhiêu dược tề sư, bởi vì dược tề sư thực sự là rất khó bồi dưỡng ra. Hơn nữa rất nhiều dược tề sư không chịu ký khế ước bán thân với bang hội, bởi vì dược tề sư của bang hội so với vũ em toàn chức không khác gì nhau. Thần thánh La Mã đế quốc bọn họ lâm vào tình trạng khốn quẫn, đến nhà đấu giá thì đồ quá đắt. Tinh không dược điếm lại chiếm đến một nửa thị trường dược tề ở thành Tạp La Nhĩ, cho nên kể cả bang hội mạnh như bọn họ cũng chỉ dám ngưỡng nhìn tâm trạng của Nhiếp Ngôn không tệ chút nào, sách lược kinh doanh của điều bất thẳng đê. Án rất có hiệu quả, Nhiếp Ngôn cho hắn vung hàng nắm vàng, khoét trộm người từ các bang hội các cửa hàng, những người mà trong ký ức của hắn, các dược tề sư có tên tuổi cơ bản đều là bị hắn khoét về. Trong 10 tên dược tề sư nổi tiếng nhất của Cách Lâm Lan đế quốc có 8 tên đã chui vào tinh không dược điếm. Ngoài ra hai tên còn lại thì một tên ở Khải Hoàn, một tên ở Quang Minh Thánh Diễm. Hai dược tề sư này quá trung thành, khoét kiểu gì cũng không được. Tinh không dược điếm đã có hai người thăng cấp đến trung cấp dược tề sư rồi, số lượng sơ cấp dược tề sư thì đột phá lên tận 160 người, ngoài ra còn có hơn 500 dược tề sư học đồ, mỗi ngày đều kiếm được hàng vốc tiền. Hiện tại mỗi ngày thần thánh La Mã đế quốc tiêu phí dược tề phần lớn đều lấy từ tinh không dược điếm, tự sinh sản chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tuy bọn họ đang nỗ lực nuôi thêm một nhóm dược tề sư, nhưng bồi dưỡng dược tề sư là một chuyện tốn công tốn sức lại tốn thời gian, hơn nữa rất nhiều dược tề sư lại chẳng hề có thiên phú, thường thường tiêu hao rất nhiều nguyên liệu dược thảo nhưng lại chẳng đạt được hiệu quả lý tưởng. Tôi cần một số thuốc giải mê hoặc, cần trung cấp dược tề sư mới chế. Được, nghe nói tinh không dược điếm đã có hai trung cấp dược tề sư rồi, Hồ Ly Bán Tỉnh nói, thuốc giải mê hoặc, thần thánh La Mã đế quốc mấy người định phá xảo huyệt bị ma. Nhiếp Ngôn meo mắt lại. Dã tâm của thần thánh La Mã đế quốc không nhỏ chút nào. Chương 154, đánh nhau. Sao huyệt mị ma là một bản đồ khổng lồ cấp 15, chấp chính quan Cách Lâm Lan từng tuyên bố một nhiệm vụ cho các công hội lớn là tiến vào sao huyệt mị ma tìm kiếm người bị lãng quên, dặn, nguyên văn mất trí nhớ đích đại não ai biết dịch chỉ dùm tờ tờ, cần 2.000 người cấp 15 mới có khả năng hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ là công hội thăng lên một cấp, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này thì thần thánh La Mã đế quốc sẽ thăng lên cấp 2. Địa vị ở Cách Lâm Lan sẽ được nâng cao hơn nữa, sau này sẽ có nhiều nhiệm vụ công hội tốt nữa để làm, hấp dẫn thêm nhiều người gia nhập thần thánh La Mã đế quốc hơn nữa, làm cho thực lực của thần thánh La Mã đế quốc tăng lên một bậc. Thần thánh La Mã đế quốc ở Cách Lâm Lan luôn bị Khải Hoàn gắt gao chèn ép, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì bọn họ có thể nhảy lên ngồi ghế lão đại, sau đó sẽ củng cố địa vị, rồi từ từ giải quyết Khải Hoàn sau. Tất cả đều bắt đầu từ dược tề giải mê hoặc này hết. Phối phương giải mê hoặc dược tề là trung cấp, khi đi xào huyệt mị ma cần ít nhất 30 bình, thông thường thì sẽ chuẩn bị nhiều hơn số đó, hai người trung cấp dược tề sư cùng nhau làm việc cả ngày mới có thể hoàn thành được. Trung cấp dược tề sư ở giai đoạn này cực kỳ hiếm, nên Hồ Ly Bán Tỉnh đành phải nhờ Nhiếp Ngôn giúp đỡ. Hồ Ly Bán Tỉnh không ngại đối đầu với Khải Hoàn cũng đến đây cứu Nhiếp Ngôn cũng một phần là do điều này. Nghĩ lại cũng đúng, làm hội trưởng của một công hội lớn. Hồ Ly Bán Tỉnh làm chuyện gì cũng cân nhắc tới lợi ích của công hội lên hàng đầu, chuyện gì cũng phải từ góc độ lợi ích công hội mà làm, chuyện không có lợi cho công hội hắn tuyệt đối không làm. Người có phối phương không? Nhiếp muốn hỏi, nếu Hồ Ly Bán Tỉnh không có thì hắn cũng đành bỏ tay. Có hai chương phối phương, hơn nữa chúng ta có thể cung cấp nguyên liệu để điều chế, sau khi chúng ta lấy được 50 bình thành phẩm đầu tiên sẽ trả 3 vàng phí thù lao. Hồ Ly ban tỉnh nói, hắn ra giá rất hậu hĩ à, bởi vì hắn nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ. Chờ dược tề chế tạo xong thì các công tác chuẩn bị cũng hoàn tất, cấp bậc bọn họ cũng đủ vậy thì có thể đạt yêu cầu. Nhiếp Nôn suy nghĩ một lát, tính đi tính lại, hai trung cấp dược tề sư cũng tương đối đủ dùng, hơn nữa phối phương và nguyên liệu của người ta đưa, có thể luyện thêm độ thuần thục kỹ năng, hơn nữa sau khi chế xong lại có tiền, đã là cực kỳ tốt rồi à. Hơn nữa, giúp đỡ thần thánh La Mã đế quốc cũng là giúp chính mình sau, chờ khi họ tranh chấp với Khải Hoàn thì tất nhiên Khải Hoàn sẽ đặt tinh lực để đối phó với thần thánh La Mã đế quốc. Như vậy thì Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể khuyết trương thế lực của mình rồi. Lúc mà Nhiếp Ngôn đi qua một bên suy tư thì Hồ Ly Bán Tỉnh cứ tưởng hắn đang nói chuyện với ông chủ của Tinh Không Dược Điếm. Có thể hợp tác, ngươi gửi phối phương và nguyên liệu đến Tinh Không Dược Điếm đi. Nhiếp Ngôn nói với Hồ Ly Bán Tỉnh. Vậy là được rồi à, Hồ Ly Bán Tỉnh thoáng xúc động, vạch kế hoạch rất lâu rồi cuối cùng có thể thực hiện, hắn nói với Nhiếp Ngôn. Chúng ta sẽ hộ tống các ngươi giờ có hồng danh không thể về thành được mà nơi đây lại đầy rẫy cơ sở ngầm của Khải Hoàn, nếu các ngươi cứ đi như vậy chắc chắn sẽ bị vây giết nữa. Tốt, vậy phiền các ngươi vậy. Nếu các ngươi đánh quái rửa tội cần đồ gì thì cứ PM cho ta lập tức phái người đưa tới tọa độ chỉ định. Hồ Ly Bán Tỉnh nói, hắn vẫn luôn rất chu đáo a. Nhiếp Ngôn và Hồ Ly Bán Tỉnh đều vì thế lực của mình mà mưu cầu lợi ích, cho nên đấu đá với nhau cũng rất khó tránh a. Nếu hai người đều là người chơi tự do thì nói không chừng có thể trở thành bạn bè tốt cũng nên. Nhiếp Nôn quay lại gọi nhóm Đường Liêu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, rửa tội trước rồi tính tiếp. Nhóm Quách Hoài cũng đi trước khi đi còn cười thần bí nói. Ngày mai sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ a. Vài thành viên còn lại của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng quay về, Nhiếp Nôn đặc biệt dặn dò Quách Hoài, hơn 200 huynh đệ tới cứu Nhiếp Nôn và Đường Liêu hôm nay. Mặc kệ bọn họ tới vì lợi ích hay là vì nghĩa khí đều phải thưởng thật nhiều cho họ, để cho người chơi khác biết vì công hội mà ra lực thì công hội sẽ thưởng cho các ngươi thật nhiều a. Nhiếp Nôn bảo Đường Liêu phát cho bọn họ mỗi người 50 điểm cống hiến, đến LV10 thì những người này có thể góp được 100 điểm cống hiến. Các người chơi có tính qua, 50 điểm cống hiến ở Ngưu Nhân Bộ Lạc tương đương với 2,5 bạc, là thù lao rất cao nha, 2,5 bạc có thể mua được vài món thanh đồng cấp 5. Thậm chí có thể mua được một món bạch ngân có thuộc tính tồi một chút à. Bình thường thì người chơi LV78 sở hữu nhiều nhất một bạc là dữ lắm rồi, còn có nhiều người mắc nợ tùm lum nữa. Đương nhiên 50 điểm cống hiến không phải phát một lần cho hết, mà những người này đều được Quách Hoài ghi tên lại, sau này phát lương sẽ có thể thưởng thêm cho một ít. Những người chơi bị giết chết về làng thì hay tin hội trưởng Diêu Tử, giặc, nguyên văn tác giả viết Đường Liêu, nhưng mà những người này chưa có biết tên thật của hắn đâu mà, nên sửa lại là Diêu Tử. Thưởng cho họ 50 điểm cống hiến. Nhìn lại bảng cấp bậc thì hội trưởng vẫn ở vị trí cao nhất. Bọn họ đều kinh hãi, dưới tình huống như vậy mà còn không chết, quá lợi hại a. Nhớ lại lúc đó, hội trưởng chỉ cần một chiêu thì giết chết một tên Khải Hoàn, giết hết toàn bộ, như cực kỳ a. Người này truyền miệng người kia, làm cho Đường Liêu biến thành thần a. Hơn nữa, thưởng 50 điểm cống hiến, các người chơi không đi đều hối hận, đối với nhiều người chơi LV78 mà nói thì dù đánh lên một cấp, bán một bộ trang bị cũng chỉ được có ít tiền thôi à. Có người đã đủ giá trị cống hiến, đã đổi lấy một kiện bạch ngân từ kho hàng của công hội, đa số người chơi đều mặc đồ trang A, có thanh đồng cũng một số thôi, một kiện bạch ngân đủ để mọi người đỏ mắt. Dưới sự dẫn dắt của Quách Hoài, lần này xung đột với Khải Hoàn, các thành viên trong công hội không phản đối gì cả, hơn nữa Đường Liêu không có chết, vẫn đứng vững trên bảng cấp bậc, các thành viên ngược lại bội phục nhóm của Đường Liêu, trong vòng vây của 300 tinh anh Khải Hoàn. Thì giết đối thủ 200 mấy người, còn thong dong rời khỏi chiến trường nữa chứ, đúng là thần kỳ mà. Lúc trước các người chơi gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc đa số là LVL thấp, hiện tại đã có người chơi cao cấp xin gia nhập rồi, bọn họ đều vì hâm mộ mà tới. Quách Hoài chỉnh lý lại đoạn video Đường Liêu giết chóc Khải Hoàn lại, sau đó đăng lên diễn đàn khu cách Lâm Lan, lấy tiêu đề là, sát nhân hơn trăm, Ngưu Nhân Diêu Tử. Lấy một địch trăm, bất bại chiến thần. Một trận chiến giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc với Khải Hoàn. Lập tức, thu hút một lượng lớn view A, phỏng chừng ngày mai toàn bộ diễn đàn sẽ có sóng thần A, cái video đó sẽ đem danh vọng của Đường Liêu lên một tầm cao mới, có thể nói Ngưu Nhân Bộ Lạc nhất chiến thành danh. Nếu Khải Hoàn đã chú ý rồi thì không thể phát triển bí mật nữa, Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể ngồi chờ chết A, cho nên phải sử dụng phương thức cực đoan, phát triển mấy bước. Đang lúc Hồ Ly Bán Tỉnh chuẩn bị đưa Nhiếp Ngôn, Đường Liêu đi thì người chơi trinh sát ở xung quanh phát tin tức tới. Lão đại, phía đông xuất hiện một lượng lớn người Khải Hoàn. Bao nhiêu? Hồ Ly Bán Tỉnh nhíu mày. Ít nhất 5.000 người. Có chuyện gì a? Nhiếp Ngôn nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của hồ ly bán tỉnh nên hỏi. Người của Khải Hoàn lại đến, bọn họ thật sự quan tâm ngươi nha, lại phái 5.000 người tới. Hồ ly bán tỉnh nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn nói, hắn có chút buồn bực hai tên này làm gì mà để cho Khải Hoàn hưng sư động chúng như vậy chứ. Dạ, nó làm cái đó đó, trong lòng hồ ly bán tỉnh nghĩ hoặc, vừa nghĩ lại thì lại thông suốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Chuyện phát triển đến bước này rồi thì Phá Thiên dẫn theo 5.000 người tới đây sợ không chỉ vì Nhiếp Ngôn hay Đường Liêu mà có thể còn là vì hắn a. 5.000 người. Vậy thì khó chơi nha, các ngươi chỉ có 5-600 người. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói. Chúng ta vì cứu ngươi mới tới đây, giờ ngươi lại cười trên sự đau khổ của người khác hả? Khải Hoàn kéo nhiều người như vậy sợ không phải vì ta và Diêu Tử đâu nha. Nói chuyện với người thông minh thiệt là một việc không thích thú chút nào. Hồ Ly Bán Tỉnh cười khổ nói. Ngươi định xử lý như thế nào? Nếu Hồ Ly Bán Tỉnh giao Đường Liêu và Nhiếp Ngôn ra, thì mặt mũi của Thần Thánh La Mã còn đâu? Mặc kệ mặt mũi hay là hợp tác gì, Hồ Ly Bán Tỉnh nhất định phải bảo vệ được Nhiếp Ngôn và Đường Liêu. Tất cả mọi người tập trung lại chỗ ta. Dạ, nguyên văn là. Ngạnh Kiên Bái, Lạp Nhân, bạn nào biết chỉ dùm tờ tờ, Hồ Ly Bán Tỉnh phát tin tức trong kênh công hội, gọi toàn bộ những người chơi hơn cấp 10 đến bên ngoài nơi vào hắc diễm rừng rậm. Tắc Lan Đa Sơn Cốc. Một nhóm hơn 30 người cấp 10.11 đang chèn LVL thì nghe được tin tức trong kênh công hội. Lão đại cùng Khải Hoàn chuẩn bị chiến, thu dọn hết đi. Kháo, đập bọn chó Khải Hoàn, dặn, y lời tác giả nha, Lão đại cuối cùng cũng chơi thằng nhóc con Khải Hoàn, chúng ta đập bọn chúng không còn miếng vãi che bi. Những nhóm này đều đồng loạt sử dụng quyển trục hồi thành, rồi truyền tống tới y đan bối đa. Phi Mộc Lâm, U Ám Hắc Lốc, Mên Ngông Thảo Nguyên, nơi nào cũng có người của Thần Thánh La Mã chèn quay hết. Sau khi nhận được tin tức của Hồ Ly Bán Tỉnh thì đều phù về thành, rồi tới truyền tống trận, như trăm sông về biển, càng ngày càng nhiều, trước chỗ truyền tống của Y Đan Bối Đa đông nghẹt người của Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Nhân số không chỉ 5.000, Hồ Ly Bán Tỉnh không chịu yếu thế hơn nên đã gọi nhiều người hơn so với bên Khải Hoàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Y Đan Bối Đa sao tập trung nhiều người của Thần Thánh La Mã Đế Quốc quá vậy? Nghe nói Khải Hoàn với Thần Thánh La Mã Đế Quốc đánh nhau, Phá Thiên đem một đám người vây đánh Hồ Ly Bán Tỉnh. Kết quả là Hồ Ly Bán Tỉnh gọi thêm đàn em tới, nên đa số người của Thần Thánh La Mã Đế Quốc đều tới, có trò hay xem rồi. Khải Hoàn là ông trùm ở cách Lâm Lan, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cũng không kém, hai bên nếu đánh nhau quả thật không thể đoán trước được gì à. Chương 154, chương 155, bắt đầu chiến. Nếu có thể tống Nhiếp Ngôn với Đường Liêu đi thì phiền toái ít hơn rất nhiều à, hai người chính là ngòi nổ chiến tranh giữa Khải Hoàn và Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Vừa qua đại nạn này, bên ngoài chắc chắn có người của Khải Hoàn theo dõi, bọn họ vừa đi ra chắc chắn sẽ bị người ta chặn giết. Bọn họ hiện tại đang hồng danh, người khác rất dễ chú ý a. Lão đại, chúng ta nhặt được hơn 80 kiện trang bị, thuộc tính cũng không tồi nha. Một thành viên của Thần Thánh La Mã Đế Quốc nói, nguyên là 300 kiện, chắc là người Khải Hoàn thu về cũng không ít, chỉ còn lại nhiêu đó. Thực ra là Quách Hoài đã lấy đi rất nhiều thứ tốt về rồi. Bởi vì Nhiếp Ngôn nhận được thông báo của hệ thống là Quách Hoài bỏ vào kho hàng của công hội thêm 30 kiện trang bị nữa. Quách Hoài có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi vậy thì người của Thần Thánh La Mã Đế Quốc làm sao biết được. 80 kiện này xử lý như nào đây? Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi Nhiếp Ngôn, những món này đều rơi ra trên người của tinh anh Khải Hoàn A, chính là một khối thịt béo nha. Nhưng mà Thần Thánh La Mã Đế Quốc giết chỉ 10% tổng số thôi, tuy nhiên hắn có thể nuốt hết, nhưng mà sẽ làm cho Nhiếp Ngôn sinh ra khúc mắt. Có thể sau này khi giao hàng sẽ chơi sâu à. Hồ Ly Bán Tỉnh liền bỏ ngay vấn đề nan giải này cho Nhiếp Ngôn giải quyết. Chúng ta mỗi bên một nữa, trong đó có một số trang bị là của thành viên đoàn chúng ta rơi ra, ta phải giúp bọn họ lấy lại. Nhiếp Ngôn nói, nếu Thần Thánh La Mã Đế Quốc lấy không đủ vốn thì Hồ Ly Bán Tỉnh sẽ không vui, dù sao thì hắn cũng đã cứu Nhiếp Ngôn cùng Đường Liêu một mạng. Nhưng mà tuyệt đại bộ phân trang bị đều do nhóm Nhiếp Ngôn đánh à, cho nên Hồ Ly Bán Tỉnh cũng không nói gì nữa. Hơn nữa Hồ Ly Bán Tỉnh khẳng định cũng bỏ vào bao không ít đồ nha, rốt cuộc chỉ có bao nhiêu đó hay không thì không chắc chắn được, ai biết bây giờ. Dạ, tác giả biết ta, Hồ Ly Bán Tỉnh gật đầu nói. Quyết định vậy đi. Lập tức lệnh cho thủ hạ giao dịch 40 kiện cho Nhiếp Ngôn. Loại phân phối đồ này thường xảy ra tranh chấp lắm, cũng may Nhiếp Ngôn và Hồ Ly Bán Tỉnh đều là người không thiếu tiền, một người là chủ tinh không dược điếm, một người là hội trưởng, hai người cũng không vì vài món trang bị mà tính toán chi ly với nhau. Nhiếp Ngôn lấy 40 món này là để bỏ vào kho hàng của công hội. Kho hàng phải không ngừng đưa hàng vào mới được, giống như kho hàng của Thần Thánh La Mã Đế Quốc ít nhất cũng phải có hơn vài trăm món trang bị A, còn không đủ nữa là, kho hàng của Ngưu Nhân Bộ Lạc mới bắt đầu xây dựng mà thôi. Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Khải Hoàn không thể nhanh như vậy trở mặt. Hồ Ly ban tỉnh suy nghĩ một lát rồi nói, giữa hai bên nhất định phải đánh, nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm, đối thủ của hai bên vẫn còn quá nhiều, nếu hai công hội sống chết với nhau, thì trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi à. 5.000 người của Khải Hoàn từ từ tập hợp lại, đối diện chi chít người, người đông nghìn nghịt, tất cả đều là người chơi, bọn họ tạo thành hình bán nguyệt vây người của thần thánh La Mã đế quốc ở bên trong, đầu lĩnh bên kia đúng là hội trưởng của Khải Hoàn Phá Thiên. Nhìn đám người giống như bài sơn đảo hải áp tới, Đường Liêu chấn động, đây mới là một công hội à, hàng ngàn hàng vạn người tập trung cùng một chỗ có thể buộc phát ra bao nhiêu tác dụng. Hắn nhớ tới Nhiếp Ngôn có nói một người khi đối diện với một công hội thì chỉ là phế thải mà thôi. Nhiếp Ngôn, ngươi nói công hội của chúng về sau có thể so với Khải Hoàn, thần thánh La Mã đế quốc được hay không? Nhất hô vạn đùng a. Dặc, một câu nói ra ngàn người theo, hạt dự, sớm muộn gì công hội của chúng ta cũng mạnh hơn bọn chúng thôi. Nhiếp Ngôn thuần túy nói. Nếu có ngày như vậy, ta muốn đạp ai thì đạp a, xem thằng nào khó chịu thì kêu một vạn đàn em tới, đạp hắn thành ngàn mảnh nha, xem hắn còn dám sức láo hay không. Ngươi thật là có tiền đồ nha. Nhiếp Ngôn bật cười nói. Chứng kiến người của Khải Hoàn tiến tới, thì người của thần thánh La Mã đế quốc cũng làm tốt công tác phòng ngự rồi, chuẩn bị ứng phó đợt tấn công của Khải Hoàn, Hồ Ly bán tỉnh từ trong đám người đi ra. Hội trường Phá Thiên, ngươi vẫn khỏe từ lúc chúng ta chia tay chứ? Hồ Ly ban tỉnh cười mủm mỉm nói, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Phá Thiên cũng không có lòng dạ đâu mà tán gẫu với Hồ Ly bán tỉnh, nhìn lướt qua hàng ngũ của thần thánh La Mã đế quốc, thấy Nhiếp Ngôn cùng Đường Liêu đang ở bên trong thì lạnh giọng nói. Hai tên kia giết quá nhiều thành viên của ta, đem chúng giao ra thì thần thánh La Mã đế quốc cùng Khải Hoàn xem như chưa có gì xảy ra, nếu không thì Khải Hoàn không ngại tuyên chiến với thần thánh La Mã đế quốc. Hồ Ly ban tỉnh vẫn hít mắt, trong mắt hiện lên thần quang không dễ phát hiện. Hai người đó là người được thần thánh La Mã đế quốc bảo vệ, tuyệt đối không thể giao ra, hội trưởng Phá Thiên xin cứ tự nhiên a, thần thánh La Mã đế quốc không ngại đánh với Khải Hoàn một trận đâu. Thần thánh La Mã đế quốc không thể so với Khải Hoàn nhưng cũng không thể cho phép người ta tự ý định đoạt. Hồ Ly ban tỉnh vẫn thong dong, bình tĩnh, mỉm cười. Phá Thiên cảm thấy buồn bực, Hồ Ly ban tỉnh vậy mà không tiếc đại giới bảo vệ Niết Viêm và Diêu Tử, sợ không đơn giản là vì mặt mũi a. Niết Viêm và Diêu Tử rốt cuộc có cái gì đáng giá mà để cho Hồ Ly bán tỉnh động tâm chứ? Nếu Niết Viêm và Diêu Tử là người của thần thánh La Mã đế quốc thì còn có thể giải thích được, hết lần này tới lần khác bảo vệ chúng cũng không lạ. Lão đại giết hết bọn chúng đi, thủ tiêu Hồ Ly bán tỉnh luôn. Chúng ta giết sạch bọn chúng. Các người chơi của Khải Hoàn ở phía sau bắt đầu khởi động, ưu thế nhân số làm cho bọn hắn rất là tự tin. Chỉ có một ít người lý trí mới hiểu được 5-600 tên thần thánh La Mã đế quốc ở đối diện đều là tinh anh. Muốn há miệng tắp hết trong một cái thì rất là khó, những người chơi khác của thần thánh La Mã đế quốc sẽ rất nhanh chạy tới đây. Ta nói ta chỉ muốn hai người kia, hiện tại các ngươi hối còn kịp. Phá Thiên nhìn chằm chằm Hồ Ly bán tỉnh nói. Phá Thiên vung tay, 5.000 người từ từ tiến tới chỗ của thần thánh La Mã đế quốc, không khí thoáng cái trở nên dương cung bạc kiếm. Hồ Ly bán tỉnh chấn định chỉ huy đội viên phòng ngự, nếu thực sự giao chiến, bọn họ chỉ cần kiên trì thì viện quân nhanh chóng sẽ tới thôi. Có người của Khải Hoàn lọt vào tầm bắn của Pháp Sư Thần Thánh La Mã Đế Quốc, mùi thuốc súng nhanh chóng lan ra. Nhưng mà người của hai bên vẫn chưa công kích, họ vẫn đang chờ lệnh của hội trưởng bên mình. Một khi một bên bắt đầu khai chiến thì chính là bắt đầu một trường chiến đấu thật lớn a. Bọn họ thật sự muốn đánh nhau. Đường Liêu hỏi. Bây giờ còn khó nói lắm. Nhiếp Ngôn nói trắng ra, Khải Hoàn hiện giờ chỉ hù dọa thôi, đe dọa Hồ Ly bán tỉnh phải giao ra hai người bọn họ, hắn không tin Phá Thiên lại khinh địch như vậy. Quyết chiến với thần thánh La Mã đế quốc như vậy thì rất khó lường trước được việc gì xảy ra a. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra hai tên đó, chuyện giữa chúng ta sẽ bỏ qua. Phá Thiên mặt trầm như nước, ánh mắt như chim ưng, sát khí nồng nặc. Hồ Ly bán tỉnh cười nói. Điều đó là không thể được, thần thánh La Mã đế quốc trọng nhất là chữ tín, cũng không bao giờ bán đứng bạn bè. Đã như vậy thì đừng trách ta. Phá Thiên vung tay, đại quân của Khải Hoàn lại tiến tới, tiền phương đều là chiến sĩ mặc kim trúc chiến khải. Tạo thành một hàng dài, ép tới thần thánh La Mã đế quốc chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Nhiếp Ngôn nhìn thấy Phá Thiên như tên đã rời cung, nếu như thế này lui về, mặt mũi của hắn còn đâu, nói không chừng sẽ xảy ra một trận hôn chiến đến rồi. Nếu thật sự chiến, chúng ta sợ sẽ không bảo vệ được các ngươi tự lo cho mình đi, có thể trốn thì tận lực mà trốn, tốt nhất là giúp chúng ta giết càng nhiều càng tốt. Hồ Ly ban tỉnh nói với Nhiếp Ngôn và Đường Liêu ok con gà đen. Nhiếp Ngôn mỉm cười, hôm nay giết người đã ngoài giới hạn rồi. Dù hồng thêm một chút nữa cũng chả sao. 5-600 người chiến với 5.000 người, nhân số chênh lệch quá, cho nên thần thánh La Mã đế quốc chịu áp lực rất lớn. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng phải khai chiến thì một người chơi đến bên Phá Thiên nói. Lão đại có rất nhiều người của thần thánh La Mã đế quốc đến đây.
Có bao nhiêu người?
Phá Thiên nhíu mày hỏi.
Hiện tại không rõ, nhân số hắn không thua chúng ta.
Không nghĩ tới hiệu suất thần thánh La Mã đế quốc lại nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã gọi những người đang chèn ở bên ngoài tới rồi. Nếu Phá Thiên lại gọi tất cả người chơi đang chèn ở ngoài về vậy là chiến tranh toàn diện rồi.
Một người từ đoàn hơn 100 người của thần thánh La Mã đế quốc từ sau chạy lên, hô với hổ ly bán tỉnh.
Lão đại, chúng tôi tới rồi này.
Sau đó lại có một nhóm vài trăm người sát nhập vào trận doanh của thần thánh La Mã đế quốc.
Lão đại chúng ta cuối cùng cũng tới kịp lúc A.
Các huynh đệ khác rất nhanh cũng sẽ đến.
Tốt lắm.
Hồ Ly Ban Tỉnh gật gật đầu, những người này đến thật đúng lúc.
Một đám người chơi hợp lại vào phe của thần thánh La Mã đế quốc, đoàn đội của thần thánh La Mã đế quốc nhanh chóng mở rộng ra, số lượng ngày càng nhiều, rất nhanh đột phá hơn 1.000, sau đó 2.000, 3.000.
Hắc, Hồ Ly. Xem ra ngươi chọc phải tổ ong rồi. Một người trẻ tuổi mặc xét kim trúc cuồng phong đi tới bên người Hồ Ly Bán Tỉnh, cười nói, đây là người mà Nhiếp Ngôn đã gặp qua ở Phỉ Thúy Thành Ái Tình Sát Thương.
Lúc này chọc tổ ong vào vẻ, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu a.
Hồ Ly Bán Tỉnh bất đắc dĩ nói, rồi nhìn Ái Tình Sát Thương hỏi, ngươi sao có dư tiền mà chạy tới Tạp La Nhi Thành vậy?
Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tình Sát Thương đều là người cùng nghề, cũng có chút giao tình.
Đến đây làm nhiệm vụ. Nghe nói bên đây có kịch hay xem cho nên tới xem thử.
Ái Tính Sát Thương nhìn thấy Nhiếp Ngôn ở bên cạnh thì ngạc nhiên hô.
Là ngươi?
Sao, các ngươi biết nhau à?
Hồ Ly Bán Tỉnh sửng sốt hỏi.
Ở Phỉ Thúy Thành từng gặp qua một lần.
Ái Tính Sát Thương mỉm cười nói, cũng không nói quan hệ giữa hai người như thế nào.
Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn Nhiếp Ngôn, lại nhìn Ái Tính Sát Thương có chút đăm chiêu.
Chương 155, chương 156, Già Lam Thần Điện. Sự xuất hiện của Ái Tình Sát Thương khiến Nhiếp Ngôn bất ngờ, chẳng lẽ Cuồng Chiến Liên Minh đã hợp tác với Thần Thánh La Mã Đế Quốc? Nhớ lại kiếp trước, Khải Hoàn, Quanh Minh Thánh Diễm cùng vài cái công hội nữa ở cùng hợp tác đối phó Cuồng Chiến Liên Minh và Thần Thánh La Mã Đế Quốc, nói không chừng hai công hội này cũng đã kết đồng minh.
Nhiếp Ngôn hiểu biết không nhiều về việc này, trong kiếp trước hắn cũng chỉ là một người chơi bình thường, lúc chiến thần bộ lạc thịnh vượng, tại đó hắn hưởng thụ chút hư vinh thiếu gia mà thôi, càng chưa bao giờ nghĩ tới việc lãnh đạo chiến thần bộ lạc tranh giành thiên hạ.
Lúc Nhiếp Ngôn chìm trong hồi ức, một người mặc trường bào pháp sư đi tới chỗ bọn hắn, người này tuổi khoảng 50, khuôn mặt khô gầy, chỉ có đôi mắt thi thoảng lóe tinh quang, nếu bỏ trường bào thánh ngôn pháp sư trên người xuống, e rằng người chơi gặp hắn còn tưởng là nở tờ cờ.
Hai má ông lão này hơi lõm vào, bất quá nhìn tinh thần thì quắc thước, mặt mũi hiền lành.
Nhiếp Ngôn cảm thấy lão già rất quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra, đúng rồi, hình như lão chính là hội trưởng của Già Lam Thần Điện. Công hội này tuy không thể so với Khải Hoàn hay Thần Thánh La Mã Đế Quốc nhưng cũng rất có tiếng tăm, thực lực cũng rất khá.
Kiếp trước Già Lam Thần Điện đúng là thần điện của Pháp Sư, bởi vì đây đã bồi dưỡng ra những ba ma đạo sư.
Phải biết, mỗi ma đạo sư đều có thực lực kinh người, ảnh hưởng mang tầm chiến lược trong mỗi cuộc chiến, thế mà Già Lam Thần Điện sở hữu những ba người.
Khải Hoàn lúc đỉnh phong tung hành hành khắp nơi nhưng lại cũng không dám chọc tới công hội này.
Lão già trước mặt tên gọi Pháp Lam, giáp, hacker mũ xanh, ở kiếp trước. Tuổi tuy lớn nhưng vẫn thành công tiến giai đại pháp sư thực lực rất mạnh.
Ngươi cũng đến góp vui sao?
Hồ Ly Ban Tỉnh hỏi, luận tuổi tác, hắn nên gọi lão một tiếng bác ca, nhưng vai vế cả hai đều là hội trưởng hai công hội lớn, cho nên hắn không thể tự hạ khí thế của mình.
Lão Pháp Lam đoán thầm trong bụng, ta so với ngươi ít ra cũng hàng cha chú, ngươi còn cố tình xưng hâu ngang hàng, thật là dày vò ta mà, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói.
Ta đến đây dàn xếp đám lộn xộn này.
Kha kha.
Các ngươi hôm nay cần phải cảm ơn ta nhiều đó, ta mà không đến, Khải Hoàn cùng thần thánh La Mã không xảy ra chiến tranh mới lạ.
Nghe nói thế, Hồ Ly Ban Tỉnh nhất thời sững người, nhưng cũng rất nhanh thông suốt, thực lực Già Lam Thần Điện đúng là không thể coi thường, nếu xuất hiện ở đây, không chừng Khải Hoàn cũng không dám quá mạnh tay, nguy cơ chiến tranh có thể tránh được.
Ngươi giúp ta vì cái gì?
Nếu chúng ta ở đây xảy ra chiến tranh, ngươi liền ngư ông đắc lợi, không tốt hơn sao?
Dám thối, nếu chiến tranh xảy ra... Quang Minh Thánh Diễm lập tức tham chiến.
Đến lúc đó, ngươi không mệt nhưng ta lại không cách nào khỏe được.
Cái này là môi hở răng lạnh nha, Pháp Lam cũng và Già Lam Thần Điện mà lo lắng.
Tin tức chính xác chứ?
Hồ Ly Ban Tỉnh trong lòng cả kinh, Khải Hoàn cùng Quang Minh Thánh Đi ẻm liên minh.
Tin tức ni đúng là hù người mà.
Hèn gì trông bọn Khải Hoàn khí thế như vậy, không ngại chiến một trận, rất có khả năng là vì có Quang Minh Thánh Diễm à.
Hừm, tin tức chính xác chứ, ta tới đây diễn trò sao?
Ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ tới, Du Hí mở ra chưa lâu, Khải Hoàn đã cùng Quang Minh Thánh Diễm liên minh.
Hồ Ly Ban Tỉnh nghe Pháp Lam nói vậy thì cả kinh, nếu Quang Minh Thánh Diễm tham chiến, thì bọn họ gặp phiền toái lớn rồi. Nhiếp Nôn đống nhiên nhìn thấy một người quen, không ngờ Tinh Chi Huy Hoàng cũng đến. Thế nào rồi Hồ Ly, cần hỗ trợ không?
Tinh Chi Huy Hoàng cất tiếng hỏi, sau chuyện trật tự trấn thủ giả, hắn cùng Hồ Ly Bán Tỉnh trở thành bạn tốt, hắn cũng rất nghĩa khí, nghe tin liền không cần cân nhắc, chạy đến đây ủng hộ Hồ Ly Bán Tỉnh. Trong kiếp trước, mấy người này đều là những đại nhân vật, dẫm chân thôi cũng đủ gây ra động đất, không nghĩ tới hôm nay đều tập trung tới đây, thật đúng câu phong vân tụ hội. Thấy nhân số thần thánh La Mã Đế quốc càng lúc càng đông, bọn Khải Hoàn không khỏi lo lắng chờ đợi Phá Thiên ra lệnh, nhưng Phá Thiên cứ im lặng nhìn nhóm người Hồ Ly Bán Tỉnh. Hắn dù sao cũng là hội trưởng một đại công hội, cho nên dù chưa gặp qua hội trưởng các công hội khác nhưng hắn vẫn có thể nhận ra khi mấy người này xuất hiện trước mắt hắn, điều này cũng không có gì là ngạc nhiên. Điều làm hắn bất ngờ là không ngờ chuyện hôm nay lại dẫn xuất ba hội trưởng của ba công hội lớn, xem ra hắn vẫn coi thường thần thánh La Mã Đế quốc. Thế lực cuồng chiến liên minh hiện giờ không thể gây ảnh hưởng tới Tạp La Nhĩ Thành, nên có thể không quan tâm. Nhưng với Giả Lam Thần Điện, hắn không thể không để ý. Hội trưởng, chúng ta giết tới thôi. Đúng vậy, trần trừ càng lâu bọn chúng kéo tới càng nhiều. Hội trưởng, cần kêu thêm người tới không? Bên cạnh, các người chơi Khải Hoàn nhao nhao. Phá Thiên lắc đầu, âm trầm nói, chúng ta trở về.
Trở về? Sao lại trở về?
Hội trưởng 3. Phá Thiên lạnh lùng nhìn qua chúng thành viên, bọn chúng lập tức im miệng, bọn chúng hiểu tính cách lão đại, khi hắn nói một là một, khi hắn hạ quyết định, chớ ai vi phạm. Khải Hoàn công hội dần dần lui quân, phía trước, Hồ Ly Bán Tỉnh cũng ước thúc thủ hạ không truy kích. Lần này, cũng may nhờ Pháp Lam một phen cực khổ, nếu không chiến tranh khó mà tránh khỏi. Ta phái người đưa các ngươi tới nơi an toàn. Hắn nói với Nhiếp Nôn, Đường Liêu và Hiểu Hiểu.
Dặn, Nguyệt Nhi đâu nhỉ ba?
Được, lại làm phiền ngươi. Nhiếp Nôn gật gật đầu, bọn họ đi sớm thì hắn nhẹ nhõm hơn. Hồ Ly Bán Tỉnh kêu người mang tới 200 cái áo choàng loại lớn, có thể che giấu khuôn mặt khi mang, để cho nhóm Nhiếp Nôn mặc vào. Hắn chia mọi người ra thành mấy đội ngũ, theo các hướng khác nhau xuất phát. Hơn 200 người mặc đồ đen biến mất ở các phương hướng khác nhau. Nhìn bóng lưng của Nhiếp Ngôn biến mất, Ái Tình Sát Thương nghi hoặc hỏi.
Hồ Ly, ngươi cứu bọn họ vì cái gì?
Ta với hắn làm chút giao dịch ấy mà.
Mà ngươi còn chưa nói ta biết vì sao ngươi biết hắn, đừng nói hắn đi Phỉ Thúy Thành làm nhiệm vụ nghe.
Chuyện đó cũng không có gì đặc biệt, lần đó ta đi tìm chấp chính quan mua đất, không ngờ gặp hắn ở đó, hắn đã mua mấy miếng đất tại vị trí tốt nhất Phỉ Thúy Thành.
Ái Tình Sát Thương buồn bực kể, miếng đất Nhiếp Ngôn mua. Hắn đã để ý từ lâu, không ngờ khi gom đủ tiền lại bị Nhiếp Ngôn mua mất. Hắn tới Phỉ Thúy Thành mua đất.
Nhưng là vì cái gì chứ? Ngoại trừ phía đông Tạp La Nhĩ Thành bị người ta mua nhiều rồi thì phía tây, phía nam còn có không ít đất bán ra. Hắn tại sao lại lãng phí hai vàng đi truyền tống trận tới Phỉ Thúy Thành mua đất? Hai vàng ở đây có thể mua một miếng đất không tệ rồi.
Hồ Ly Bán Tỉnh ngạc nhiên nói.
Điều đó cũng không đúng, một tòa thành có thể có bao nhiêu đất ở vị trí tốt, trong tương lai, tại Tạp La Nhĩ Thành. Phỉ Thúy Thành cũng như các thành thị khác, đất sẽ tăng giá, nhưng không phải miếng nào cũng trở thành miếng vàng.
Một tòa thành đất tốt có thể có bao nhiêu miếng?
Ái Tình Sát Thương lắc đầu nói, hắn thấy Nhiếp Ngôn mua mấy miếng đất kia, tương lai liền biến thành mấy miếng vàng.
Thời gian trò chơi câu thông với hệ thống tiền tệ càng ngày càng gần, đất đai trong game càng ngày càng được các công hội chú ý bất quá, kế hoạch kiến lập kho hàng công hội mỗi ngày tiêu tốn lượng lớn tài chính, khiến các hội trưởng sức đầu mẻ chán. Tuy rằng bọn họ cũng cố gắng gom góp để mua vài miếng đất, nhưng số lượng không thể nhiều.
Tỷ như mấy ngày gần đây thần thánh La Mã mua vào 6 miếng, nhưng vị trí cũng không tốt lắm, giá cả cũng không cao.
Khải Hoàn tài đại khí thô mua luôn một mảnh lớn tại phía Nam Thành, trị giá hơn 30 vàng.
Gần đây, sự phát triển như vũ bão của tinh không dược điếm tạo nên không ít cơn sóng trong cộng đồng người chơi, làm cho đất đai tại phía Đông Tạp La Nhĩ Thành giá cả tăng vọt, chạm tay liền bỏng. Mấy hội trưởng các công hội lớn cũ.
NG mong muốn chiếm được chút tiện nghi, liền dốc tiền tới chấp trinh quan hỏi thăm, mới biết đất nơi này hầu như đã bị mua sạch, ai cũng nghi hoặc trong lòng nhưng chẳng biết hỏi ai.
Không ngờ Nhiếp Ngôn còn dư tiền, chạy tới Phỉ Thúy Thành mua đất, thế mới biết thế lực sau lưng hắn mới kinh người làm sao.
Hồ Ly Bán Tỉnh tự vấn trong lòng, hết thảy manh mối đều chỉ tới tinh không dược điếm, hắn đoán chừng hiện tại mỗi ngày dược điếm này thu vào không dưới 20 vàng, doanh thu này hiện tại còn vượt trên cả một đại công hội. Xem ra chỉ có tinh không dược điếm mới có đủ tài lực mua hết đất phía Đông Thành.
Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn chính là ông chủ tinh không dược điếm?
Điều này cũng rất có khả năng, căn cứ biểu hiện của tên này bấy lâu, hắn làm việc gì cũng bí bí ẩn ẩn, cấp bậc đầu bảng hắn cũng che giấu, ai biết được sau lưng hắn còn có cái gì kinh người.
Càng nghĩ, Bán Tỉnh Hồ Ly càng khẳng định Nhiếp Ngôn chính là chủ nhân tinh không dược điếm.
Hồ Ly Bán Tỉnh kinh hãi, nếu thật sự là vậy, tài lực tên Nhiếp Ngôn này nắm giữ rốt cuộc nhiều bao nhiêu? có thể đất tại phía đông là hắn mua hết chứ không ai, vậy tại Tạp La Nhị Thành này, tương lai công hội nào có thể so sánh. Xem ra mình phải tăng cường hợp tác hơn nữa với hắn mới được. Đơn Tùng, đúng là hồ ly, phục sát đất. Khải Hoàn lui quân khiến không ít người chơi thần thánh La Mã rời đi mà trong lòng không khỏi tiếc nuối. Bọn họ từ lâu đã không vừa mắt với đám Khải Hoàn kia, luôn mong có một cơ hội dạy dỗ đối phương. Bọn họ đa phần đều là thành viên bình thường của công hội không rõ tình hình, nhưng hồ ly bán tỉnh lại hiểu rất rõ một khi đánh nhau thì thần thánh đế quốc rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Nhiếp Ngôn, Đường Liêu và Hiểu Hiểu được một nhóm thần thánh La Mã hộ tống an toàn tới một bản đồ 30 cấp, người của Khải Hoàn dù phát hiện bọn hắn ở đây cũng không có khả năng đổ quân truy sát, về căn bản bọn hắn ở đây là an toàn. Cảm ơn các ngươi, đến đây là được rồi, thật phiền các ngươi quá. Nhiếp Ngôn nói, xin đừng khách khí, các ngươi là bằng hữu của hội trưởng, đương nhiên chúng ta sẽ ra sức. Mấy người bên thần thánh La Mã dồn dập trả lời, nhìn thần sắc hãnh diện của bọn họ, liền có thể thấy trong lòng họ vô cùng tôn sùng hồ ly bán tỉnh. Những thành viên của thần thánh La Mã đế quốc sử dụng hồi thành quyển trục trở về. Nghiết Viêm, hiện tại chúng ta đi đâu? Yểu Yểu hỏi, bọn họ không thể ở bản đồ cấp thấp chèn quái rửa hồng danh, vì nơi đó đông người, rất dễ bị nhận ra, nên bọn họ chỉ có thể nhắm bản đồ cao cấp mà đi, nhưng ở những nơi này, với cấp bậc bọn họ hiện tại, rất là nguy hiểm. Hiển nhiên là đi chèn quái rửa hồng danh, nhưng trước hết chờ chút, đợi ta kêu bọn Quách Hoài mang vài thứ tới rồi hãy đi. Nhiếp Ngôn nói. Chương 157, thiên tài. Nhiếp Ngôn PM cho Quách Hoài, hắn cần lấy vài món trang bị trong kho hàng công hội, một vài món so với trang bị trên người hắn còn tốt hơn, đều đánh ra từ Tác Tư Sơn Cốc hoặc Mỹ Đỗ Toa xào huyệt. Còn có một ít trang bị áo pháp, Thánh Ngôn, vừa vặn để cho Đường Liêu cùng Hiểu Hiểu dùng, đem trang bị của bọn họ tăng lên một chút, hiệu suất đánh quái nhanh hơn, ngoài ra trên người có một vài món cần có người chuyển về. Trên người Nhiếp Ngôn có một số trang bị tốt nhất, ví dụ như vật phẩm trang sức hoặc là đặc thù vật phẩm đều là không có trên thị trường, nhưng hộ thủ, hộ kiên các loại của hắn, so sánh với các trang bị khác không phải tốt nhất ngược lại không bằng một ít đồ của thành viên Khải Hoàn. Tinh Không Dược Điếm sản xuất vài bình trung cấp hồi phục lập tức, ngươi tìm người đi lấy vài bình. Phái người có thể tin được đến, người này tốt nhất là đạo tặc. Nhiếp Ngôn nói với Quách Hoài, đạo tặc vận chuyển hàng đều có ưu thế rất lớn, hơn nữa tốc độ cũng cao. Tốt, gửi cái tọa độ của ngựa. Ta sẽ cho người của công hội đưa những thứ mà ngươi muốn tới. Tọa độ 38.528.59683. Giáp, rộng thối thần 31, tốt, ta cho người đến đó, người này tên gọi ổn, đặc biệt kết nạp nha. Các ngươi không nên ở một chỗ quá lâu, tránh bị người của Khải Hoàn cắn A. Quách Hoài nói, hắn cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Nhiếp Ngôn cùng Đường Liêu, bởi một khi hai người đó xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngưu nhân bộ lạc. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nhiếp Ngôn nghe được cái danh tự ổn thì trong lòng chấn động. Ta cho ổn mang thứ đó đưa qua. Còn nói là ngươi phải nút cho kỹ vào, làm sao vậy? Ngươi xác định người đó tên ổn. Nhiếp Ngôn hỏi. Đúng vậy, có gì a? Hắn là một trong những thành viên đầu tiên của công hội chúng ta. Hắn là người đầu tiên đạt 600 điểm cống hiến A, hiện tại 15 tuổi. Hắn nói hắn rất sùng bái hội trưởng, lại có thể chèn quái 30 cấp, cho nên một mực muốn gặp Đường Liêu. Hắn cũng LVL10 rồi. Kết quả theo chúng ta đi một chuyến y đan bối đa, rớt lại LVL7, tiểu gia hỏa này thực lực không tệ, vậy mà giết chết 3 tên tinh anh Khải Hoàn, ta chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng hắn. Có cái gì không đúng sao? Quách Hoài nghi hoặc mà hỏi, tên ổn này mới 15 tuổi A, tuổi nhỏ, tâm tư cũng đơn thuần. Không phải là gián điệp công hội khác chứ? Không có gì, ngươi cứ cho hắn đưa tới là được rồi. Nhiếp Ngôn bình tĩnh lại, không biết có phải là người kinh tài tuyệt diễm ổn của kiếp trước không nữa? Đã từng liên tục 3 năm quán quân đấu trường khiêu chiến ảnh vũ, từng được vinh dự khen là thiên tài đạo tặc, tính lại, tín ngưỡng vừa khai mở, tuổi của ổn không lệch lắm là 15 tuổi. 2 tháng sau khi tiến vào trò chơi, liền hiện lộ ra thiên phú kinh người, phía diễn giản chính phủ có rất nhiều video của người này, được người chơi xưng là thánh điển đạo tặc, là tấm gương đầu tiên của đạo tặc đờ cờ. Nhiếp Ngôn từng ở video của ổn học được rất nhiều thứ. Nhưng mà Quách Hoài lại phát tới tin tức nói hắn bây giờ là tiểu đệ của ngươi. Một lát nữa sẽ mang đồ tới cho ngươi. Thiên tài đạo tặc lại thành công nhân bút vác, cái này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. NG. Nhiếp Ngôn không có nghĩ tới ổn lại gia nhập vào ngưu nhân bộ lạc. Cũng bởi vì kỹ xảo tờ cờ cao siêu nên làm cho bọn người Quách Hoài chú ý có câu vàng đến chỗ nào cũng sáng, không nghĩ tới khối vàng này lại lạc vào trong túi của Nhiếp Ngôn. Hiện tại ổn chỉ là cậu bé 15 tuổi đích mà thôi. Nhưng mà, tài hoa là một loại thiên phú bẩm sinh, ai cũng không cải biến được. Ổn chính là như vậy. Dạ, nhau sử chính là như vậy, tín ngưỡng không thiếu thiên tài, tuổi trẻ nhưng lại có thể làm cho rất nhiều cao thủ lão làng đầy kinh nghiệm đều sợ hai thán phục bởi kỹ thuật của họ. Bọn họ là sủng nhi của trời, 18 tuổi ma đạo sư, 19 tuổi thủ hộ kỵ sĩ, còn có thiên tài đạo tặc ổn trong điện tịch của tín ngưỡng có ghi chép lại dấu ấn những thiên tài này. Những người có thiên phú này chắc tuyệt, trong tương lai cái lực lượng này là không thể bỏ qua, nếu như có thể chiêu mộ ổn, sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Ngưu Nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu cùng Yểu Yểu vừa núp vừa trò chuyện. Dặn, chơi vui quá cho tớ chơi với, vừa núp lùm vừa tắm à, lại có mỹ nữ thiệt là hạnh phúc à, ta thấy trong kho hàng công hội có hai kiện trang bị bỏ qua đẳng cấp 1, tuy kém áo thuật tinh linh, nhưng ít ra còn có thể dùng, một lát chèn quái thì mặc vào. Nhiếp Ngôn nói, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng, về sau nên hay không kiếm một bộ trang bị bỏ qua đẳng cấp, chuyên dùng để chèn quái nhỉ. Một người chơi bình thường ở giai đoạn sau, nhất là các người chơi hơn 100 cấp đều giống nhau, đều bắt đầu tìm kiếm các loại trang bị bất đồng, một bộ trang bị đánh quái, một bộ trang bị vờ cờ, trang bị kháng hỏa, trang bị kháng lôi V4, V7. Đường Nghiêu vẫn còn vì chuyện của áo thuật tinh linh mà phiền muộn, tâm tình của hắn trong lúc nhất thời rất khó bình phục, một cái gật đầu lên tiếng. Yểu Yểu, nhóm Vũ Lam hiện tại thế nào? Bọn họ có mấy người bị rớt trang bị, đẳng cấp cũng rất nhiều, vẫn còn đang buồn bực. Bọn hắn để ta đối với ngươi mọt tiếng xin lỗi. Yểu Yểu với Nhiếp Ngôn nói. Xin lỗi? Vì cái gì? Nhiếp Ngôn sững sờ. Dù sao chuyện này cũng bởi vì bọn ta mà nên, tin tức ngươi cùng bọn ta hạ hắc diễm là do đội viên của đoàn bọn ta tiết lộ, đội viên đó đã bị chúng ta trục xuất rồi. Cái này cùng đoàn đội của các ngươi không thể đánh đồng, chỉ là hành vi của một cá nhân mà thôi. Nhiếp Ngôn cười cười nói, bọn họ lo nghĩ nhiều quá, bất quá đối với rất nhiều người chơi mà nói thì vinh quang của đoàn đội là một thứ không thể xâm phạm, giống như là một chính thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Dặn, một người vinh cả đội vinh, một người làm bậy cả đội bị tiếng xấu, ta gửi cho đoàn các ngươi một số điểm cống hiến công hội, nếu như có cần trang bị thì đến kho hàng của công hội mà lấy. Ừm, cảm ơn ngươi, Niết Viêm. Dặn, nguyên văn là Nhiếp Ngôn nhưng Yểu Yểu chưa biết mà nên sửa lại Niết Viêm, Yểu Yểu cảm kích nói, cứ như vậy, Vũ Lam tỷ sẽ không vì trang bị mà lo lắng nữa, cứ bình thường đi chèn LVL là được. Nhiếp Ngôn cười cười, đoàn đội Vũ Lam bây giờ là một chi lực lượng trọng yếu của công hội, có tăng phúc lợi rồi thì bọn họ mới có thể tại hoạt động lâu dài trong công hội được, vì công hội tạo ra thành quả. Trong lúc Nhiếp Ngôn cùng Yểu Yểu trò chuyện, thì trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, có tặc. Ánh mắt của hắn tập trung một bụi cỏ xa xa, cảm giác cực mạnh giúp hắn có thể đại khái xác định vị trí đối thủ, tiến nhập trạng thái tiềm hành. Một người chơi lúc bình thường có thể mơ hồ cảm giác được có tặc đang tới gần. Người chơi cảnh giác tương đối cao có thể phòng bị, nhưng không thể phát hiện vị trí cụ thể của đạo tặc được. Năng lực cao hơn thì có thể lờ mờ phát hiện hướng đi của đạo tặc. Năng lực cao hơn nữa, có thể nhìn thấu đạo tặc đang ẩn nút, vì vậy có thể khóa chặt tên đạo tặc đang ở đó. Nhiếp Ngôn đã phát hiện đại khái vị trí của đối thủ, bất quá thấy không rõ lắm. Chân thực chi nhãn. Con mắt Nhiếp Ngôn tỏa ra một đạo thần quang, đồng tử từng đạo tơ máu hiện ra. Một bóng dáng mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Nhiếp Ngôn chậm rãi tới gần thân ảnh hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối kia. Đạo tặc kia tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, Nhiếp Ngôn thần không biết quỷ không hay đi ra sau lưng của hắn, cảm giác của đối phương thấp hơn Nhiếp Ngôn rất nhiều lại thêm năng lực ẩn nút cao siêu, cho nên hắn không phát hiện được Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đánh một cái muộn kích tới cái hót của đối phương. Tên đạo tặc phản ứng rất nhanh, phát hiện đằng sau mình có chút không đúng thì cấp tốc né tránh, chủy thủ của Nhiếp Ngôn giống như lộc xà, truy theo. Không đợi hắn quay vòng hoàn thành, muộn kích đánh trúng cái hót của hắn, làm hắn lâm vào trạng thái choáng váng. Cái tên đạo tặc này trông rất trẻ tuổi bị Nhiếp Ngôn đánh choáng váng. Nhiếp Ngôn đi tới trước người của hắn, khuôn mặt có chút quen thuộc, kiếp trước hắn từng xem qua rất nhiều trong các video. Liếc mắt liền nhận ra, hắn hiện tại còn có chút non nớt, nhưng khuôn mặt cũng không có nhiều thay đổi. Nhiếp Ngôn thu chủy thủ lại, đình chỉ công kích, ổn đang choáng váng tỉnh lại, phát hiện Nhiếp Ngôn, chớp mắt cầm lấy chủy thủ chuẩn bị công kích. Ta là Niết Nghiêm. Nhiếp Ngôn tự giới thiệu mình, thoáng đánh giá ổn một chút, mặt trắng, đầu tóc ngắn, kiểu học sinh, liếc cái có thể nhìn ra hắn còn là một học sinh. À, nguyên lai là Niết Viêm lão đại, Vọng Phong Hoa Ngưu lão đại bảo ta mang cho ngài vài món trang bị. Ổn thoáng có chút thận trọng. Có lẽ rất nhiều người không thể nghĩ ra là 7-8 năm sau, cái tên hơi ngượng ngùng chỗ này vậy mà trở thành một thiên tài đạo tặc được vô số người ngước nhìn cảm ơn. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, Niết Viêm lão đại. Ngươi vừa rồi muộn kích thật lợi hại, có thể dạy ta không? Ổn thoáng có chút kính sợ cùng sùng bái nhìn Nhiếp Ngôn nói, Nhiếp Ngôn là người đầu tiên từ khi hắn tiến vào trò chơi có thể làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta cảm giác cùng ẩn nút tương đối cao, cho nên có thể phát hiện cùng truy tung được ngươi. Nhiếp Ngôn nở nụ cười ồn lắc đầu, nghiêm túc nói. Chỉ cần có cảm giác cùng thuộc tính cao cũng vô dụng, tiềm hành muốn hoàn toàn không bị người phát hiện, đó là không có khả năng, đạo tặc không phải thần, vừa rồi lúc công kích, ta vừa động thì ngài liền đoán được ta chạy hướng nào, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng công kích của truy thủ. Ta cảm thấy đây mới là tinh túy. Nhiếp Ngôn lúc đỡ cờ tự nhiên sẽ có hình dáng phong cách di chuyển, kỹ xảo công kích của kiếp trước, đạo tặc là một chức nghiệp đòi hỏi thao tác phải chính xác, tỉ mỉ, nhưng chính điều này lại nốn không biết bao nhiêu thời gian mới luyện được. Kiếp trước hắn bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian mới luyện thành, thói quen khi đỡ cờ này đã thẩm thấu vào trong xương tủy của hắn, làm giết rồi quen mà. Kiếp trước chí ít có 20-30 đạo tặc có kỹ xảo như vậy, nhưng hiện tại các người chơi vừa mới tiến vào trò chơi, thấy vậy thì cảm thấy thật khó lường. Nhiếp Ngôn từ trên người ổn lờ mờ phát hiện phong thái của thiên tài đạo tặc kiếp trước, đúng là loại năng lực quan sát kinh người cùng với thái độ cực kỳ nghiêm túc, để cho hắn trưởng thành trong đỡ cờ rất nhanh sẽ trở thành một người mà không ai sánh nổi. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên suy nghĩ, ổn xuất hiện, có phải hay không là một cơ hội của hắn, kiếp trước khoảng cách giữa hắn và ảnh vũ chỉ cách một bước. Kỹ thuật cao cấp bậc đó, hắn đã rất khó tiến thêm, cố gắng lắm cũng không tiến được, quan trọng nhất là không thể tiếp cận môn đạo, nhưng ổn lại có thiên phú không gì so sánh nổi. Sớm muộn có một ngày sẽ thiên tài đạo tặc ai cũng phải ngước nhìn. Nếu như cùng hắn luyện tập, tiến bộ, tuyệt đối có thể học từ ổn rất nhiều kỹ xảo a. Chương 157, chương 158, sư phụ. Người mà coi thường kẻ khác, đố kỵ ngươi tài, là một tên ngu xuẩn. Chỉ liên tục học tập từ những cường giả thì mới ngày mạnh thêm. Giống như ổn của kiếp trước, hắn công bố video của mình lên mạng để tìm đấu thủ ngang tài ngang sức, không ngừng khiêu chiến người mạnh, truy cầu sức mạnh đỉnh cao. Như vậy mới trở thành thiên tài ạ ho tặc mà người ta công nhận. Dù là thiên tài cũng từng bước một đi lên đỉnh cao cường giả. Nhiếp Ngôn hàng ngày luyện tập, đối luyện từ đó mới học thêm được các kỹ xảo, từ từ mới tiến bộ. Vô luận như thế nào cũng phải tạo điều kiện cho ổn, cùng lúc mở rộng không gian cho hắn, để ổn làm theo cách của kiếp trước. Trong tương lai, ổn trong giới ạ ho tặc ngoại trừ kỹ thuật cao, còn có danh vọng không ai sánh bằng nữa, một cái vung tay liền có hàng vạn ạ ho tặc cấp cao chạy tới. Một ạ ho tặc như vậy sẽ mang lại cho ngưu nhân bộ lạc lợi ích như thế nào, khó tưởng tượng a. Huy hoàng của ngưu nhân bộ lạc cần vô số thiên tài tạo nên a. Niết Viêm lão đại, ngài nhận tôi làm đồ đệ đi. Dạy ta cách chơi một ạ ho tặc được không? Ổn ấp đúng nữa ngày cuối cùng hạ quyết tâm nói ra, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về Nhiếp Ngôn. Lúc nhìn tới thì thấy Nhiếp Ngôn có level cũng cao như Ưởng Liêu lại hết hồn, hơn nữa lúc ở y ản bối a, ổn thấy được phong thái của Nhiếp Ngôn và Ưởng Liêu. Có thể nói là thập bước sát nhất nhân, trong lòng ổn thì Nhiếp Ngôn có thể so sánh ngang với thần, cao cao tại thượng không thể với tới. Hôm nay giao thủ, lại bại dưới tay Nhiếp Ngôn mà không thể hoàn thủ, cho nên ổn quyết định bái Nhiếp Ngôn làm sư phụ, hy vọng Nhiếp Ngôn dạy hắn kỹ xảo, nhưng ổn có chút chột dạ, Nhiếp Ngôn có đáp ứng không, nghĩ lại thì Nhiếp Ngôn sao lại để ý tới tiểu nhân vật như ổn chứ. Nhiếp Ngôn không ngờ ổn lại đề xuất như vậy, ở kiếp trước các thiên tài ạ ho tặc khác muốn nhận ổn làm sư phụ còn không được nữa là, bây giờ lại vậy. Nhiếp Ngôn có chút chột dạ. Tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm nhục thanh danh của người. Sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi. Dạ, lúc đầu chưa bái sư nên xưng là ngài, bây giờ đã và đang bái sư nên xưng là người vui vẻ. Ổn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, chân thành nói. Nhiếp Ngôn có thể nhìn ra sự ham học hỏi mãnh liệt từ trong mắt của Ổn, tín niệm cố chấp càng khó khăn thì càng hạ quyết tâm, thiên tài ngoại trừ thiên phú cũng có một phần phẩm chất người thường khó có thể với tới. Nhiếp Ngôn làm sư phụ ổn ư? Khó a. Nhìn thấy biểu hiện non nớt, còn chút tính trẻ con, Nhiếp Ngôn nhớ lại kiếp trước, ổn là một tên trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu của hắn bị người ta giết, hắn một mình xông vào cứ điểm của công hội Quang Chi Hữu Quân, giết vài chục nghìa xong rồi thong dong rời đi, đó cũng là một chiến tích huy hoàng của ổn. Muốn trói thiên tài bằng lợi ích thì cực kỳ khó, nhưng thiên tài rất dễ bị tình cảm trói buộc. Vì vậy từ bây giờ tạo thêm cảm tình với hắn như vậy về sau rất tốt ra, nếu trở thành sư phụ của hắn là một điều cực kỳ tốt, nhưng Nhiếp Ngôn có làm được không? Trong tương lai 3 năm thì không có vấn đề, dù sao một đạo ho tặc muốn chân chính đạt được thành tựu cao cấp thì ngoài thiên phú, còn phải dựa vào nghị lực kiên trì của bản thân, dù là ổn cũng phải mất 3-5 năm mới có thành tựu. Còn sau này sẽ ra sau thì phải dựa vào tư chất của từng người. Trong vòng 3 năm, Nhiếp Ngôn phải thường xuyên tìm cao thủ luận bàn, không có lúc ngừng lại. Có lẽ miễn cưỡng hơn ổn trong vòng 5-6 năm nữa, vậy sau 5-6 năm thì sao? Nhiếp Ngôn đạt tới bình cảnh, thì cho giỏi hơn thầy cũng là rất bình thường. Nếu Nhiếp Ngôn có thể mò vào cảnh giới ảnh vũ là tốt nhất. Dạ, mấy đoạn trên khó dịch quá. Nhiếp Ngôn hồi lâu không thể đưa ra quyết định, trong lòng có chút sốt ruột. Sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi. Ổn khẩn cầu nói. Nhận thì có thể nhận, nhưng về sau không cần gọi ta là sư phụ, ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi thôi, sau này cứ gọi ta là đại ca đi.
Dặn, định biên lại là anh hai, nhưng để đại ca thấy hay hơn vui vẻ.
Nhiếp Ngôn nói, nhận Ổn làm đồ đệ thật là một chuyện rất là kỳ lạ a.
Ổn hoan hô một tiếng, hắn vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ a, nét kinh hỉ không kìm nén được làm cho Nhiếp Ngôn nhịn không được mỉm cười.
Đưa ta đồ ngươi được giao, sau đó giúp ta mang một số thứ trở về bỏ vào kho hàng của công hội.
Xong rồi thì quay lại chỗ này chúng ta kéo lở vờ lở ngươi.
Nhiếp Ngôn nói, có thể mượn chuyện luyện cấp để trao dồi thêm tình cảm, vả lại bọn họ cũng cần có người chạy qua chạy lại để bán đồ đánh ra, mua những tiêu hao phẩm, hồng danh bọn họ siêu khủng rồi, muốn rửa chắc cũng tốn 3-4 ngày, còn Đường Liêu chừng 5-6 ngày mới xong.
Nhiếp Ngôn một mực chờ Thiên Thần Trọng Tài cùng Xá Mệnh Nhất Kích cột đã xong để đi làm nhiệm vụ lấy thuật an cấp dựa theo kế hoạch định sẵn. Ngày mai Du Hí vừa mở ra thì có thể xuất phát, nhưng mà vừa qua tao ngộ lúc nãy thì hai sở kỳ hiệu đó đã sử dụng rồi nên kế hoạch này bị hoãn lại vô thời hạn.
Nhiếp Ngôn thông suốt một vấn đề, đó là dù người trùng sinh lại đi chăng nữa thì cũng có một số chuyện không đi theo con đường cũ của nó. Một con đường mà ngươi đã biết trước, con đường mà ngươi đã cho là mình sắp xếp hoàn mỹ rồi. Túm lại nó sẽ phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu khó có thể nắm bắt, làm xáo trộn kế hoạch của ngươi.
Ngươi chỉ có thể dựa vào cố gắng cùng tích lũy bản thân mà từng chút một làm đến nơi đến chốn, bất kể kế hoạch bị xáo trộn như thế nào thì bước tiến cùng lòng tin không bao giờ thay đổi được.
Dặc, đoạn này dịch khó, A.E. xem chém nhẹ tay, Niết Viêm đại ca dẫn ta đi luyện cấp thật sao?
Ô hát dễ ạ.
Nghe Nhiếp Ngôn nói dẫn hắn đi luyện cấp, hắn quá hưng phấn mà nhảy nhót tùm lum.
Ta sẽ lập tức đem những món này quay về.
Với tính cách đó hiện tại, Nhiếp Ngôn khó có thể đánh đồng với tên thiên tài đạo tặc kêu mưa gọi gió kia được, vì vậy mà chút bất chi bất giác quên đi câu chuyện của hắn kiếp trước mà coi như hắn như là một đứa trẻ choai choai.
Hi hi, trẻ con đúng là đáng yêu thật.
Yểu Yểu nói với Nhiếp Ngôn, nàng còn tưởng Nhiếp Ngôn sẽ thờ ơ không để ý, ai dè Nhiếp Ngôn lại cười cười, xem ra hắn vẫn còn mềm lòng a.
Ngoại trừ kiếp trước một thiên tài đạo tặc, thì tính cách cũng là một trong những nguyên nhân hắn thu nhận Ổn.
Nếu như hắn là loại vong ân phụ nghĩa, vắt tranh bỏ vỏ, bội bạc dù là thiên tài bậc nào đi nữa thì Nhiếp Ngôn cũng đuổi hắn đi.
Ổn đem những đồ mà Nhiếp Ngôn giao cho bỏ vào trong ba lô, vì quá hưng phấn khi bỏ vào làm rơi ra vài món, hắn vội vàng nhặt lại, xấu hổ mà cười cười, sau đó đọc hồi thành quyển trục.
Dưới cái vỏ thiên tài thì hắn cũng là một tên tiểu quỷ lanh chanh lóc chóc.
Sau khi Ổn đi, Nhiếp Ngôn lại suy nghĩ, lần này Hồng Danh không biết bao lâu mới rửa xong, theo tình hình hiện tại thì mấy ngày nay hắn không thể trở về thành. Tinh không dược điếm chắc cũng bán được nhiều rồi, chí ít cũng được 10 vàng, nếu vẫn ở đây thì giá tiền trong Du Hí sẽ hạ giá mất.
Nhiếp Ngôn nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ tới Quách Hoài, nhờ hắn tới tinh không dược điếm lánh một số tiền, sau đó đến Nguyệt Quang Thành, mua một vài mảnh đất đứng tên hắn, sau đó chuyển qua cho hắn, vậy thì Nhiếp Ngôn không còn lo tiền trong tay mà lại bị mất giá nữa, mua đất là một phương thức giữ tiền và kiếm tiền hiệu quả nhất.
Quách Hoài nghe Nhiếp Ngôn nói qua thành thị khác để mua đất thì vô cùng kinh ngạc hỏi.
Ngươi tại sao không mua tiếp mấy mảnh đất ở thành Tạp La Nhĩ?
Lại qua thành khác mua, đi tới rồi đi về tốn bộn tiền A.
Cái này tốn kém quá.
Ai nói ta không mua đất ở Tạp La Nhĩ thành?
Ngươi cứ nghe lời ta đi, sau này chúng ta còn muốn mở rộng ở các thành thị khác nữa mà, có đất ở các thành thị đó thì tiện lợi hơn nhiều phải không?
Nhiếp Ngôn cười nói, hắn đã mua 20 mảnh đất ở Tạp La Nhĩ thành rồi, trong đó có 12 chỗ sau này sẽ là đất Hoàng Kim A, còn lại đều là chỗ xa xỉ.
Nhiếp Ngôn sở dĩ có nhiều tiền như vậy có quan hệ rất lớn đối với việc hắn biết trước những việc chưa xảy ra, hắn ở bán đấu giá mua rất nhiều đồ có khả năng tăng giá, sau đó lại canh ngay thời gian bán tháo ra thu được một lượng lớn tiền.
Người ngoài ước đoán tinh không dược điếm thu nhập mỗi ngày đại khái là
vàng, nhưng mà trên thực tế thu nhập Nhiếp Ngôn vượt xa khoảng đó, con số cụ thể thì phải chờ điều bất thẳng đàn quyết toán rồi mới biết chính xác được.
Quách Hoài nghe xong lấy làm kinh hãi, thế ra Nhiếp Ngôn đã sớm mua đất tại Tạp La Nhĩ Thành. Hắn không biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu của cải, nhưng khẳng định thời gian tới Ngưu Nhân Bộ Lạc có đại tài chủ Nhiếp Ngôn làm hậu thuẫn vậy thì sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng a.
Cạn dặn xong Quách Hoài, Nhiếp Ngôn lại PM cho điều bất thẳng đản nói là có thể chiêu mộ luyện kim sư trên thị trường được rồi, nhưng mà không nên trắng trợn chiêu mộ, ngầm thu nạp một số là được rồi.
Nhiếp Ngôn đưa cho điều bất thẳng đản một phần danh sách để giảm mục tiêu tìm kiếm.
Các đại công hội mặc dù cũng có bồi dưỡng một số luyện kim sư, nhưng không có coi trọng lắm. Ước thúc cũng không nhiều, nhóm luyện kim sư nếu như biết tinh không dược điếm tuyển người chắc chắn sẽ ùn ùn kéo tới.
Suy cho cùng tinh không dược điếm ở đâu cũng có danh khí rất lớn, lợi tức lại hơn các công hội nhiều, khẳng định có rất nhiều luyện kim sư cam tâm tình nguyện đổi nơi công tác ra.
Chiêu mộ một nhóm luyện kim sư, sau đó chờ họ sản xuất ra cái gì đó rồi thì mở một cửa hàng chuyên bán vật phẩm luyện kim, vậy thì lợi nhuận kiếm cũng khá khá, nhưng không thể so với tinh không dược điếm được. Một lát sau ổn quay lại, thở hổn hển nói. Ta đã quay lại. Mọi người tập trung đông đủ rồi, Nhiếp Luân nói. Chúng ta đi thôi, thừa lúc Du Hy chưa đóng cửa, chúng ta đánh nhiều một chút quái để rửa tội nào. Mọi người vượt qua rất nhiều bản đồ cao cấp, nhắm tới một khu rừng núi rất xa đi tới. Càng ngày càng xâm nhập sâu vào trong khu vực bản đồ cao cấp, thật phấn kích chẳng lẽ đi vào bản đồ cấp 30 chén quái. Có nguy hiểm không? Nhưng nguy hiểm loại này thật kích thích, làm cho người ta say mê a. Trong một đoàn đội mà có một đạo tặc như vậy thì phần trăm nguy hiểm tăng rất cao a. Dạ, cái đoạn này chắc ổn đang tự nghĩ a, bởi vậy mới thế. Chương 158, chương 159, video thần nhân. U ám xâm lâm, vắng vẻ, lạnh lẽo, thỉnh thoảng trong rừng truyền đến tiếng sâu bọ, rắn rít. Bên trong không có dấu chân người, tạm thời còn không có người chơi nào có dũng khí tới nơi này. Kiếp trước Nhiếp Ngôn ở bên cạnh chèn quái thường xuyên chứng kiến top 5 top 3 tổ đội đến đây chèn LVL, trong đó không thiếu người chơi hùng danh. Thỉnh thoảng xuất hiện một con tinh anh, á tinh anh, liền bị các người chơi điên cuồng tranh đoạt, bởi vậy người chơi bán muối chỗ nào cũng thấy. Trên thực tế đẳng cấp tín ngưỡng mặc dù luyện khó khăn, nhưng không ngừng luyện cấp thì tối đa 3 năm có thể đạt đến cấp 180, thậm chí có thể hơn cấp 200A. Nhưng khi khai hoang phụ bản, vượt cấp đánh tinh anh, công thành chiến, đoạt các cứ điểm quan trọng 6, thì tử vong là chuyện cơm bữa đối với các người chơi. Nhưng cũng chính do chết nhiều nên kinh nghiệm của họ mới tăng lên, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Sau này các kỹ năng sẽ nhiều lên, nếu có trang bị cùng đẳng cấp mà không có kinh nghiệm thì bị người chơi cấp thấp hơn đùa chết là chuyện bình thường. Băng qua một phiến rừng rậm, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng tới khu vực mà Lân Hoa hoạt động. Ngươi mang bao nhiêu bình hồi phục MP? Nhiếp Ngôn hỏi Đường Liêu, đã không còn áo thuật tinh linh vậy thì thiếu MP là cả một vấn đề a. Lúc nãy ổn đưa tới tổng cộng 30 bình hồi phục chậm ma pháp, 10 bình sơ cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, nghe thì nhiều đó, nhưng mà đánh tinh anh thì không đủ a. Dược tề hồi phục ma pháp đều có thời gian delay. Lúc đánh tinh anh thì một lúc phải dừng lại hồi phục MP mới có thể đánh tiếp, vậy tốc độ chèn sẽ chậm lại. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên sực nhớ, quay sang hỏi Yểu Yểu. Ngươi có học chuyển ma lực của Thánh Ngôn Pháp Sư chưa? Chuyển ma lực là kỹ năng của Thánh Ngôn Pháp Sư, đem MP của mình chuyển qua cho người khác, nhưng mà 100 MP thì người ta chỉ nhận được 5-60 MP mà thôi, không lợi tí nào. Học rồi. Yểu Yểu gật đầu nói. Là một thánh ngôn pháp sư thường xuyên đi chung với đoàn đội, thì chuyển ma lực nhất định phải học, đôi khi thánh ngôn pháp sư phải hy sinh ma lực của bọn họ cho mục sư. Thánh ngôn pháp sư là một số hoạt tờ cực tốt, còn tốt hơn cả nguyên tố pháp sư cùng áo pháp. Đôi lúc hy sinh ma nạ của mình làm cho cả đoàn đội sống sót, là phi thường đáng giá. Có chuyển ma lực thì tốt hơn rồi, lát nữa Diêu Tử hết ma nạ thì chuyển qua cho hắn. Nhiếp Ngôn nói, chuyển ma lực thông thường đi lấy 2 phút. Nếu như chính xác thì Đường Liêu không cần lo về mạ nạ nữa. Miễn là không sử dụng thiên vẫn hay các ma pháp cao cấp tiêu hao nhiều mạ nạ là được, có Yểu Yểu hỗ trợ, còn có dược tề ma pháp các loại bổ sung, duy trì liên tục công kích tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần ta tấn công A. Yểu Yểu kinh ngạc hỏi. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Không cần LVL của ngươi thấp quá, đánh không rồ nó đâu. Hiện tại chúng ta mất bao lâu mới giết được một con lân hoa tinh anh? Đường Liêu hỏi. Ít nhất 1 giờ. Á tinh anh phỏng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đường Liêu thần sắc cụ rũ. Nhiếp Ngôn vô vũ bả vai Đường Liêu nói phân chấn lên, chúng ta phải tranh thủ thời gian chèn LVL a, nếu không thì LVL sẽ bị phá thiên đuổi xuống đó. Khải Hoàn hiện tại vẫn nhìn chằm chằm chúng ta, thành viên công hội chúng ta đi ra ngoài chèn quái cũng không dám đeo huy hiệu, còn phải giấu giếm nữa. Đều bởi vì chúng ta thực lực không đủ, nếu như chúng ta cường đại rồi thì không cần sợ Khải Hoàn nữa. Nhiếp Ngôn càng khắc sâu hơn nữa sự việc ngày hôm nay. Khải Hoàn sở dĩ có dũng khí dòng chống khua chiêng vây sắt Nhiếp Ngôn và Đường Liêu vì thực lực sau lưng Nhiếp Ngôn không đủ, nếu như Ngưu Nhân bộ lạc có lực lượng để cho Khải Hoàn kiêng kỵ vậy thì bọn chúng còn dám không cố kỵ mà vây sắt Nhiếp Ngôn với Đường Liêu không chứ? Đường Liêu nghe Nhiếp Ngôn nói xong, giữa đôi mắt toát ra sự không cam lòng. Ngày hôm nay mọi thứ phát sinh sớm muộn cũng phải trả lại toàn bộ cho Khải Hoàn a. Đường Liêu cuối cùng cũng không giống bộ dáng sa sút tinh thần lúc này nữa, mở miệng chửi rủa. Anh kháo bọn Khải Hoàn. Nếu Đường Liêu mà suy sụp tinh thần thì có ảnh hưởng rất lớn với Ngưu Nhân bộ lạc, bất quá thấy hắn lại cháy lên ý chí chiến đấu thì Nhiếp Ngôn thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đến châu Á tinh anh Lân Hoa, trước tiên Nhiếp Ngôn giải một phần mê vụ trần, sau khi sương mù dày đặc hình thành, Đường Liêu mới bắt đầu phóng thích ma pháp, tấn công Lân Hoa. Vậy cũng được sao? Yểu Yểu cùng ồn ngây người, bọn họ không nghĩ tới Nhiếp Ngôn với Đường Liêu dùng phương pháp này để vượt cấp đánh quái. Đối với người chơi bình thường thì vượt cấp đánh quái là một chuyện rất nguy hiểm. Bọn họ không dám đụng vào quái có LVL cao hơn bọn họ, bởi vì quá nguy hiểm, hiện tại Đường Liêu dường như có khả năng không tổn hao gì mà giết chết một con á tinh anh, này quả thực phá vỡ nhận thức của Yểu Yểu và Ổn rồi. Yểu Yểu tới đây vì để chèn level và tăng thêm kinh nghiệm bản thân, công tác chính của nàng bây giờ là chuyển ma lực cho Đường Liêu, Ổn thì đi lụm đồ, còn Nhiếp Ngôn thì nhân lúc Đường Liêu đánh thì đi tìm con tinh anh khác, rồi canh thời gian tinh anh sắp chết thì quay lại nhận, tiết kiệm không ít thời gian. Một lát sau một con á tinh anh ngả ngửa bụng, một đống ép nhận được làm cho Ổn từ LVL7 thăng liền 2 LVL lên LVL9, còn Yểu Yểu từ LVL10 thăng lên LVL11. Nhiếp Ngôn và Đường Liêu LVL không đổi nhưng cũng lên được rất nhiều phần trăm. Lên LVL thật nhanh, lại úp 2 LVL. Ổn kinh hỉ nói có chút khó có thể tin, lúc trước hắn từ LVL7 lên LVL9 phải mất 2 ngày, thế mà hiện tại nửa tiếng đồng hồ thôi lại lên rồi. Yểu Yểu cũng bị tốc độ thăng cấp hù dọa, thế ra Nhiếp Ngôn và Đường Liêu dùng cách này để chèn LVLA, thảo nào nhanh như vậy đã đứng đầu bảng cấp bậc. Tốc độ luyện cấp của người khác làm sao có thể so với Nhiếp Ngôn và Đường Liêu được chứ? Nhiếp Ngôn ngươi làm sao nghĩ ra cách đánh này vậy? Yểu Yểu nhìn Nhiếp Ngôn hỏi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đồ thư quán có thuyết minh về đủ loại quái vật, có thể tìm nhược điểm của chúng nó rất dễ dàng. Nhiếp Ngôn chỉ có thể mượn cớ này thôi. Một kiện chiến khải, một cây truy của thánh kỵ sĩ. Đều chưa giám định. Đưa đây ta giám định cho. Vâng. Ổn đưa hai món nhặt được cho Nhiếp Ngôn giám định. Nhiếp Ngôn đem hai món đó giám định, kiện chiến khải là bạch ngân, còn cây truy là hoàng kim, đều là trang bị tốt ta, nhưng cấp 30 mới xài được, bây giờ còn không ai mang vào được hết. Dùng bổ sung cho kho hàng của công hội là tốt nhất, chờ các người chơi đến 30 cấp thì có thể đổi lấy mà dùng. Các người chơi nhìn thấy trong kho hàng của công hội xuất hiện thêm một món trang bị bạch ngân cấp 30 cần 200 điểm cống hiến. Một món hoàng kim cung cấp 30 cần 400 điểm cống hiến, tạm thời không ai đụng vào được a. Bất quá nhiều đồ cấp 30 như vậy trưng bày ở trong đó thì đối với các người chơi là một khích lệ phi thường lớn a. Sau khi giết chết một con á tinh anh, Nhiếp Ngôn lại dẫn mọi người tới chỗ con tinh anh lân và khác. Nhiếp Ngôn cái huân chương sát nhân cuồng ma mà ngươi nói có thể rất không a? Đường Liêu cau mày hỏi, theo lý mà nói hồng danh của bọn họ đã đủ yêu cầu rồi sao còn chưa rất ra? Không chắc, huân chương sát nhân cuồng ma tỷ lệ rất thấp. Cố gắng thêm nữa chắc được, nếu được là do ta may mắn, còn không được là do số ta khổ a. Nhiếp Ngôn nói, dù sao huân chương sát nhân cuồng ma thuộc tính thật tốt quá, đúng vật phẩm trang sức sơ cấp tốt nhất, kiếp trước giá cả một cái huân chương sát nhân cuồng ma tương đương với một kiện á truyền kỳ vật phẩm a, trong mắt của các người chơi nó đã biến thành trang bị thần cấp a, như vậy sao mà dễ rớt ra được chứ? Được rồi chúng ta tiếp tục thôi. Sau cơn phong ba do Khải Hoàn Đế Quốc cùng thần thánh La Mã Đế Quốc dấy lên thì nó đã trở thành đề tài nói chuyện của các người chơi, thế nhưng còn có một việc khác thu hút ánh mắt của các người chơi đó chính là ở trên diễn đàn của khu cách Lâm Lan đang truyền tay nhau một đoạn video được đăng lên bởi Lão Cao. Đẩy danh vọng Đường Liêu lên đỉnh cao. Nhiếp Ngôn và Đường Liêu nhìn thoáng qua phần comment ở dưới, Ngưu Nhân A. Đây là thần A, đã chẹt rồi là người của Ngưu Nhân bộ lạc thấy các comment ở dưới, Nhiếp Ngôn và Đường Liêu không nhịn được nhìn nhau cười. Quách Hoài tuyên truyền video của Đường Liêu quá hoàn hảo, trong video không thể nhìn thấy được mặt của Nhiếp Ngôn A, chỉ có thể thấy được bóng lưng, liên tiếp làm thịt vài thành viên bên Khải Hoàn. Vì vậy mà sau khi xem xong video đó, có rất nhiều người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, cái lưng đó của ai, thật là châu A, giống như một tên đồ tề giết người như Thái Rau, tên đạo tặc này là ai. Nhưng mà bọn họ chưa từng nhận được đáp án, người bên Khải Hoàn không biết, Ngưu Nhân Bộ Lạc không nói, thần thánh La Mã Đế Quốc cũng không hề răng. Cho nên TH, ân phận Nhiếp Ngôn vẫn là một điều bí ẩn, điều này lại phù hợp với tác phong của Nhiếp Ngôn A. Ngưu Nhân Bộ Lạc ngoài lãi đại là anh hùng vô địch đệ nhất đứng đầu bảng cấp bậc Diêu Tử còn có một lao đại là đạo tặc vô cùng như bức. Bất quá cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thần bí khó lường. Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh một trận thành danh, trở thành thần thoại được các người chơi khẩu khẩu tương truyền. Một số cao thủ hâm mộ tiếng tăm mà đến gia nhập vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Vì vậy mà Ngưu Nhân Bộ Lạc nhanh chóng phát triển lớn mạnh thu nhận đại lượng người chơi có thể nói đều là tinh anh, nhân số cũng tăng lên tới 10000 người, mặc dù thua kém với các công hội khác, nhưng cũng có danh tiếng rồi. Khải Hoàn Đế Quốc muốn vây giết người Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ không còn đơn giản nữa. Hơn nữa vì đoạn video vừa rồi, danh tiếng của Khải Hoàn giảm trầm trọng, có một đống việc làm tới sức đầu mẹ chán, không còn thời gian để ý tới Ngưu Nhân Bộ Lạc nữa. Song song đó đoàn tinh anh của Khải Hoàn Đế Quốc bắt đầu điên cuồng luyện cấp. Phá Thiên cũng lên cấp, chỉ thua M. Tê mình Diêu Tử đang đứng đầu bảng thôi, đồng thời phái ra hàng loạt đạo tặc khắp nơi tìm kiếm dấu vết Nhiếp Ngôn, dự định phá rối Nhiếp Ngôn và Đường Liêu trong lúc bọn họ rửa tội, bất quá hành động của bọn chúng hiển nhiên là phi công, những tên đạo tặc phá thiên phái đi làm sao có khả năng tìm tới bản đồ cấp 30 chứ?
Chương 159, chương 160, tìm nơi nương tựa.
Vài giờ sau, ba con á tinh anh lân hoa đã bị xử lý. Tinh không dược điếm đang tìm nguyên liệu, chuẩn bị chế trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, nếu như thành công thì ta sẽ đưa các ngươi vài bình. Nhiếp muốn nói, bất quá trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp không thể tùy ý sử dụng như là sơ cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, dù sao nó cũng rất là quý a. Giữ lại 1-2 bình hộ mệnh là tốt nhất, nếu như lúc đánh quái cứ dùng thả ga thì không ai chịu nổi hết. Giá trị ma pháp Đường Liêu tuy rằng hơi thiếu, nhưng cũng tạm được, có thể đánh quái á tinh anh không gặp vấn đề gì, nếu đánh tinh anh thì hơi khó duy trì trong thời gian dài, nhưng đánh á tinh anh cũng nhiều ẹp rồi. Ngoại trừ Đường Liêu tương đối bận rộn, những người khác thì ung dung hơn nhiều, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian PM cho vài người. Thần Phạt, rảnh không?
Rảnh, ta vừa xem đoạn video trên diễn đàn. Áo pháp Diêu Tử là bạn của ngươi a?
Con đạo tặc kia hẳn là ngươi rồi.
Thần Phạt Vãng Tích thấy đúng là Nhiếp Ngôn thì ngạc nhiên vô cùng.
Đúng vậy, gần đây ta mới lập công hội, có hứng thu gia nhập không? Ta chuẩn bị tuyển thêm người để lập đoàn tinh anh cho công hội.
Nhiếp Ngôn nói, tuy rằng muốn đạt mục tiêu còn một khoảng cách rất xa nữa, nhưng có được người nào thì hay người đó.
Đợi lâu rồi không có động tĩnh của ngươi, giờ mới chịu lập công hội.
Ta bây giờ đang bị hồng danh, 2-3 ngày mới có thể rửa sạch. Bất quá ngươi có thể gia nhập công hội của ta trước cũng được.
Tốt, Nưu Nhân Bộ Lạc A, đã sớm nghe qua.
Nhiếp Ngôn PM qua cho Quách Hoài Lôi kéo nhóm của Thần Phạt Vãng Tích vào công hội, sau đó PM cho Đái Đầu Đại Ca Thất Tử.
Nghe Nưu Nhân Bộ Lạc đang tổ chức đoàn tinh anh thì Đái Đầu Đại Ca Thất Tử vui vẻ đồng ý, bọn họ chờ Nhiếp Ngôn lập công hội lâu lắm rồi.
Đối với nhóm của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Di Vong, Nhiếp Ngôn cực kỳ coi trọng, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử là một trong 7 đại thần mục A, là một cổ tiềm lực nha. Một đoàn đội cần 2 chức nghiệp tối quan trọng đó là mục sư và thuẫn chiến sĩ, 2 chức nghiệp này là linh hồn của đoàn đội, có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với đoàn. Ngoài Đái Đầu Đại Ca Thất Tử thì còn có Di Vong, kiếp trước là một trong các ảnh vũ, tuy không có hào quang chói mắt, nhưng cũng là một nhân vật hiếm thấy. Còn có Dịch Diễn, cũng là một thuẫn chiến sĩ có chút danh tiếng.
Nhiếp Ngôn PM cho Thôi Sán Đao Quang, nếu có thể kéo hắn vào công hội thì đủ một đoàn rồi.
Một người xếp thứ 3 thuẫn chiến sĩ, một thần mục, 2 ảnh vũ đạo tặc, một người xếp hạng 21 thuẫn chiến sĩ, còn có nhóm của Thần Phạt đều là người có danh tiếng, hơn nữa còn có Nhiếp Ngôn.
Công hội của người nào có được đội hình như vậy chứ?
Như là Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã, Quang Minh Thánh Diễm cũng không thể.
Nhiếp Ngôn nghĩ nếu đều được Nưu Nhân Bộ Lạc chiêu nạp thì đó là một hạt giống cực tốt cho công hội a.
Bởi vì Đường Liêu có quan hệ với Nhiếp Ngôn, Nưu Nhân Bộ Lạc không có thu nhận những người chơi LVL thấp nữa, đồ trong kho hàng cũng không phải là đồ cùi bắp. Nên có một số cao thủ cũng xin gia nhập Nưu Nhân Bộ Lạc, người tinh mắt thấy được Nưu Nhân Bộ Lạc chưa có thành lập đoàn tinh anh, ôm một bụng hy vọng, muốn thử xem có thể hay không gia nhập vào đoàn tinh anh, nếu có Đường Liêu và Nhiếp Ngôn dẫn đoàn vậy thì đoàn tinh anh của Nưu Nhân Bộ Lạc tương lai rất sáng lạng a.
Có Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Thôi Sán Đao Quang, khung sườn của đoàn tinh anh đã được hình thành, lọc ra một số người có thực lực từ Nưu Nhân Bộ Lạc để thêm vào vậy thì đoàn tinh anh đã đủ người rồi. Đương nhiên đoàn tinh anh cũng phải trải qua rèn luyện thì mới có thể chân chính thành thục được.
Còn đoàn của Vũ Lam, Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ sẽ giải tán đoàn của Vũ Lam, dù sao thì một cái công hội không phải chỉ có đoàn tinh anh không mà còn có đoàn cấp 2, thực lực hai tuyến phải cân bằng mới được.
Nhận được PM của Nhiếp Ngôn, Thôi Sán Đao Quang nhíu mày trầm tư, hỏi lại.
Ngươi lập công hội?
Đúng vậy, sau khi rời khỏi Tung Hoành Thiên Hạ có công hội nào mời ngươi không?
Nhiếp Ngôn hỏi Thôi Sán Đao Quang.
Có vài cái.
Vậy thì vào công hội của chúng ta đi.
Nếu vào thì ta còn một đám huynh đệ cũng theo ta gia nhập công hội của ngươi, bọn họ có rất nhiều người bướng bỉnh bất tuân.
Ngươi đồng ý thu nhận họ không?
Chỉ cần họ không làm sai quy định là được, ta hoan nghênh hai tay, nếu bọn họ không tuân thủ quản chế thì phiền ngươi áp chế họ, bọn họ có khoảng bao nhiêu người?
Nhiếp muốn hỏi, hắn không tin vài chục người có thể náo động Nưu Nhân Bộ Lạc.
Ít nhất cũng hơn 1.000 người.
Thôi Sán Đao còn nói.
Nhiếp luôn bị hù dọa rồi. Không ngờ nhiều như vậy ngươi không kéo cả Tung Hoành Thiên Hạ qua đây đó chứ.
Ô hát không có, chỉ phân nữa thôi bọn họ tự nguyện cùng ta ra đi, mấy huynh đệ này bảo ta lập công hội nhưng ta không còn tâm tình nào mà còn nữa.
Bọn họ cũng chưa có gia nhập công hội, còn vài huynh đệ thì còn trong Tung Hoàng Thiên Hạ.
Nếu ta gia nhập công hội của ngươi, khẳng định sẽ có hơn số đó gia nhập vào công hội các ngươi.
Ngươi có đồng ý thu nhận bọn họ không?
Thôi Sán Đao còn nói, khoảng thời gian này làm hắn cảm động nhất chính là đám huynh đệ này. Không quản hắn nản lòng như thế nào, bọn họ vẫn một mực đi theo.
Tuy rằng hắn không muốn vào công hội chịu ước thúc, nhưng vì để đám huynh đệ có một chỗ dựa hắn quyết định vào công hội của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Nôn cân nhắc một lát, đám huynh đệ này của Thôi Sán Đao Quang là phần nữa nồng cốt của Tùng Hoành Thiên Hạ a, những người này nếu gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ tạo cơ hội cho Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển như thế nào, nhưng những người này đều tử chung với Thôi Sán Đao Quang, bọn họ chưa chắc phục Đường Liêu, chịu sự quản thúc của Nhiếp Nôn, cho nên cũng có nguy hiểm nhất định a. Nếu Thôi Sán Đao Quang nhiệt tình tham gia, quản lý những người này tốt, để họ đồng hóa dần trong Ngưu Nhân Bộ Lạc vậy thì cứ tốt, nhưng tâm của Thôi Sán Đao Quang không ở Ngưu Nhân Bộ Lạc nữa, kéo những người này rời khỏi thì đó là một đả kích cực lớn a. Nhận hay không nhận, quả thật khó quyết định, Nhiếp Ngôn nghĩ lại cách làm người của Thôi Sán Đao Quang ở kiếp trước, có thể tin được, hắn cũng không có dã tâm lớn. Cho họ gia nhập hết đi, ta sẽ đối đãi bọn họ như những thành viên khác. Nhiếp Ngôn nói, thành viên hiện tại của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có hơn vạn người. 1.000 người tương đối ít, sẽ dần bị đồng hóa. Ngươi không có lo lắng gì a? Lo vụ gì ba? Không lo chúng ta đoạt quyền a? Nhiếp Ngôn thản nhiên cười nói. Ta tin ngươi. Nếu ngươi ham quyền thì sẽ không rời khỏi Tung Hoành Thiên Hạ, bằng uy vọng của ngươi chưa chắc giành không lại Hát Trác. Nếu ngươi chịu ra tay thì Hát Trác đã không còn là hội trưởng của Tung Hoành Thiên Hạ nữa, nhưng ngươi lựa chọn từ bỏ, dù Hát Trác phản bội nhưng ngươi vẫn nghĩ tới tình huynh đệ, đây là lý do tại sao nhiều người đi theo ngươi như vậy. Sau khi gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc thì ngươi vẫn là Thôi Sán Đao Quang nhưng ta không phải là Hát Trác. Trong lòng Thôi Sán Đao Quang xúc động, nói. Cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, khi vào Ngưu Nhân Bộ Lạc ta sẽ ước thúc các huynh đệ. Trong lòng Thôi Sán Đao Quang thở dài nhẹ nhõm, để các huynh đệ có một mái nhà, đó là tâm nguyện của hắn, nhưng hắn không thể tìm được công hội thích hợp, có vài cái công hội mời hắn nhưng hắn hoàn toàn không để mắt tới, nhưng lại cực kỳ ủng hộ Nhiếp Ngôn. Thôi Sán Đao Quang gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc là một cơ hội tốt cho Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển thực lực, danh vọng của Thôi Sán Đao Quang cực cao, hắn ở đâu cũng hấp dẫn rất nhiều người chơi tìm đến. Như vậy Ngưu Nhân Bộ Lạc đã nằm trong hàng ngũ công hội hạng 2, dưới các đại công hội như Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Ta nghĩ sẽ để mấy ghế phó hội trưởng, ngươi thấy chức phó hội trưởng thế nào? Không cần, ta không có hứng thú với chức vụ đó. Trải qua chuyện Hát Trác, Thôi Sán Đao Quang vẫn chưa thông suốt. Ngươi có thể không cần làm gì, nhưng chức thì phải nhận. Ngươi không để ý, nhưng huynh đệ của ngươi sẽ để ý a. Nhiếp Ngôn nói. Cấp cho Thôi Sán Đao Quang chức phó hội trưởng, sẽ trấn an được các huynh đệ của hắn. Thôi Sán Đao Quang suy nghĩ một lát, rồi nói. Được rồi. Hắn thừa nhận Nhiếp Ngôn nói thật có đạo lý. Các ngươi tới tổng bộ của công hội đi. Hiện tại chấp hành hội trưởng là Vọng Phong Oang Ưu, ta sẽ nói với hắn để các ngươi gia nhập. Nhiếp Ngôn nói. Tốt, vậy qua sẽ dắt họ qua đó. Chuyện đoàn tinh anh ta sẽ để Vọng Phong nghĩ biện pháp, ta đã tìm được một số người rồi, đoàn của các ngươi trước đi hạ vài phụ bản đi, đánh hết mấy cái cấp thấp trước tích lũy điểm bình quang công hội, chờ chúng ta điều chỉnh lại. Dựa vào thực lực và trang bị của các ngươi thì hạ tác tư sơn cốc chắc không vấn đề gì phải không? Nhiếp Ngôn nói, một công hội phải hạ toàn bộ các phụ bản, mới có thể tích lũy được một số vinh quang công hội, khi nào đủ điểm rồi có thể tới chấp chính đại sảnh lĩnh thưởng, nhận được cơ hội phát triển công hội. Như muốn thăng cấp công hội lên cấp 2 ngoài tiền bạc ra cần phải có điểm vinh quang công hội nữa. Công hội cấp 1 cần chiêu mộ đủ 2 vạn người, và đạt yêu cầu điểm vinh quang công hội thì mới có thể lên cấp 2. Tốt, ta đi hạ mấy phụ bản đó trước. Ngươi rửa hồng danh cho lẹ đi. Thôi Sán Đao Quang nói. Tốt. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Lúc nhóm Thôi Sán Đao Quang hạ phụ bản thì hắn có thể chỉ điểm, dựa vào thực lực của Thôi Sán Đao Quang và kỹ xảo chỉ điểm của Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể hạ phụ bản cấp cao thủ thậm chí cả cấp chuyên gia. Chương 160, chương 161, Dương Ám Kim bị khóa. Lại đi tới chỗ có Á Tinh Anh Lân Hoa khác. Nhiếp Ngôn vẫn dùng cách cũ sử dụng mê vụ trần, sương mù che phủ tầm nhìn của Lân Hoa xong thì tới lượt Đường Liêu ra tay. Trong rừng cây chỉ có tiếng ma pháp của Đường Liêu, còn lại thì là một khoảng tĩnh mịch, thỉnh thoảng giữa bụi cỏ phát ra tiếng của mấy loài vật nhỏ đi qua. Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy như có như không. Phía trước có hồ nước hoặc dòng suối phải không? Yểu Yểu thuận miệng hỏi, tiếng nước xa xa như đàn dương cầm khẽ tấu, phiêu đãng trong rừng cây ung tùm, vừa mênh mông vừa xa xôi. Hồ nước. Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động, hắn bỗng nghĩ tới gần khu vực Lân Loan này có một cái hồ nước, là một cái hồ không lớn. Cây cối xanh tươi cao lớn che lấp mặt hồ, trung tâm một tiểu đảo, có người nói chỗ đó có một tế đàn đọa lạc tinh linh bị vứt bỏ, nghe đâu có thể tìm được một số thứ tốt. Đa số là phối phương nha. Tâm tư Nhiếp Ngôn xoay chuyển, dù sao cũng ở gần, qua bên kia xem thử cũng không sao à, nếu như không thu hoạch được gì thì trở về. Rất nhanh tới giờ phải lò gấp rồi, Đường Liêu giết chết con Á Tinh Anh cuối cùng, một đạo bạch quang bay trên người Nhiếp Ngôn, len ken âm thanh nhắc nhở trong trẻo của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn xem lại LVL của mình, hiện tại đã là LVL 17, bằng Đường Liêu, nhưng mà phần trăm thì ít hơn sẽ rất nhanh bị Đường Liêu vượt mặt nữa. Còn lại 18 phút, các ngươi tìm một chỗ ít quái mà lò gặp đi. Nhiếp muốn nói, xem lại thu hoạch hôm nay, 3 kiện trang bị bạch ngân cấp 30, phối phương trung cấp hồi phục cấp tốc, còn có 3 viên may mắn bảo thạch. Vượt cấp đánh quái có thêm vào một phần tăng tỷ lệ rất đủ. Hơn nữa Nhiếp Ngôn giết đều là quái tinh anh, cho nên lợi ích thu được rất là nhiều. Nếu như đổi lại là kiếp trước, sẽ rất khó gặp được quái tinh anh, cho dù đụng phải cũng có rất nhiều đoàn đội cờ ép với ngươi, mỗi người sẻ một chút, vì vậy mà một ngày chỉ có thể lộn được 1-2 kiện trang bị mà thôi. Nhiếp Ngôn vượt cấp khiêu chiến, có lợi hơn các người chơi, với lại hắn biết đi đâu để tìm quái tinh anh, ưu thế rõ ràng hơn hẳn. Hôm nay ổn thăng 2 cấp, Yểu Yểu cũng đã 1 cấp, cũng gần LVL11 rồi. Tốc độ tăng LVL nhanh như vậy cũng hù hai người chết khiếp. Nghiết Viêm đại ca, Diêu Tử đại ca, Yểu Yểu tỷ tỷ, hẹn mai gặp. Ổn tạm biệt mọi người rồi lò gặp. Ta cũng lò gặp đây, Nghiết Viêm, Diêu Tử, mai gặp nha. Yểu Yểu tạm biệt hai người rồi cũng lò gặp. Người không lò gặp ta? Đường Nghiêu hỏi, Nhiếp Ngôn không giống như chuẩn bị lò gặp ta. Còn hơn 10, ta đi dò xét địa hình xung quanh, đây là vài phần mê vụ trần, ta sẽ ghi lại tọa độ của mấy con á tinh anh lân hoa, với lại tinh anh. Ngày mai lỏ gìn nếu ta quay lại không kịp thì các ngươi cứ tiếp tục trước đừng chờ ta. Nhiếp muốn nói, giao dịch cho Đường Liêu mấy phần mê vụ trần, Đường Liêu suy nghĩ một cái gật đầu nói. Được rồi. Rồi chọn xác nhận. Hắn không lo lắng nhiều cho Nhiếp Ngôn, với kỹ thuật của Nhiếp Ngôn, nếu muốn trốn tránh hẳn không có việc gì. Người cũng lỏ gặp đi. Ok, thân ảnh Đường Liêu nhạt dần sau đó biến mất. Nhiếp Ngôn lần theo nơi phát ra tiếng nước, một lúc sau hắn tìm được một dòng suối trong rừng, bắt đầu lần theo. Trên đường đụng phải không ít lân hoa, Nhiếp Ngôn đều sử dụng tiềm hành đi qua hết. Từ từ xâm nhập sâu vào trong rừng cây, Nhiếp Ngôn phát hiện một bảo dương trong góc cây cạnh bờ sông, mở bảo dương ra thu được một kiện trang bị bạch ngân cấp 30. Xui thật, mở bảo dương mà ra bạch ngân, nhưng nghĩ lại thì bạch ngân cấp 30 bán cũng được hơn 5 bạc, phân giải ra thì cũng được nguyên liệu tốt ta. Theo dòng nước đi sâu vào trong rừng cây, đã khá xa khu vực hoạt động của lân hoa, xa xa một hồ nước hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Hồ nước cũng không lớn, đại khái vài chục mét, giữa hồ còn có một đảo nhỏ. Hệ thống, ngài phát hiện Tùng Lâm Chi Hồ Tắc Lập Đinh. Kiếp trước nghe đâu ngoạn gia ở giữa hồ tìm được một chương hy hữu phối phương, sản vật hy hữu bản đồ 30 cấp, chí ít cũng là trung cấp, mỗi một chương đều rất đáng giá, đối với dược điếm của Nhiếp Ngôn thì mỗi một chương phối phương đều có ý nghĩa phi phàm. Nhiếp Ngôn tới sát mép hồ, mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, hắn còn nhớ trong hồ có sinh ra quái vật hơn nữa có thể có quái tinh anh à. Hắn hiện tại trong người mang rất nhiều đồ tốt, nếu mà chết rất thì uổng lắm. Cho nên Nhiếp Ngôn không dám tùy tiện mạo hiểm. Hắn cũng không cho là mình có năng lực một mình chiến với tinh anh cấp 30 à, hơn nữa linh hoạt khi hoạt động dưới nước cũng không giống như trên bờ, cho dù gặp phải quái vật bình thường cấp 30 cũng rất nguy hiểm. Nhìn vào đảo nhỏ giữa hồ, khoảng cách cỡ 20-30 mét, bên hồ sinh trưởng một gốc đại thụ cao tới 5-60 m, bóng râm che phủ mặt hồ, trên cây buông xuống từng nhánh cây dài. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trên những cành cây xung xuê, những nhánh cây đan xen ngang dọc nhau, dù không thể bơi qua hồ, nhưng hắn cũng có thể đu qua. Đi tới một cây đại thụ, sử dụng ba hành giả giới chỉ leo lên, Nhiếp Ngôn giống như một con nện, động tác dứt khoát lưu loát mà bò lên một cành cây to khỏe, nhìn thoáng qua cái cây giữa hồ. Khoảng cách còn có 10 m. Trầm ngâm chốc lát, tính ra khoảng cách cũng không xa lắm, bất thình lình Nhiếp Ngôn nhảy qua bên đó. Khoảng cách với mép bờ bên kia khoảng 20 m. Nhiếp Ngôn theo đà rơi tới mặt hồ phía trước. Nhiếp Ngôn sử dụng chức ti giả giới chỉ trên tay trái, một đạo tơ nhện dính trên một cành cây to lớn của cái cây giữa hồ, Nhiếp Ngôn được kéo đi với vận tốc rất nhanh. Nhiếp Ngôn cũng theo đà đu dây bay tới phía trước. Bay vọt trên khoảng không của mặt hồ, trên thu hồi đạo tơ nhện, tiếp tục bay một khoảng nữa. Độ cao nhanh chóng hạ thấp, Nhiếp Ngôn rơi trên mặt đất đối diện, lăn mình một cái cuối cùng ổn định lại, trên đầu phiêu khởi một giá trị thương tổn 30. Thành công rồi. Chức ti giả giới chỉ với ba hành giả giới chỉ thật là hữu dụng. Trên mặt hồ xa xa chậm rãi bơi tới một con rắn nước to lớn dài đến 5-6 m, toàn thân che kín lân phiến màu vàng, lúc nó di chuyển trên mặt nước sóng gợn lan rộng ra ngoài. Con rắn nước hẳn phải trên cấp 30A, Nhiếp Ngôn không dám sơ suất tiến nhập trạng thái tiềm hành, ẩn nó giữa bụi cỏ trên đảo. Rắn nước không có phát hiện Nhiếp Ngôn, vẫn bơi trên mặt nước mà qua, biến mất ở xa xa. Trong lòng Nhiếp Ngôn thầm thở dài một hơi, nếu như không phải chọn nhảy từ trên không qua mà chọn bơi qua thì không biết xảy ra chuyện gì à. Tiểu đảo ở giữa hồ vậy mà cũng rộng mười mấy mét à, có vài cây đại thụ sinh trưởng, không hề có quái vật hoạt động, trung ương có một gốc đại thụ cao vút chọc trời, nhưng mà thân cây bị rỗng, ở đó có một cái bảo dương màu đen. Nó có chút cổ kính, không biết đặt ở đó bao lâu rồi, sớm bị mưa gió ăn mòn, bị phủ đầy cát bụi, ảm đạm không chút lộng lẫy. Nhiếp Ngôn đi tới bên Bảo Dương, Bảo Dương có hình dáng của niên đại hắc ám, đó là thời đại Long tộc thống trị, cũ hơn tất cả các Bảo Dương mà Nhiếp Ngôn đã gặp qua. Càng xa xưa thì càng giàu tính lịch sử, thường chứa toàn đồ tốt, đây là nhận thức của các người chơi. Mặt trên dính một ít bùn đất, một đạo ánh sáng màu vàng lợt u ám lập lòe. Là Bảo Dương ám kim. Biết nó là Dương ám kim, trái tim bỗng nhiên Nhiếp Ngôn đập nhanh hơn. Nhiếp Ngôn đến bây giờ vẫn chưa thấy qua Bảo Dương ám kim a, ngay cả kiếp trước cũng chưa luôn, mà chỉ có nghe qua thôi. Bảo Dương ám kim, chí ít là chứa đồ ám kim a, có xác suất ra đồ truyền kỳ, nhưng mà phần trăm cực kỳ nhỏ. Không biết có khóa hay không, Nhiếp Ngôn không lưng, tay phải mò mẫm cái khóa, cảm giác mất mát thật lớn trỗi dậy, bị khóa rồi hải. Nó có một cái khóa nhỏ được thiết kế tinh tế. Đây là cái khóa tinh vi nhất mà Nhiếp Ngôn thấy qua, e rằng chí ít phải cấp chuyên gia mở khóa mới mở ra được, cái này thường sẽ có chìa khóa chuyên mở nó à, chìa khóa bình thường không thể đả động gì tới nó. Nhiếp Ngôn buồn bực, cười khổ một cái, ngẫm lại cũng đúng, Bảo Dương ám kim làm sao mà để cho hắn mở ra dễ dàng chứ. Tuy rằng biết trên đảo có đồ tốt, nhưng mà lấy không được làm cho Nhiếp Ngôn vô cùng thất vọng. Nhiếp Ngôn đứng lên nhưng lại nghĩ tới, lại thấy không đúng. Theo lý mà nói thì cấp chuyên gia mở khóa thì phải là đạo tặc cao cấp mới học được, nói cách khác các người chơi chí ít phải 5-6 năm sau, LV-L780 thì mới có khả năng mở nó ra. Khi đó khẳng định có nhiều vô kể người chơi đã phát hiện ra nó ở đây, chỗ này có một cái Bảo Dương ám kim, khẳng định tin tức này sẽ truyền đi nhanh như tên lửa à, thế nhưng vì sao Nhiếp Ngôn chưa hề nghe nói qua nơi này có một Bảo Dương ám kim nhỉ? Trừ phi có người chơi khác đến đây phát hiện ra nó. Rồi sử dụng kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia mở nó ra, lấy hết đồ trong đó, nên các người chơi mới không biết nơi này có Bảo Dương ám kim. Kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia thì ngay cả đạo tặc cao cấp thì cũng có rất ít người luyện được à, bởi vì nó không phải lúc nào cũng sử dụng, nếu muốn luyện tới cấp chuyên gia thì phải mở không biết bao nhiêu cái dương bị khóa, đạt đến trình độ chuyên gia là cực kỳ kinh dị à. Chỉ có duy nhất một khả năng là nơi này có phương pháp khác có thể mở nó ra. Nói không chừng có thể tìm được chìa khóa để mở nó ra nha. Nghĩ thế, Nhiếp Ngôn đứng lên, câu trả lời khẳng định ở trên đảo. Trên đảo còn có một tế đàn truy lạc tinh linh bị bỏ hoang, nói không chừng có quan hệ với nó nha. Xem lại thời gian, sắp tới giờ lò gặp rồi, không còn kịp nữa rồi, lần sau lò gìn rồi tính tiếp. Chương 161, chương 162, tế đàn. Nhiếp Ngôn lò gặp, liên hệ Đường Liêu, Quách Hoài giải quyết cho Thôi Sán Đao Quang gia nhập vào công hội, thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã đạt tới con số kinh khủng 1.6 vạn. Các công hội cấp 1 không ai có được con số này. Người gia nhập công hội giảm dần, Quách Hoài bắt đầu phân phối lại, xét duyệt từng thành viên, một số người có khả nghi thì liền đá ra ngoài, như vậy cũng không đảm bảo là trong công hội không còn gian tế của công hội khác, nhưng cũng làm cho công hội thuần chất hơn. Thống kê lại số thành viên trong công hội, người chơi LV-L10 có hơn 3.000 người, có hơi ít, bất quá cũng được rồi. Thôi Sán Đao Quang, đái đầu đại ca thất tử gia nhập vào đoàn tinh anh. Khi đã vào đoàn tinh anh thì ai cũng giống như ai đều phải ký hiệp ước, nếu muốn rời khỏi thì phải đem tất cả trang bị trả lại cho công hội, còn có một khoản tiền nữa. Các công hội đầu tư vào đoàn tinh anh rất là lớn, mỗi đội viên đều là tinh hoa của công hội. Nếu những người này rời khỏi, thì là một tổn thất đối với công hội nên phải ký hiệp ước để ước thúc. Bất quá khi tham gia đoàn tinh anh thì tài nguyên bọn họ hưởng thụ nhiều hơn so với những người chơi bình thường khác nên họ vẫn ký hiệp ước. Sau khi ký hiệp ước, quyển sơ cấp hồi sinh duy nhất trong công hội giao cho đái đầu đại ca thất tử giữ. Giai đoạn ban đầu này, sơ cấp hồi sinh có giá cực cao, bên ngoài dù 10 vàng cũng không mua được một quyển, bởi vì nó cực kỳ hiếm. Đa số các công hội còn không có để cho đoàn tinh anh mình dùng, khi những người chơi đều hơn LV-L20 mới sử dụng rộng rãi. Sơ cấp hồi sinh chỉ có thể hồi sinh lại thành viên trong đoàn thôi, không thể sử dụng trong trạng thái chiến đấu. Khi hạ phụ bản, có khi mới đi được một nữa, các người chơi bị tử thương quá nhiều. Thì không còn cách nào đi tiếp nữa, sơ cấp hồi sinh thì bọn họ có thể hồi sinh đồng đội. Xử lý bột cuối muốn không có người chết thật là khó, thường thì chết vài người mới có thể giết bột được, nếu có thể hồi sinh vậy thì tổn thất sẽ giảm rất nhiều rồi. Cho nên đái đầu đại ca thất tử có sơ cấp hồi sinh vậy hạ phụ bản dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tất cả đều có sự phát triển của nó. Nhiếp Ngôn tin tưởng, dựa vào kỹ thuật của đái đầu đại ca thất tử, hay Thôi Sán Đao Quang. Thì sau một thời gian nữa đoàn tinh anh sẽ phát huy được lực chiến đấu kinh người a. Sau khi trò chuyện với Đường Liêu, Quách Hoài xong, Nhiếp Ngôn lại tiếp tục rèn luyện dựa theo kế hoạch. Qua quá trình rèn luyện hắn cảm giác trên người tràn ngập lực lượng, phản ứng cơ thể cũng nhạy bén hơn so với trước đây, thân cao thêm 3 cm, càng thêm chắc khỏe. Cha mẹ của Nhiếp Ngôn rất nhanh sẽ trở về, tâm tình của hắn càng ngày càng nhớ thương hai người mãnh liệt hơn. Trong lúc Nhiếp Ngôn lo nghĩ, thì cậu mợ lại đến đòi nợ nữa, nhưng thấy cha mẹ Nhiếp Ngôn còn chưa về nên đã trở về hết. Bọn họ biết Nhiếp Ngôn có cơ hội thi vào học viện quân sự hạng nhất, mặc dù trong đầu rất không muốn, nhưng mặt vẫn phải tươi cười vui vẻ mà chào Nhiếp Ngôn, thế nhưng trong tư tưởng vẫn còn nhớ cha mẹ Nhiếp Ngôn vẫn thiếu tiền họ. Nhiếp Ngôn kỳ thực không muốn sử dụng tiền trong trò chơi, bởi vì tiền trong trò chơi mỗi đồng đều đăng giá. Giá cả tiền tệ trong game trao đổi trong chợ đen cùng giá cả tiền tệ bên trong game không cân xứng, những lao đại của các công hội đều tìm cách giảm giá thu mua. Bán tiền trong trò chơi A quên đi, bây giờ mỗi một đồng đều là tiền vốn của Nhiếp Ngôn đối phó tàu hút A. Nhiếp Ngôn gọi điện cho Đường Nghiêu nói. Nghiêu tử, ngươi bây giờ có tiền không, cho ta mượn một ít, sau này ta trả lại. Ngươi cần bao nhiêu? Đường Nghiêu hỏi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc Nhiếp Ngôn rất ít khi vay tiền hắn. Khoảng 50 vạn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn mượn tiền Đường Nghiêu, chỉ cần qua vài ngày, cha mẹ hắn trở về vậy thì có thể trả lại rồi. Nhiều như vậy a, ngươi đọc số tài khoản đi, ta gửi tiền qua ngân hàng cho ngươi. Ngươi không hỏi ta mượn để làm gì a? Tiểu tử ngươi chưa bao giờ vay tiền ta, một khi mở miệng vay tiền thì ta biết ngươi ắt có chuyện cần, và sử dụng vì mục đích chính đáng. Ngươi không nói ta cũng sẽ không hỏi. Ngươi mượn nhiều hơn nữa thì ta cũng sẽ đi mượn người khác để cho ngươi mượn. Ai bảo chúng ta là huynh đệ nối khố chứ? Đường Nghiêu nói, sau khi cha hắn có tiền rồi, người A Dua nịnh nọt bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, còn người có thể thành tâm đối đại với hắn càng ngày càng ít, đa số đều có mục đích, vì vậy hắn càng quý trọng phần cảm tình này của Nhiếp Ngôn, hắn xem đây là tình bạn vô giá, hắn không thiếu tiền thế nhưng thiếu bạn bè A. Cha ta thiếu tiền người khác, bị người ta tới đòi nợ. Ta không muốn sử dụng tiền trong trò chơi, chỉ có thể mượn ngươi thôi. Nhiếp Ngôn nói rõ nguyên nhân cho Đường Nghiêu biết. Là đám cậu mợ của ngươi a? Đường Nghiêu cười lạnh nói. Có một ngày bọn họ sẽ hối hận. Dựa vào sự phát triển của Nhiếp Ngôn trong game, sau này mà thông với tiền tệ bên ngoài rồi vậy thì bản thân và gia đình Nhiếp Ngôn sẽ giàu tới dọa người, đâu cần lo một ít tiền như vậy nữa. Một lát sau Đường Nghiêu nói trong điện thoại. Ta đã gửi tiền qua tài khoản của ngươi rồi đó. Nhiếp Ngôn đến ngân hàng lấy số tiền mặt đó, rồi đi đến nhà cậu, mợ, bọn họ ở cũng không xa nhà Nhiếp Ngôn lắm, cùng ở chung trong một khu vực nhỏ. Có thể nói ngẩng đầu chưa gặp túi đầu đã thấy, nhưng Nhiếp Ngôn đã mất đi cảm giác thân thích với bọn họ, thậm chí so với hàng xóm xung quanh còn không bằng. Nhiếp Ngôn gõ cửa sắt nhà cậu La Minh. Ai đó? Một âm thanh khiến người ta chán ghét vang lên, đúng là tiếng nói vịt cổ của bà mợ. Là ta. Thanh âm Nhiếp Ngôn lành lạnh, không có chút nộ khí nào, hắn không cần thiết nổi giận với những người không quan hệ. Mợ mở cửa sắt thấy Nhiếp Ngôn thì lộ ra biểu tình căm ghét, nhưng vừa nghĩ được gì đó thì biểu tình trên mặt đông cứng lại. Giọng nói gượng gạo hỏi. Là Nhiếp Ngôn A, có chuyện không? Có muốn vào đây ngồi không? Nói vậy nhưng lại không có nhường đường cho Nhiếp Ngôn vào. Không cần, ta chỉ muốn hỏi cha mẹ ta nợ bọn ngươi bao nhiêu tiền? 17 vạn, tính luôn tiền lãi là 25 vạn. Có chuyện gì A? Mợ liếc mắt hỏi Nhiếp Ngôn. Cầm lấy, đây là tiền trả nợ cho các ngươi, đưa giấy nợ lại cho ta. Ngữ khí Nhiếp Ngôn đầy hàn khí, cái này còn hơn là cho vay nặng lãi nữa. Có thể tưởng tượng lúc đầu cha mẹ vay tiền đã bị không biết bao nhiêu khó dễ à. Chấp nhận lãi cao như vậy thì bọn chúng mới cho mượn. Quả thực so với vay tiền người xa lạ còn muốn khó khăn hơn. Nếu như cha Nhiếp Ngôn làm ăn thất bại kết quả sẽ như thế nào? Cha mẹ suốt đời cũng đừng nghĩ ngóc đầu lên được. Nhiếp Ngôn ngẫm lại trước đây bản thân đúng không hiểu chuyện từ trước đến giờ không biết cha mẹ gánh bao nhiêu áp lực nữa. Trái lại oán hận bọn họ bỏ rơi mình. Vẫn luôn giày vò bọn họ, làm họ tràn ngập hổ thẹn đối với mình. Chưa từng hưởng thụ qua một ngày vui vẻ. Cả đời này hắn không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Hơn nữa hắn phải mạnh hơn nữa, làm cho bản thân có đủ năng lực bảo vệ gia đình. Tiền của ngươi kiếm ở đâu ra? Mợ thấy Nhiếp Ngôn xuất ra nhiều tiền như vậy thì ngây người một chút ít nói nhảm đem giấy vay nợ của cha mẹ ta ra đây. Trên mặt Nhiếp Ngôn đầy sương lạnh. Mợ thấy Nhiếp Ngôn nổi giận lập tức giật mình, trước giờ hắn không có tính khí như vậy, hắn bây giờ không còn là hắn của ngày xưa nữa, nếu như chọc hắn giận vậy thì gay à. Rất có thể chuyện gì hắn cũng làm được. Mợ vội vàng đi vào phòng lấy giấy nợ trả lại cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lại giấy vay nợ, xác nhận là chữ viết của cha hắn. Chẳng muốn thừa lời với mợ nữa, quay đầu bỏ đi. Ta muốn quá, tiểu tử này làm sao có nhiều tiền như vậy chứ? Không phải nó chín. Ba ta vừa nghĩ tới điều gì không biết nhưng dùng mình một cái, lấy tốc độ lẹ nhất đóng cửa sắt lại. Nhiếp Ngôn lần lượt gõ cửa từng nhà, đem tiền trả hết, đến chiều mới xong. Trả hết chưa? Đường Nghiêu gọi điện hỏi Nhiếp Ngôn. Vẫu còn. Tiền ta mượn ngươi vài ngày nữa ta sẽ trả. Nhiếp Ngôn nói, đem Đường Liêu so sánh với đám thân thích kia liền biết tình người nóng lạnh ra sao.
Không cần gấp, ta cũng không có cần xài.
Đường Liêu khoát khoát tay, hắn không vội dùng tiền đột nhiên nghĩ được gì đó nói.
Vậy đi cho sòng phẳng, ngươi đưa ta tiền trong trò chơi là được rồi.
Vậy cũng được. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hiện tại ở chợ đen dù giá cả đã bị đè nén tới cực điểm nhưng giá tiền trong trò chơi vẫn phi thường có giá trị.
Suy cho cùng tiền trong tín ngưỡng quá khan hiếm mà lị.
Sau khi lọ dìn ta còn chút việc, các ngươi chèn trước đi nha.
Được.
Nói chuyện xong xuôi với Đường Liêu, Nhiếp Ngôn về nhà rèn luyện tiếp hết ngày hôm đó, đến tối thì lại tiếp tục lọ dìn vào trò chơi.
Vì tìm chìa khóa mở dương ám kim, Nhiếp Ngôn bắt đầu lục soát trên đảo, không buông tha một tấc đất nào, đi tới bên ngoài tế đàn khoảng 10m, không nghĩ tới có một chút thu hoạch ngoài ý muốn.
Hắn tìm được trong một cái ngách một bảo dương bạc không khóa, ở bên trong có hai trường phối phương.
Xem qua một chút, là phối phương điều chế minh, một, độc của hắc tinh linh cùng phối phương điều chế thối độc tiễn của hắc tinh linh, cái trước chế ra dùng để bôi lên đao, kiếm, chủy thủ và các vũ khí bén nhọn, còn cái sau là dùng bôi lên đầu mũi tên, đều là trung cấp.
Minh độc có khả năng tạo thành 30 điểm tổn thương, duy trì liên tục 15s, nguyên liệu là một ít sâu keo, rất khó tìm, ít nhất phải đến cấp 30 mới có thể bắt được.
Còn thối độc tiễn thì có thể thêm vào 50 điểm sát thương, nguyên liệu cần 7 loại dược thảo phổ thông, tiền vốn chế mỗi bình ít nhất cũng 14-15 bạc, có thể dùng 3 lần.
Thối độc tiễn là dược tề trung cấp kém cỏi nhất, cho nên không có hiệu quả kinh tế gì, nhưng đối với thối độc tiễn lại là một thứ tốt, khi quay về phải bảo điều bất thận.
Dê đàn tìm người chế mới được.
Tế đàn xa xa được trải dài bởi cỏ dại, chỉ có thể lờ mờ nhìn được hình dáng của nó, chỗ nào có thể tìm được chìa khóa mở bảo dương ám kim đó sao?
Nhiếp Ngôn cảm thấy hoài nghi.
Một minh ở đây là sâu keo.
Sâu keo là một loại sâu nằm ở trong thân lúa, hút hết nhựa lúa làm lúa khô héo.
Chương 162, chương 163, kỵ xạ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La.
Khắp nơi đầy đá vụn, đá tảng tựa lưa một dưa hết, mơ hồ có khắc một ít văn tự long tộc. Tại niên đại hắc ám xa xôi, hắc tinh linh là nô lệ của long tộc, bọn chúng sử dụng văn tự cúng tế cũng là văn tự long tộc, bọn chúng xem đây là một loại biểu tượng sang trọng thiêng liêng.
Xa xưa bọn chúng được hưởng hòa bình đều do long tộc ban cho, dù là nghìn năm sau bọn chúng vẫn như cũ là nước chư hầu của long tộc, bọn chúng không dám làm trái bất cứ ý gì của long tộc. Phụ cận tế đàn còn có một số hài cốt sinh vật, thậm chí còn có đầu lâu nhân loại được xếp chồng lên một chỗ.
Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng ra ở đây, một tên thủ lĩnh hắc tinh linh ở chỗ này dùng các loại sinh vật tiến hành cúng tế, tại niên đại cộng trị sự thống trị của long tộc đã bị bãi bỏ, hắc tinh linh bị loài người, bạch tinh linh, cự nhân liệp sắt và xua đuổi. Ở trên đại lục đã tiêu thất tung tích từ lâu, rất nhiều bộ tộc của chúng đã xuống lòng đất sinh sống, bất quá trên đại lục vẫn như cũ còn rất nhiều châu còn lưu lại dấu vết của hắc tinh linh đã từng sinh ét.
Ống! Nhiếp Ngôn đi tới bên cạnh tế đàn.
Chỉ thấy trên tế đàn hơn 10 khối đá vụn từ trên mặt đất bay lên, chúng nó trôi nổi trên không, từng đạo khí tức hắc ám che kín toàn bộ tảng đá, mặt trên ánh ra một ít văn tự rất rõ nét.
Dựa vào lý giải đối với văn tự long tộc, Nhiếp Ngôn đã hiểu mơ hồ một ít văn tự tỉ như tiêu diệt thần linh, như là người được chọn từ hắc ám xa xôi, như là tội ác không gian thứ nguyên vân vân, rất khó đem những thông tin này liên kết lại với nhau.
Hơn 10 khối đá trôi nổi này rốt cuộc đại biểu cho cái gì?
Hệ thống, ngài phát hiện tế đàn hắc tinh linh lưu lại từ niên đại hắc ám, vẫn còn sót lại ma lực hắc ám.
Ngài hãy xem xét những ma lực hắc ám đó, chúng nó đến từ không gian thứ nguyên, đây là một lực lượng cực mạnh.
Hệ thống, hắc tinh linh là nô lệ của long tộc. Những sinh vật ti tiện này, chúng nó làm gì ở chỗ này?
Nhiếp Ngôn đột nhiên phát hiện ma lực hắc ám trên 10 khối đá dần dần hội tụ lại trung tâm tế đàn, một hắc ám truyền tống môn chậm rãi mở ra.
Khoảng cách Nhiếp Ngôn với cánh cửa này chỉ có vài bước, thấy hắc ám truyền tống môn mở ra hắn thận trọng lui về sau một bước, cái này không biết thông đi đâu, có nguy hiểm hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa người đáp.
Không thể mạo hiểm được.
Trong tín ngưỡng có rất nhiều bản đồ không biết đi đâu, đầy dây nguy hiểm.
Vì dũng khí trương cùng tự do trương Nhiếp Ngôn quyết định bỏ đi.
Trong lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị rời khỏi, một lực hấp dẫn cường đại lôi kéo hắn.
Hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn muốn đi nhưng lực lượng của hắn quá nhỏ bé đối với lực lượng đang kéo hắn.
Hắc ám truyền tống môn giống như một con yêu thú hắc sắc một ngụm nuốt Nhiếp Ngôn xuống dưới.
Hai mắt Nhiếp Ngôn tối sầm mất đi tri giác.
Sau khi Nhiếp Ngôn vào truyền tống môn những tảng đá xung quanh tế đàn từ từ ảm đạm dần sau đó mất đi lực chống đỡ rơi xuống từ trên không.
Niết Viêm đại ca sao lại lo gấp?
Ôn nhìn về phía Đường Liêu nghi hoặc mà hỏi, bởi vì hắn thấy tên Nhiếp Ngôn tối sầm xuống rồi.
Ta cũng không biết.
Đường Liêu rất buồn bực, mở qua cho Nhiếp Ngôn, hệ thống lại báo người này không online hay là đang trong bản đồ khác, lẽ nào Nhiếp Ngôn truyền tống đến bản đồ khác ba?
Niết Viêm xảy ra chuyện gì?
Hiểu lo lắng hỏi. nếu gặp chuyện gì thì hắn có thể xoay sở được, chúng ta tiếp tục thôi. Đường Liêu đối với Nhiếp Ngôn có một tín nhiệm gần như tuyệt đối. Cách Lâm Lan Đế Quốc là một bản đồ độc lập, các người chơi có thể PM cho nhau khi còn ở trong bản đồ này, nhưng không cách nào PM cho người chơi ở bản đồ khác được, tỉ như Tát Đặc Ân Đế Quốc hay là Cự Nhân Tộc. Trừ phi Nhiếp Ngôn đã rời khỏi Cách Lâm Lan, nhưng mà điều này sao có thể? Bản đồ Cách Lâm Lan Đế Quốc kéo dài mấy trăm vạn dặm, bao la không giới hạn, nơi này vẫn là trung tâm của Cách Lâm Lan, từ nơi này dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy phòng chứng ít nhất phải 5 ngày mới ra khỏi được, trừ phi sử dụng truyền tống, mà toàn bộ Cách Lâm Lan chỉ có Tạp La Nhị Thành là có một truyền tống trận thông với Tát Đặc Ân Đế Quốc mà thôi. Mặc dù rất nghi hoặc, Nhiếp Ngôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn chỉ có thể tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống, trước tiên đánh quái rửa hồng danh cái đã. Lên LVL18 rồi, pháp thương của Đường Liêu khi đánh lân hoa cao hơn một chút, cho nên họ bắt đầu đi đánh tinh anh, dựa theo tọa độ Nhiếp Ngôn cung cấp, mà tìm kiếm quái tinh anh. Không biết bao lâu, Nhiếp Ngôn tỉnh lại, hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nước mưa băng lánh rơi trên mặt, tê buốt như lưới dao sắc bén. Nhiếp Ngôn khẩn trương bỏ trên mặt đất, xem lại trong ba lô dũng khí trương cùng tự do trương vẫn còn, lúc này mới yên tâm. Hệ thống, ngài phát hiện huyễn cảnh Đa La. Thấy nhắc nhở hệ thống, Nhiếp Ngôn đã hiểu đây là nhiệm vụ trong bản đồ mở. Đây là một phiến đồng cỏ bao la, mênh mông, trời âm u, gió lạnh gào thét, mưa to trút xuống. Nhiếp Ngôn xem xét xung quanh, đây là một khu vực khép kín, không cách nào sử dụng hồi thành. Một vài khô lâu kỵ sĩ cưỡi chiến mã đang du đãng ở trên cánh đồng, họ mặc một thân kim trúc giáp trụ, cầm trong tay kim trúc trường mâu dài hơn 3 m, nhưng bọn hắn không có đầu. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái tiềm hành, chậm rãi tới gần một kỵ sĩ trong số đó. Kỵ sĩ không đầu vong linh, cấp 30, HP 1200, 1200. Hệ thống, nhiệm vụ 1, đánh chết 20 kỵ sĩ không đầu. Không biết tử vong khi làm nhiệm vụ tại bản đồ mở này sẽ có kết quả như thế nào à, những kỵ sĩ không đầu này sợ là không dễ đối phó, thực lực của Nhiếp Ngôn vượt cấp đánh quái kiểu này thực sự quá miễn cưỡng. Hắn đỡ không được công kích của kỵ sĩ không đầu, cũng đừng nghĩ là mệnh lệnh nó, tùy tiện sử dụng vong linh tế lệ đúng là hành động rất ngu xuẩn. Nhiếp Ngôn tìm kiếm thông tin về kỵ sĩ không đầu trên diễn đàn, nhưng trên diễn đàn lại không có bất cứ thông tin nào về kỵ sĩ không đầu cả, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Thuộc tính bản thân không đủ vậy chỉ có thể tìm nhược điểm quái vật mà đánh thôi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn thử thăm dò kỵ sĩ không đầu, chạy tới một chỗ có cự ly khoảng 70 m với kỵ sĩ không đầu, dùng biện pháp lúc trước đối phó hạt sư bắn tên lên mặt đất, không biết có thể thu hút sự chú ý của kỵ sĩ không đầu không nữa, không biết tầm nhìn của kỵ sĩ không đầu là bao nhiêu đây. Quan sát hoạt động của kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn phát hiện động tác kỵ sĩ không đầu hết sức vụng về, nhất là lúc quay người hết sức chậm chạp. Siêu siêu siêu, ba đạo tên bắn tới ước chừng 30 m trước mặt kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu giật mình, thôi động cốt mã điên cuồng chạy tới phía trước hơn 20 m, tốc độ trùng kích mạnh mẽ làm cho gió lốc nổi lên. Kỵ sĩ không đầu có thể bạo phát tốc độ trong nháy mắt ít nhất cũng hơn 120. Không nghĩ tới kỵ sĩ không đầu nhìn động tác vụng về như vậy mà khi phát hiện địch nhân tốc độ trùng kích lại cao như vậy. Nhiếp Ngôn bị dọa rồi, hối hả lui lại rất xa. Tầm nhìn của kỵ sĩ không đầu đại khái là 35 m, tốc độ trùng kích 120, chính diện đối kháng là nhiệm vụ bất khả thi với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn kỵ sĩ không đầu xa xa mà phiền não, tốc độ trùng kích kỵ sĩ càng nhanh công kích gia tăng càng cao, kỵ sĩ không đầu hơn LVL quá nhiều so với hắn, nếu như phát hiện hắn vậy thì một S là hắn xong đời. Kỵ sĩ không đầu không phát hiện địch nhân, đứng tại chỗ một lát, chậm rãi khu động ngựa dưới chân. Là vong linh nên khớp xương chúng nó vô cùng cứng ngắc cho nên lúc quay người vô cùng chậm chạp. Nhìn động tác vụng về của kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thử cùng cách quấy nhiều phía sau kỵ sĩ không đầu thử xem. Bắn ra từng mũi tên, thử dò xét phạm vi dò xét sau lưng của kỵ sĩ không đầu, qua 10 thử, Nhiếp Ngôn cuối cùng khẳng định phạm vi dò xét phía sau của kỵ sĩ không đầu chỉ tầm 3-4 m. Hơn nữa dù kỵ sĩ không đầu dò xét được phía sau có động tĩnh, thì nó muốn quay đầu lại cũng mất nửa chung thời gian. Nhiếp Ngôn mỉm cười, cái này dễ đối phó hơn à, nâng lên nỏ tiễn trong tay, bắn tới kỵ sĩ không đầu. Đốc đốc đốc, ba đạo tiễn ghim trên người kỵ sĩ không đầu, 26, 29, 31, ba giá trị thương tổn bay trên đầu kỵ sĩ không đầu. Giặc, nó có đầu đâu nhỉ năm. Vui vẻ, kỵ sĩ không đầu phát hiện phía sau bị công kích khu động ngửa quay đầu lại. Nhiếp Ngôn đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ mà chạy vòng quanh kỵ sĩ không đầu vẫn liên tục xạ kích phía sau lưng nó. Kỵ sĩ không đầu khu động ngựa như thế nào cũng không thể đối diện được với Nhiếp Ngôn, cứ quay vòng vòng một chỗ, từ đầu đến cuối không biết Nhiếp Ngôn ở chỗ nào, với trí tuệ không cao của nó căn bản không biết ứng đối như thế nào. Đốc 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 đốc, từng mũi tên liên tục bắn tới nó, phát ra thương tổn duy trì liên tục rút HP của kỵ sĩ không đầu xuống từ từ, ba chung sau, kỵ sĩ không đầu ngã ngựa nằm trèo veo trên đất. Giặc, tại sao em chết? Hải Hải tờ tờ, hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 1, đánh chết kỵ sĩ không đầu tháng 1 năm 20 hoàn mỹ. Nhiếp Ngôn đi tới nhặt đồ mà kỵ sĩ không đầu rơi ra, có hai bản, còn có một bản vẽ bị hư hại, mặt trên vẽ đầy hình. Kỵ xạ nỏ kỵ sĩ không đầu đa la bản vẽ, số lượng tháng 1 năm 10, yêu cầu cao cấp thợ rèn. Kỵ xạ nỏ kỵ sĩ không đầu đa la, vật phẩm á truyền kỳ. Yêu cầu 800 lực lượng. Thuộc tính, công kích 207, 3257, 30% thương tổn khi xuyên qua, 30% sát suất ít 3 bạo kích, bổ sung thêm 100 điểm hỏa sát, lực bắn ngũ trọng. Phụ trọng, 56 cân. Hạn chế, đạo tặc, kỵ sĩ, chiến sĩ. Không nghĩ tới là đồ á truyền kỳ nha, thuộc tính quả thực kinh người, khiến Nhiếp Ngôn thán phục, bất quá 56 cân, cùng yêu cầu 800 lực lượng. Thật dọa người khác mà, phòng trưng ít nhất phải cấp 6-70 mới cầm được nó. Tìm đủ 10 chương bản vẽ bị hư hại, mới có thể làm ra nó sao ba. Nhiếp Ngôn xem qua nguyên liệu chế tạo, thượng đẳng ma pháp Golem 10, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch 3, ma pháp hắc kim 3, ma pháp phù thạch 3, hỏa tinh tùy 1. Thấy những vật liệu này làm Nhiếp Ngôn líu lưỡi, thượng đẳng ma pháp Golem, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch có thể tìm được một ít, thế nhưng giá cả đắt đỏ đúng tài liệu tương đối hiếm có, còn như ma pháp hắc kim. Ma pháp phù thạch toàn bộ đồ ma pháp gia chỉ gì đó đều là cực kỳ hi hữu. Con hỏa tinh tủy trong truyền thuyết gì đó, kiếp trước Nhiếp Ngôn còn chưa có thấy qua cái mặt nó ra sao nữa. Cho dù tìm đủ vật liệu làm ra cây nỏ này, thì Nhiếp Ngôn cũng không cách nào cầm nó, chỉ có thể tạm thời bỏ xóa thôi, bất quá hiện tại có thể thu thập hết bản vẽ của nó cái đã, sau đó lại nghĩ biện pháp làm nó sau. Chương 163, chương 164, danh hiệu vong linh liệp sát giả. Một lần nữa nhắc nhở hệ thống vang lên. Nhưng khiến Nhiếp Ngôn buồn bực chính là giết không có ẻ a. Quái trong này không cho ẻ. Xem lại trạng thái nhiệm vụ, vẫn đang tiếp tục, không biết hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cái gì nhỉ. Nhiếp Ngôn nắm chắc kỹ xảo đánh kỵ sĩ không đầu rồi, đối phó những sinh vật này trở nên dễ như trở bàn tay, không tổn hao gì mà bắn chết kỵ sĩ không đầu, nhìn lại nhiệm vụ còn lại 3 chương bản vẽ cuối cùng. Tỷ lệ ra bản vẽ kỵ xạ nỏ kỵ sĩ không đầu đa la cũng không tệ lắm, chí ít cũng làm cho Nhiếp Ngôn có hy vọng quay về. Nhiếp Ngôn giết chết vài tên kỵ sĩ không đầu, sau đó bắt đầu thử sử dụng vong linh tế lễ, thử bắt kỵ sĩ không đầu. Tìm được nhược điểm của kỵ sĩ không đầu rồi, hắn khẳng định chỉ cần mình cứ ở sau lưng của nó thì không có nguy hiểm gì hết, cho nên hắn có thể yên tâm sử dụng vong linh tế lễ. Xác suất thành công vong linh tế lễ có chút thấp, bất quá cũng xác suất thành công, lần lượt thất bại vài lần, Nhiếp Ngôn cuối cùng tập hợp được 5 tên kỵ sĩ không đầu, chỉ huy 5 kỵ sĩ không đầu bắt đầu điên cuồng mà càn quét, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 1 hoàn thành, ngài nhận được danh hiệu sơ cấp vong linh liệp sát giả. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 2, đánh chết kỵ sĩ không đầu số lượng 02000. Nhiếp Ngôn xem thử danh hiệu sơ cấp vong linh liệp sát giả của mình, nó cộng thêm một điểm giá trị tôn kính của quốc gia thuộc loài người. Mỗi người chơi có thể giữ nhiều danh hiệu cho mình, ví dụ như ảnh vũ, đạo tặc gì gì đó, thần mục gì gì đó năm. Đây là danh hiệu của các chức nghiệp. Ngoài ra còn có một vài danh hiệu đặc biệt tỉ như thần chi tín đồ, tỉ như danh hiệu bây giờ của Nhiếp Ngôn là vong linh liệp sát giả. Từng danh hiệu thường thường sẽ có thuộc tính gia tăng đặc thù tỉ như sơ cấp vong linh liệp sát giả, có thể thu được một điểm giá trị tôn kính. Danh hiệu này đúng là phần thưởng tốt, dù sao quốc gia của con người lớn như vậy có thêm điểm tôn kính thì sau này rất có ích. Sau khi hạ phụ bản thụ yêu lâm, lập cửa hàng, lập công hội đã thu được một số điểm tôn kính, Nhiếp Ngôn tại tạp La Nhị thành giá trị tôn kính đã được 19 điểm. Hiện tại có thêm một điểm, bây giờ giá trị tôn kính đã được 20 điểm rồi. Giá trị tôn kính trong thành thị rất khó nâng cao. Giá trị tôn kính trấn nhỏ, thôn xóm thì lại tương đối dễ, còn như giá trị được kính trọng ở quốc gia loài người, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng có một lần, đó là khi đạt được danh hiệu đạo tặc, tại quốc gia loài người có thêm vào 5 giá trị tôn kính. Đương nhiên danh hiệu đạo tặc còn có phần thưởng khác nữa, không nghĩ tới sơ cấp vong linh liệp sát giả cũng có thêm vào giá trị tôn kính ở quốc gia loài người nữa. Nhìn nhiệm vụ kế tiếp, không nghĩ tới nhiệm vụ 2 vẫn là giết kỵ sĩ không đầu, nhưng số lượng nhiều hơn nhiệm vụ 1 rất nhiều, nhiệm vụ này thật là kỳ lạ. Có 5 kỵ sĩ không đầu, tốc độ Nhiếp Ngôn giết kỵ sĩ không đầu nhanh hơn rất nhiều, cứ làm tiếp nhiệm vụ, chắc chắn nó sẽ thưởng cho rất hậu a. Thật lâu sau, Nhiếp Ngôn cũng thu về đủ 10 bản vẽ, những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay hắn phát sinh biến hóa, sau cùng chậm rãi hợp thành bản vẽ hoàn chỉnh, đây là bản vẽ một cây nỏ cỡ lớn, nếu như lực lượng không đủ thì rất khó cầm được. Hơn nữa cái chuôi này nỏ nặng như vậy sẽ ảnh hưởng thật lớn tốc độ di chuyển, cho nên không cách nào mang bình thường ở trên người được, phải đặt vào ba lô, lúc cần mới đem ra dùng. đem bản vẽ bỏ vào ba lô, trong đó còn có vài trang bị cấp 30, 3 chương bản vẽ trang bị cấp 30, 3 chương bản vẽ trang bị thanh đồng cấp 30, tất cả đều hiếm và lạ. Trang bị thanh đồng và bạch ngân ở chợ dù không thể sánh bằng trang bị hoàng kim, nhưng cũng rẻ hơn nhiều, cho nên bọn họ thường sử dụng thanh đồng và bạch ngân hơn. Nếu Nhiếp Ngôn mở một cửa hàng bán trang bị, thuê một vài thợ rèn cao cấp, thợ may cao cấp thì có thể chế những món trang bị này mà bán, vậy tiền lời thật không tưởng được nha. Ở đây tỷ lệ rơi bản vẽ trang bị rất cao, trong mắt Nhiếp Ngôn những thứ này đều ánh lên màu của tiền vàng. Thời gian tới trong tay Nhiếp Ngôn ngoài dược điếm ra, còn có đủ loại cửa hàng khác. Nếu chờ sau này thương nghiệp phồn vinh thì rất khó độc chiếm thị trường, chỉ có thể bán một số lượng ở chợ thôi, vậy cũng kiếm được kha khá tiền rồi. Hắn có thể từ giờ trở đi chậm rãi chuẩn bị. Lại phát hiện một kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn chỉ huy 5 thủ hạ của mình lên làm thịt, sau đó tìm mục tiêu kế tiếp. 2 giờ sau, Nhiếp Ngôn hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 2. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 2 hoàn thành, ngài nhận được danh hiệu trung cấp vong linh liệp sát giả. Xem thuộc tính của danh hiệu vong linh liệp sát giả, được 3 điểm giá trị tôn kính ở quốc gia loài người. Không nghĩ tới còn có thể tiếp tục nâng cao giá trị tôn kính, giá trị tôn kính nâng cao rồi thì sau này làm nhiệm vụ, mở rộng kinh doanh tại thành thị là vô cùng có ích. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 3, đánh chết kỵ sĩ không đầu 04.000. Nhiệm vụ này càng ngày càng khủng bố, nhưng mà thưởng cho lại quá tốt, Nhiếp Ngôn vẫn kiên trì tiếp tục làm. Xâm nhập sâu vào trong đồng cỏ, Nhiếp Ngôn phát hiện phiến huyễn cảnh Đa La này phi thường rộng, có thể dùng từ bao la không giới hạn để hình dung, đi vài giờ rồi vẫn không thấy điểm đầu. Hơn 3 giờ sau, Nhiếp Ngôn phát hiện trung tâm phiến huyễn cảnh Đa La này có một cái thần điện, chiếm một vùng cực lớn, nó to lớn hùng vĩ nguy nga tráng lệ tựa như thần miếu Hy Lạp. Cột đá cao to chót vót đứng sừng sững, trên cột điêu khắc hùng sư, một dãy bậc thang dẫn vào trong đại điện. Cửa điện khép kín, cao tới 6m, thật lớn à, bị năm tháng ăn mòn, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được sự uy nghiêm. Nhiếp Ngôn quanh quẩn bên ngoài thần điện một hồi, phát hiện cửa thần điện tụ tập ít nhất mấy trăm hắc giáp kỵ sĩ không đầu. Mặc dù rất hiếu kỳ với thần điện, nhưng hắn không dám mạo hiểm, tiếp tục làm bé ngoan mà đánh kỵ sĩ không đầu, tuy rằng kỵ sĩ không đầu không cho ép, nhưng rơi đồ thật là tốt. Cũng có thể bù đắp một chút cho hắn. Khiến Nhiếp Ngôn có chút buồn bực chính là dù giết nhiều kỵ sĩ không đầu rồi nhưng mà hồng danh vẫn không giảm a, nửa ngày vẫn không nhích một chút xíu nào. Chỗ này thật là cổ quái. Gần thời gian lọ góc, Nhiếp Ngôn nhặt được một cái ba lô, lúc đầu không lưu tâm nhưng nhìn lại thì phát hiện là ba lô 32 ô nha. Ma pháp tập văn ba lô, 32 ô. Ở nơi khác, ngay cả ba lô 12 ô bình thường thôi cũng là rất hiếm rồi, ba lô 22 ô càng hiếm hơn. Không nghĩ tới ở chỗ này lại rơi ra ba lô 32 ô, cho dù đến 450 cấp thì ba lô 32 ô vẫn rất có giá trị, hiện nay trên thị trường căn bản mua không được. Đem ba lô sửa sang lại một chút, để thêm ba lô 32 ô vào, trong ba lô lập tức xuất hiện rất nhiều chỗ trống, nếu có thể mang nhiều hơn ma pháp tập văn ba lô thì có thể có nhiều chỗ trống hơn nữa. Nếu rơi một lần thì vậy sẽ có lần thứ nhì nữa, Nhiếp Ngôn lại tiếp tục đánh kỵ sĩ không đầu. Nếu có một cái ba lô 32 ô thì đến cấp 560 cũng không cần đổi ba lô nữa, mỗi lần ra ngoài đem nhiều hơn tiêu hao phẩm, đỡ phải quay về thành để mua thêm. Tại thời gian mà Nhiếp Ngôn đánh kỵ sĩ không đầu thì bên ngoài náo động dữ dội. Đường Liêu đã lên LVL19, bắt đầu bước tốt, Phá Thiên cũng theo sát không ngừng, lên LVL17. Hồ Ly Ban Tỉnh cũng không cam lòng, như vậy đã tạo nên làn sóng luyện cấp như điên trong tín ngưỡng. Niết Viêm đại ca còn không có tin tức gì nha. Ổn lo lắng mà hỏi thăm. Bây giờ hắn chắc là đang trong du hí, không có chết về thành, chứng tỏ bây giờ còn an toàn, chúng ta cần phải quá lo lắng. Đường Liêu nói, tuy rằng trong bụng hắn cũng có chút lo lắng nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Yểu Yểu thỉnh thoảng lại VM qua Nhiếp Ngôn, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi âm. Lại một con tinh anh chết dưới tay Đường Liêu, thế nhưng vẫn không rơi ra huần trường sát nhân của ma, bất quá kinh nghiệm tăng lên rất nhiều, chén LVL rất nhanh, hồng danh cũng đang dần dần tiêu tan. Cho nên Đường Liêu vẫn không chút ngơi tay. Mê vụ trần đã dùng hết rồi, phải đến tinh không dược điếm lấy tiền đi mua thêm một ít mới được. Nhiếp Ngôn đã bàn giao với điều bất thặng đản rồi, nếu Đường Liêu cần tiền, thì cứ đưa cho hắn, huống chi Đường Liêu cũng cung cấp cho tinh không dược điếm những phối phương trung cấp mà hắn đánh ra, những thứ đó cũng rất là quý. Tất cả trang bị lộn được thì Đường Liêu đều bỏ vào kho hàng của công hội. Phi mộng rừng rậm, một bản đồ cấp 20, quái độ độ điểu, ngày xưa ở đây không thấy người chơi nào. Hiện giờ thì hết sức náo nhiệt, chí ít tụ tập 700-800 người của Khải Hoàn. Phá Thiên cùng 12 người Pháp sư lập thành một tổ đội, dùng ma pháp phá hoe chèn quái. 20-30 đạo tặc chạy qua lại ở trong rừng, lùa một đống độ độ điểu đến bãi đất trống ngoài rừng. Sau đó các Pháp sư sử dụng ma pháp phá hoe đánh chết, từng cái ma pháp rơi xuống, tạo thành một dải thương tổn. Ma pháp há hó e quá hao mạn ạ, bọn họ bơm không kịp, các thánh ngôn pháp sư ở phía sau lý hệ ỉn sử dụng chuyển ma lực, duy trì lượng mạn ạ của pháp sư ở trước, nếu không đủ thì dùng dược tề. Hơn 10 ma pháp há hó e đánh xuống một chỗ, độ điểu nằm la liệt trên đất, ẹn của phá thiên tăng vọt, cứ như vậy, tốc độ luyện cấp cũng rất nhanh, tuy không đuổi kịp đường liêu nhưng cũng bám chặt không bông. Còn nhóm của hồ ly bán tỉnh, cũng tìm được cách chèn hợp lý, điên cuồng mà luyện cấp, bảng cấp bậc sóng vô ầm ầm a. Bất quá vị trí số 1 của đường liêu vẫn không thể lay động được. Tác giả, vài viết xong rồi, ốc sen chết đói mất. Chương 164, chương 165, thợ săn ác ma. Đến lúc lọ gặp, Nhiếp Nôn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ giết kỵ sĩ không đầu. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ chết mới có thể thoát ra khỏi bản đồ này chăng? Hay mấu chốt nằm ở thần điện nơi trung tâm bản đồ kia? Nhìn tòa thần điện bí hiểm, hắn nhất định phải vào, nhưng không phải bây giờ, với thực lực này, tiến vào chỉ có chết. Hắn vừa lọ gặp, chuông điện thoại liền reo vang. Ê, ngươi làm gì mà biến mất tâm thế? Ê mở cả buổi mà không thấy trả lời. Bên kia giọng đường liêu có vẻ vội vàng. Gặp chút phiền thoái, vô tình ta rơi vào một thứ nguyên bản đồ. Hèn chi không có tin tức gì, có nguy hiểm không? Hiện thời thì chưa thấy gì nguy hiểm, nhưng không ra được. Vậy thì tốt, ngươi hồng danh như thế, lỡ chết thì khốn. Tốc độ của phá thiên cũng rất mau, hắn đã lên cấp 17, nhất định hắn đang liều mạng cày cấp đuổi theo ta. Ngươi đừng lo, theo ta thấy, tạm thời hắn không đuổi kịp ngươi đâu. Nhưng vài ngày sau thì sao? Không có áo thuật tinh linh, ta luyện cấp thực sự khó khăn. Đường Liêu đủ dụ nói, không có áo thuật tinh linh, tốc độ cày cấp của hắn giảm thấy rõ. Hơn nữa, thực lực của phá thiên cũng không thể coi thường, nói không chừng vài ngày sau hắn sẽ bị phá thiên vượt quá mất. Có rất vân chương sát nhân cuồng mà không? Nhiếp Nôn hỏi. Không có lấy một cái. Đường Liêu đáp. Nhiếp Nôn nhíu mày. Đường Liêu hồng danh tới mức đó là tuyệt đối đủ điều kiện, nếu không rất vân chương sát nhân của ma, chỉ có thể trách vận khí hắn quá kém. Người cứ an tâm mà cày, dù gì hắn cũng là hội trưởng Khải Hoàn công hội, hắn có vượt qua ngươi thì cũng không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng, mà dù hắn vượt qua, mai mốt chúng ta lại đá hắn rất xuống, lo gì. Mặc kệ hắn là cái gì, ta nhất quyết không cho hắn cơ hội, càng không thể để hắn vượt qua. Có thù tất báo, không sớm thì muộn, có ngày ta sẽ khiến hắn nếm mùi đau khổ. Đường Liêu cắn răng nói. Cứ nghĩ tới lần bị vây giết đó, máu trong người hắn cứ sôi lên. Nghe Đường Liêu nói, Nhiếp Nôn chợt nhớ tới một chuyện, đó là lúc còn bé, một lần hai đứa bị đánh trước cổng trường, lần đó Đường Liêu ghi hận trong lòng, hắn chờ đúng thời cơ, tìm tới tên kia phục hận, khiến tên đó không dám tìm hai đứa phiền phải nữa. Trong trường học, thầy cô dạy ngươi với người nên lấy ơn báo oán, nhưng lão ba Đường Liêu từ nhỏ đã dạy hắn điều đó không hẳn đã đúng, đôi khi để chấm dứt phiền toái, chỉ có thể dựa vào nắm đấm của ngươi. Thầy cô dạy ngươi cách làm người, còn ta dạy cho ngươi cách sinh tồn. Trên đời, chẳng có gì là tuyệt đối cả, đúng đúng sai sai tùy cách nhìn của mỗi người thôi. Có thù tất báo, chỉ là không sớm thì muộn. Mấy cái này đã ăn sâu vào Đường Liêu, chính là nhờ lao ba hắn vậy. Trước mắt, cứ chèn bọn lân hoa là ngươi có thể duy trì vị trí dẫn đầu, chờ ta ra khỏi bản đồ hắn tính. Nhiếp muốn nói, trong thứ nguyên bản đồ đó, hắn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Được, ngươi cố gắng ra sớm chút. Cứ đà này, rửa sạch hồng danh là ta lên 23, 24 cấp ấy chứ. Đường Liêu nói, hắn nghĩ tới hồng danh của mình, đúng là hơi bị khủng. Rửa sạch hồng danh, ít nhất ngươi phải tới 26, 27 cấp. Nhiếp Nôn khẳng định, tính toán một chút, giết gần trăm mạng, trình độ hồng danh này thật không dễ rửa hết. Giai đoạn này rất ít có hồng danh đạt trình độ Đường Liêu, đợi một thời gian, các pháp sư học được quần công ma pháp, cứ mỗi lần công thành chiến, giết vài trăm mạng là chuyện thường, trình độ hồng danh còn hơn thế nữa. Nhưng bọn họ vẫn không lo lắng nhiều, chỉ cần giá trị tôn kính đủ cao, là có thể tùy ý đi lại trong thành thị. Nhiếp Nôn cùng Đường Liêu trò chuyện một hồi, hắn lại tập luyện luyện, một ngày nữa trôi qua. Lọ Dìn, hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 3, Nhiếp Nôn đạt được danh hiệu cao cấp vong linh liệp sát giả, giá trị tôn kính tại các quốc gia loài người năm, phần thưởng tuy không nhỏ, nhưng cả ngày giết đi giết lại kỵ sĩ không đầu khiến hắn chán phát điên lên được. Đáng tiếc là sau đó, hắn nhận được một nhiệm vụ mới. Hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ 4, giết kỵ sĩ không đầu, số lượng 06.000. Ta điên mất. Một người chơi bình thường, có lẽ đã chọn cái chết để mau rời khỏi nơi này, ra bên ngoài, rớt cấp còn có thể cày lại, còn trong này, giết đi giết lại cả ngày chỉ có kỵ sĩ không đầu, lại không nhận được một chút kinh nghiệm. Nhưng Nhiếp Ngôn không có quyền lựa chọn, hắn không thể chết. Chuyện bên ngoài, hắn đã dặn kỹ bọn Đường Liêu, mọi việc cứ theo đó mà làm, hắn cũng không phải lo lắng. Lại hai ngày trôi qua. Nhiệm vụ tiến độ 4 hoàn thành, hắn đạt được danh hiệu thợ săn ác ma sơ cấp. Nhìn thuộc tính danh hiệu mang lại, hắn sướng điên, thật quá khủng bố, giá trị tôn kính tại các quốc gia loài người 8, trong vòng 5 mét thuộc tính của hắc ám sinh vật 10. Khoan nói tới giá trị tôn kính, cái trong vòng 5m10 thuộc tính của sinh vật hắc ám này thực sự quá mạnh mẽ. Tốn 2 ngày, nhận được phần thưởng này, đối với sự phát triển trong tương lai mà nói, không lỗ chút nào. Không để hắn mừng lâu, hệ thống lại cấp cho hắn nhiệm vụ mới, tiến độ 5, giết 12.000 kỵ sĩ không đầu. Cho dù có thuộc tính danh hiệu thợ săn ác ma sơ cấp, giết bọn kỵ sĩ không đầu sẽ nhanh hơn, nhưng nhìn mấy số không phía sau, Nhiếp Ngôn léo cả lưỡi, nếu giết quái bình thường, chừng này quái cũng đủ lên vài cấp. Hắn mở bảng cấp bậc ra, Đường Liêu 23, Phá Thiên 22, vận bám sát nút, 18-19 cấp cũng rất nhiều, trong khi hắn mới 17 cấp. Hiện tại không thể thăng cấp do làm mấy nhiệm vụ này, cho nên phải cố gắng hoàn thành, sau đó đi ra ngoài, thiếu gì cách rút lẹ mèo, lo gì không đuổi kịp mấy người trên bảng kia. Đóng bảng cấp bậc, Nhiếp Ngôn tự tin nghĩ. Trong mấy ngày này, Nhiếp Ngôn nhiều lần thẩn thờ trước cửa thần điện, thiếu chút nữa hắn đã xông vào, dù có chết cũng không tiếp tục ở đây phí thời gian, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được lọ gọng, bỏ mũ giáp ra, mấy ngày liên tục giết kỵ sĩ không đầu, khiến hắn buồn bực không ít. Chuông điện thoại reo. Ngươi làm gì mà chưa chịu ra? Giọng Đường Liêu buồn bực vang lên. Đừng nói nữa, ta cũng muốn lắm, nhưng quả thật còn lâu mới ra được. Nhiếp Ngôn cũng buồn bực không kém, nhiệm vụ này tốn thời gian vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà cần nhiều thời gian như vậy? Đường Liêu kinh ngạc hỏi. Thì cũng là giết bọn kỵ sĩ không đầu với ít vong linh quái. Tình hình bên ngoài thế nào? Nhiếp Ngôn nói, bản thân hắn cũng không biết làm sao đi ra, chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng tìm thấy manh mối. Tình hình ổn, công hội phát triển theo đúng kế hoạch, hiện giờ đã thăng cấp 2. Quách Hoài nói, hắn cầm tiền tinh không dược điếm theo lời người tới các thành khác mua đất nhưng có một số vị trí bị người khác mua mất. À này, bọn người tinh anh đoàn ngươi kiếm ở đâu mà châu kinh. Hai ngày đánh thông qua 10 phụ bản, đa số là cấp chuyên gia, còn lại đều là cao cấp. Chiều qua còn đánh thông xảo huyệt Mỹ Đô Toa, thật không thể tin nổi. Đường Liêu bị thực lực bọn thôi sán đao quang dọa cho trắng mắt ra. Thì kiếm trong ấy chứ đâu. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, bọn thôi sán đao quang, đái đại đầu ca thất tử kỹ thuật rất tốt. Trang bị lại không tệ, mấy người này tập trung một chỗ, bạo phát không kinh người mới là lạ. Đường Liêu nói một số chuyện công hội, trong đó tin tức nóng nhất chính là bọn mấy người thôi sán đao quang trong 2 ngày đánh thông qua 10 phụ bản, quả thực làm không khí tại công hội sôi trào không ít. Thử nghĩ mà xem, 2 ngày đánh thông 10 phụ bản cấp chuyên gia và cao cấp, đây là khái niệm gì? Trang bị bọn thôi sán đao quang kiếm được phần nhiều bọn hắn không dùng được, liền để lại cho mấy đoàn đội tuyến 2, như bọn Vũ Lam. Hơn nữa, Quách Hoài còn chọn ra một số người thực lực cũng khá thành lập vài đoàn đội, xem ra đoàn đội tuyến 2 sẽ nhanh chóng phát triển. Ngưu nhân bộ lạc vừa thành lập đã nhanh chóng khuyết trường, tuy rằng chưa đạt tới mức mong đợi, nhưng có tinh không dược điếm làm hậu thuẫn, kho hàng công hội cũng đã định hình, lại có bọn thôi sán đao quang, đái đại đầu ca thất tử điên cuồng biểu hiện khiến cho người chơi càng lúc càng thấy rõ tiềm năng của ngưu nhân bộ lạc. Cho nên người chơi khi gia nhập đều lôi kéo bằng hữu tới, đến lúc công hội thăng cấp 2, lại dấy lên làn sóng gia nhập. Ngưu nhân bộ lạc biểu hiện ra cương thế, lại hợp tác với thần thánh La Mã đế quốc, khiến cho Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm cảm thấy bất an, cho nên xung đột xảy ra là phải có. Ngày thứ 3 sau khi út công hội cấp 2, một vài thành viên công hội ta đang chèn quái bị bọn Khải Hoàn đưa về thành, bọn này còn kêu gào sớm muộn cũng đạp đổ ngưu nhân bộ lạc. Ngày thứ 4, thành viên công hội ta tại các địa phương đều bị quấy rối, thống kê tới giờ bên ta chết hơn 60 người. Tình hình này còn tiếp tục, con số tử vong sẽ nhanh chóng vượt trăm. Tại ngưu nhân bộ lạc, ai nấy oán khí ngút trời, đều muốn tìm bọn Khải Hoàn một trận sống mái, nhưng hầu hết đều bị Quách Hoài chấp áp. Tại Tạp La Nhĩ Thành, Khải Hoàn công hội thế lực lớn nhất, hiện thời ngưu nhân bộ lạc chưa thể trêu vào, nếu bây giờ chiến tranh xảy ra, với ngưu nhân bộ lạc hậu quả thật khó lường. Hơn nữa, xét một cách toàn diện, thần thánh La Mã nhất định sẽ không tham chiến trợ giúp. Quách Hoài thông cáo toàn thể thành viên, hiện tại ngưu nhân bộ lạc chưa đủ lớn mạnh, yêu cầu anh em tạm thời nhẫn nhịn. Lúc đi cày cấp có thể không đeo huy chương công hội. Dù vậy, một số anh em trung thành, khi cày cấp vẫn đeo huy chương công hội, lúc bị bọn Khải Hoàn vây giết, cũng phóng ngã vài tên. Xung đột thường xuyên phát sinh khiến người ta cảm giác khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Khải Hoàn cùng Quang Minh Thánh Diễm đều đang rình rập, nếu cơ hội tới, bọn chúng sẽ không nhíu mày cho ngưu nhân bộ lạc một kích chí mạng. Nhiếp Ngôn nghe Đường Liêu nói mà nóng ruột, hắn bây giờ chỉ có thể ở trong thứ nguyên bản đồ, ra sức giết kỵ sĩ không đầu, không có kinh nghiệm. Không rửa được hồng danh, chỉ có thể song thủ hô bác tự mình ăn ủi. Song thủ hô bác tuyệt kỹ lao ngon đồng. Chương 165, chương 166, trung cấp. Nhiếp Ngôn giống như mọi ngày, lò gật khỏi du hí, ăn vài chén dịch dinh dưỡng, đang chuẩn bị rèn luyện, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, thùng 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 thùng. Không biết là ai, Nhiếp Ngôn đứng lên, cân nhắc một cái rồi mở ra, hai thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt, đúng là cha mẹ đã trở về. Cha Nhiếp Ngôn cùng hắn hết sức giống nhau, tuy rằng mới hơn 40 mà đã có không ít tóc bạc, mặc một bộ Âu phục phẳng phiu, vóc người anh vĩ, dáng người cao và thẳng, toát ra khí tức của quân nhân. Mẹ Nhiếp Ngôn lúc tuổi trẻ một mỹ nữ, nhưng năm tháng phí hoài, khóe mắt đã có một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng vẫn có khí chất ưu nhã ung dung, cùng tiểu thị dân hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là vì sao mẹ Nhiếp Ngôn không hợp nhau với dòng họ mình. Cha mẹ Nhiếp Ngôn đầy gió bụi, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, sợ là đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Cha, mẹ. Mắt Nhiếp Ngôn cay cay, lệ đã tràn ra vàng mắt. Kiếp trước kiếp này chuyện đã xảy ra thực sự rất nhiều, lại gặp được bọn họ, không nhịn được mà vui buồn lẫn lộn. Tiểu Ngôn, xin lỗi, đã để con ở nhà một mình. Mẹ Nhiếp Ngôn nhìn đứa con mình mà nghẹn ngào, bọn họ bỏ lại Nhiếp Ngôn thực sự có chút bất đắc dĩ. Cha, mẹ, mọi người đã về. Cha mẹ, không có gì đâu, con hiểu mà, hai người bình an trở về thì tốt rồi. Nhiếp Ngôn nói, hắn hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ mình, sống lại một lần, hắn không còn là tên vô tri, hôn đản như kiếp trước nữa, có thể gặp lại cha mẹ, đúng là ông trời ban ơn cho hắn. Tiểu Ngôn, hình như cao hơn nha, cũng có da có thịt rồi. Mẹ Nhiếp Ngôn yêu thương nói. Cha mẹ, các ngươi vài ngày không ngủ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Nhiếp Ngôn hình như so với trước đây hiểu chuyện hơn, cha Nhiếp Ngôn nhìn Nhiếp Ngôn, ngày xưa hắn ăn nói không có ý tứ bây giờ thì khác rồi, trên mặt cũng lộ ra vài phần hiền tử, hòa nhã tươi cười. Ta nói rồi, con trai phải tự lập, em cưng chịu nó quá rồi đó, trong khoảng thời gian này chúng ta không bên con nhưng nó hiểu chuyện hơn không ít đó thấy chưa? Cha Nhiếp Ngôn thoải mái cười nói. Cha Nhiếp Ngôn đúng là một nửa lời bảo thủ, cha con hai người ít nói chuyện với nhau. Cho nên bây giờ cảm thấy Nhiếp Ngôn hơi lạ. Bất quá sau khi sống lại Nhiếp Ngôn cũng đã thông hiểu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ dùng một phương thức khác mà biểu đạt. Người một nhà cuối cùng đoàn tụ, mẹ Nhiếp Ngôn kinh ngạc phát hiện vậy mà cũng biết nấu cơm nhà, hơn nữa tay nghề không tệ, khiến nàng cảm thấy vui mừng. Xem ra trong khoảng thời gian bọn họ đi, Nhiếp Ngôn quả thực đã học tự lập, so với trước đây càng thêm kiên định thận trọng, hơn nữa vóc người khỏe mạnh hơn không ít, không nhịn được hết sức vui mừng. Lúc ăn cơm tối rất là vui vẻ, ấm áp. Để kẻ hai kiếp làm người Nhiếp Ngôn cảm nhận được hạnh phúc thật không dễ dàng có được. Một tín niệm từ trong lòng hắn chậm rãi phát sinh, hắn phải đủ sức mạnh bảo vệ cái nhà này. Gọi A Sâm sang đây cùng nhau ăn cơm đi, trong khoảng thời gian này hắn giúp chúng ta rất là nhiều A, ném không ít đau khổ cùng chúng ta. Mẹ Nhiếp Ngôn nói, A Sâm là anh họ của Nhiếp Ngôn, từ nhỏ rất thân thiết với nhà Nhiếp Ngôn, trong khoảng thời gian này hắn cùng cha mẹ Nhiếp Ngôn đi làm ăn A. Em đừng làm chuyện thừa, hắn thật vất vả mới quay về nhà được. Làm cho hắn cùng cả nhà hắn xôn học đi. Cha Nhiếp Ngôn trách móc nói. Mẹ Nhiếp Ngôn cười cười ngẫm lại cũng phải. Chúng ta mượn tiền của La Minh, cũng nên trả lại cho họ nhỉ. Cha Nhiếp Ngôn nói, lúc trước vay tiền, bọn La Minh đã làm khó làm dễ rất nhiều, lần này hắn quang vinh về quê cũ, cuối cùng cũng mở mày mở mặt rồi. Tại vùng biên giới kiếm được mớ tiền, cũng đủ tiền trả nợ rồi, còn lại cũng đủ cho cả nhà cơm no áo ấm rồi, hơn nữa hắn đã đăng ký mở công ty rồi, rất nhanh là có thể khai trương. Tương lai sau này là một bức tranh tươi đẹp à. Tiền chúng ta mượn họ, con đã trả hết rồi. Nhiếp Ngôn nói, nghĩ tới mấy người thân thích, trong lòng hắn cười nhạt, hắn muốn cha mẹ từ nay về sau vạch rõ ranh giới với bọn chúng. Ngươi nói cái gì? Cha Nhiếp Ngôn sửng sốt một cái, Nhiếp Ngôn đem tiền trả hết rồi sao? Lúc cha mẹ đi, bọn chúng tới tiền con đòi nợ mấy lần, rơi vào đường cùng con chỉ có thể mượn Liêu Tử trả cho bọn chúng trước. Nhiếp Ngôn nói, hôn trướng. La Minh thằng khốn nạn. Mặt cha Nhiếp Ngôn đầy sương lạnh, nặng nề mà vỗ một cái lên bàn, Nhiếp Ngôn nói ra tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng hắn có thể tưởng tượng Nhiếp Ngôn đã chịu bao nhiêu ủy khuất, lúc trước bọn họ để Nhiếp Ngôn ở nhà, bởi vì ở biên giới quá nguy hiểm, không cách nào đem Nhiếp Ngôn theo, mặt khác là để cho bọn La Minh yên lòng. Nhưng mà bọn chúng lại đi đòi nợ một đứa trẻ cô đơn ở nhà một mình, tới nỗi để nó phải đi mượn tiền bạn mà đi trả cho chúng, nê Bồ Tát còn có nộ hỏa. Mẹ Nhiếp Ngôn cũng rất tức giận, La Minh là cậu của Nhiếp Ngôn. Vậy mà hắn nhận tâm làm vậy. Nếu tiền đã trả rồi vậy từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ với bọn chúng, nhà của chúng ta không có thân thích như vậy. Bất quá chúng ta phải trả lại tiền cho Nghiêu Tử à, tìm dịp nào đó mời Nghiêu Tử ăn cơm, cũng may là có hắn giúp đỡ. Cha Nhiếp Ngôn nói, hắn đối với Nhiếp Ngôn đầy áy náy, cũng may Nhiếp Ngôn trưởng thành rồi, bằng không trẻ con mới 18 tuổi, mà có tâm lý oán hận vậy thì bọn họ áy náy cả đời. Dạ, tối con sẽ gọi cho Nghiêu Tử. Nói với hắn sáng mai qua nhà chúng ta ăn cơm. Nhiếp Ngôn nói, trong khoảng thời gian này hắn luôn nghĩ, vì sao bọn La Minh lại tới đòi nợ mình giờ rét tứ như vậy, nói không chừng có quan hệ với người phụ nữ tên Lâm Dài kia. Bất quá tất cả đều qua rồi, hắn cũng không nghĩ ngợi nữa, bọn La Minh làm quyết liệt như vậy, sau này cha mở công ty sẽ không để bọn chúng chen chân vào, Lâm Dài ngược lại giúp Nhiếp Ngôn một cái đại ơn nha. Coi ngày mời Lâm Ngai với Lão Lưu qua nhà chúng ta một lần, bọn họ cũng giúp chúng ta nhiều rồi à. Cha Nhiếp Ngôn nói những tên thân thích kia không bằng những chiến hữu đã từng sinh tử với nhau, đúng vậy. Mẹ Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Cả nhà nói chuyện với nhau cho tới tối. Cha mẹ, hai người đi nghỉ sớm đi, ngày mai mới có tinh thần và thể lực làm việc. Nhiếp Ngôn nói, thực tế đã hơn 20 tuổi, nhưng ở trong cái thể xác 18 tuổi, nên cũng chỉ có thể giả hiểu chuyện làm cho cha mẹ vui lòng. Con cũng nghỉ sớm đi. Mẹ Nhiếp Ngôn xoa đầu Nhiếp Ngôn yêu thương nói. Cha Nhiếp Ngôn mặc dù không nói, nhưng Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được trong lòng ông ấy cực kỳ hài lòng. Từ phòng khách trở lại phòng mình, Nhiếp Ngôn nằm ở trên giường, ba mẹ đều đã trở về, loại cảm giác này đúng là cực kỳ thoải mái, ngày hôm nay là ngày từ lúc hắn sống lại tới nay là ngày hắn vui nhất, kiên tâm nhất. Nhìn thoáng qua mũ giáp lẳng lặng nằm trên giường, thời gian tới còn phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng mà tất cả mọi thứ đều đã vững vàng phát triển, bất kể thế nào hắn sẽ không để cảnh cũ tái diễn. Liên tiếp 3 ngày, buổi tối Nhiếp Ngôn tiến vào trò chơi làm nhiệm vụ ở bản đồ thứ nguyên, 3 ngày thì đi thăm người thân, bọn La Minh cũng chỉ là vài người thân trong số nhiều người thân đã từng giúp đỡ họ trong lúc khó khăn, cha mẹ Nhiếp Ngôn đi tới từng nhà hỏi thăm, sau đó mời Đường Liêu, mời Lâm Thúc Thúc, Lưu Thúc Thúc, rồi kéo cả anh họ A Sâm của Nhiếp Ngôn nữa, tất cả cùng nhau ăn chung. Ngày thứ 3 sau khi trở về, cha Nhiếp Ngôn bắt đầu khẩn trương lo chuyện công ty, bên kia thật vất vả mới móc nối được. Nếu không làm lẹ thì bên kia rất dễ bị đưa ta. Đăng ký một công ty không phải phiền phức gì, có nghiệp vụ ổn định, chiêu mộ chút nhân viên liền có thể hoạt động, cha Nhiếp Ngôn có sinh ý kết xù à, hơn nữa không lo vấn đề thị trường, bên kia có người chuyển hàng về, bên này nhà nước lập tức thu mua ngay với giá cao. Bằng không thì kiếp trước cha Nhiếp Ngôn làm sao mà trong vòng 2 năm đã phất lên như diều gặp gió, nắm trong tay một lượng tài phú cực lớn. Đương nhiên sau khi công ty mở rộng thì nghề gì cũng làm. Bất quá là để che mắt người đời. Bên cha vừa thuận buồm xuôi gió, cho nên Nhiếp Ngôn yên tâm đặt hết tâm tư vào trong tín ngưỡng. Lần nữa lò gìn vào trong trò chơi, xem lại trạng thái nhiệm vụ 11.997-12.000. Còn 3 con nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn tiếp tục đánh kỵ sĩ không đầu, cuối cùng giết 3 con còn lại. Hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 5, nhận được danh hiệu trung cấp thợ săn ác ma. Làm nhiệm vụ này thật đúng là gian nan. Nếu như có thêm cái tiến độ 6 chắc Nhiếp Ngôn điên mất, xem thuộc tính của danh hiệu vừa nhận, giá trị tôn kính ở quốc gia nhân loại 12 điểm, phụ cận 10M20 thuộc tính của các sinh vật hắc ám, bổ sung thêm kỹ năng kinh sợ, kỹ năng uy hiếp. Kinh sợ, làm cho sinh vật mục tiêu rơi vào trạng thái sợ hãi, cứng đờ, duy trì 2S, khoảng cách 3M. Uy hiếp, khi thi triển kỹ năng có thể giải tán các sinh vật ở quanh mình, duy trì 10, đối với quái hơn mình 20 cấp thì vô hiệu. Kinh sợ là một cái kỹ năng khống chế, lúc tở cờ hay đánh quái đều vô cùng hữu dụng, còn uy hiếp lúc đánh quái thì có ích dã man luôn. Có kỹ năng uy hiếp rồi vậy thì hắn có thể tiến vào trong thần điện xem xét rồi. Sơ cấp vong linh liệp sát giả, trung cấp vong linh liệp sát giả, còn có cao cấp vong linh liệp sát giả, thưởng cho thì tốt đó nhưng mà cũng chỉ có một chút ý nghĩa thôi, cho đến khi có danh hiệu sơ cấp thợ săn ác ma, trung cấp thợ săn ác ma thì phần thưởng mới chính thức hậu hình A. Nhiếp Ngôn xem lại giá trị tôn kính. Lúc trước có 19 điểm, giờ thêm 12 điểm nữa, thì giá trị tôn kính của hắn tại Tạp La Nhị Thành đã là 31 điểm. Nếu bây giờ hắn mang hồng danh về thành thì vệ binh sẽ không giết hắn. Ngay sau đó, Nhiếp Ngôn nhận được một cái nhiệm vụ. Hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành một vòng nhiệm vụ, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, trí lực 10. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ, đánh chết vong linh sinh vật cấp 30 trở lên, số lượng 050.000. Nhiếp Ngôn thấy nhiệm vụ tiến độ 6 thì thiếu chút nữa có ý nghĩ muốn giết người à, nhưng thấy câu đằng sau thì bình tĩnh lại không phải giết kỵ sĩ không đầu à, thở dài một hơi nhiệm vụ này chỉ cần đánh chết 50.000 con quái vong linh cấp 30 trở lên thôi, cũng không có yêu cầu nhất định phải ở chỗ này hoàn thành, ra ngoài đánh cũng được à. Không biết danh hiệu cao cấp thợ săn ác ma sẽ thưởng cho cái gì à, ngoài ra danh hiệu cao cấp thợ săn ác ma có hay không không lên nữa ba. Chương 166, chương 167, chìa khóa. Vẫn không thể sử dụng hồi thành. Bất quá có kỹ năng uy hiếp rồi thì Nhiếp Ngôn có thể tới thần điện để xem thử. Nhiếp Ngôn ra lệnh cho 5 kỵ sĩ không đầu vừa bắt được tiến qua thần điện cổ xưa, nhìn cửa thần điện nhốn nháo mấy trăm kỵ sĩ không đầu sắp hàng chỉnh tề bảo vệ cửa thần điện, một khi có bất luận sinh vật gì tới gần bọn họ sẽ không chút do dự mà chĩa trường thương của mình vào kẻ địch. Cửa thần điện đóng chặt, trang trọng nghiêm túc. Nhiếp Nôn thi triển kỹ năng uy hiếp, cẩn thận tới gần những kỵ sĩ không đầu này. Tên này lọt vào phạm vi kỹ năng uy hiếp của Nhiếp Nôn thì đều run rẩy thoáng cái, đều nhao nhao giạt ra hai bên. Kỵ sĩ không đầu giạt ra hai hàng như đang duyệt binh. Kỹ năng uy hiếp của Nhiếp Nôn vô cùng hiệu nghiệm với kỵ sĩ không đầu, đi từ từ tới cửa thần điện, xuyên qua một đường ở giữa mà đi. Hai bên trái phải chi chít thương kỵ sĩ, khiến người ta rùng mình. Năm kỵ sĩ không đầu đi theo phía sau Nhiếp Nôn một đường ngang qua. Tới cửa đại điện, cánh của cao ngất đứng sừng sững khiến người ta có cảm giác gáp bách nặng nề. Nhiếp Nôn lấy tay đẩy cánh cửa, phát ra âm thanh kéo kẹt, chậm rãi mở ra một kẻ hở, một tia sáng từ ngoài bắn vào, chiếu sáng áp lực hắc ám phía trước. Hệ thống, ngài phát hiện thần điện kỵ sĩ Đa La. Hình như trong lịch sử Á Đặc Lan không có thần nào tên Đa La nha, có thể là tiểu chủng tộc, tiểu bộ lạc nào đó dựng nên. Trong lòng đầy nghi hoặc, Nhiếp Nôn lại tiến tới, đây là một tòa đại điện trống trải vô cùng, được lót đầy đá trắng, kéo dài liên tục từ trước ra sau, ngang 30m, cực kỳ trống trải. Có thể chứa đựng vài trăm kỵ sĩ để thao luyện A. Ở giữa một cây cột to lớn, ba người mới có thể ôm hết, cao không thấy đỉnh dường như thẳng tuốt đâm thẳng lên vô tận hư không. Nhiếp Nôn đi tới giữa đại điện, xung quanh yên lặng chỉ có tiếng bước chân của Nhiếp Nôn cùng năm kỵ sĩ không đầu ở sau, liên tục khuếch tán ra xung quanh. Thần Kim Thượng ở đối diện có một ngọn nến đang cháy ảm đạm, chập chờn theo gió dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhiếp Nôn đi tới một nửa, phát hiện bên cạnh đại điện có một cái giá sách, đặt vài bộ sách rất nặng. Bìa sách dùng thiếp kim bao bọc, bất quá có chút ảm đạm, hẳn là đã trải qua niên kỷ rất lâu rồi. Bên trên có viết vài dòng chữ chứng cứ phạm tội của kỵ sĩ Đa La, truyền thuyết về kỵ sĩ Đa La vân vân. Ngoài ra còn có một ít văn tự không biết tên. Ngươi phát hiện quyển sách lưu lại từ niên đại cộng trị, ghi chép về kỵ sĩ Đa La khi còn sống. Nhiếp Nôn cầm chứng cứ phạm tội kỵ sĩ Đa La lên, chậm rãi mở ra một tờ. Đa La, ngươi có nhận tội không? Ta lấy danh nghĩa của thần thẩm lý và phán quyết ngươi. Nguyện Thánh Quang tẩy rửa linh hồn tội ác của ngươi. Đa La, hãy để ta rơi vào địa ngục hóa thành bất diệt toán linh. Đa La là một kỵ sĩ ở cách Lâm Lan, có nhờ y để ư truyền thuyết về ông ta. Trong chiến tranh khi trục xuất hắc tinh linh, hắn dũng manh thiện chiến giết địch vô số, nhưng mà cuối cùng hắn chán ghét giết chóc, một lần đi săn buông tha hai thiếu nữ hắc tinh linh. Sau này Đa La bị tra ra mình có long tộc huyết thống. Ở Quang Minh Thần Điện bị hình phạt treo cổ, giáo chủ đem đầu của hắn treo ở cửa thành. Không nghĩ tới thân thể Đa La sống lại cùng chiến mã đã chết của hắn ly khai thần điện. Từ đó cách Lâm Lan liền có một cái truyền thuyết về kỵ sĩ không đầu, có rất nhiều cư dân cách Lâm Lan đã từng thấy qua bóng dáng kỵ sĩ không đầu du đãng. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua rất nhiều sách ở đó, đưa tay lấy hai quyển sách khác, khi hắn chạm đến một trong hai quyển sách đó thì một cổ lực lượng thần bí tiến nhập thân thể hắn, trong đầu hắn xuất hiện một đoạn văn tự. Tôn kính dũng sĩ Đa La, nguyện linh hồn ngài được an bình, thiếu nữ hắc tinh linh cầu chúc. Hệ thống, ngài học được ngôn ngữ hắc tinh linh. Nhiếp Ngôn nhìn lại quyển sách, đúng là một thiên tụng văn, có thể trấn an vong linh. Nhìn lại khái câu chữ trong đó, Nhiếp Ngôn đem quyển sách trả lại chỗ cũ. Mấy thứ này không có ý nghĩa thực tế thế, nhưng học được ngôn ngữ hắc tinh linh đối với hắn mà nói đúng là một thu hoạch không nhỏ. Nhiếp Ngôn lại đưa tay lấy một quyển khác, một hơi lạnh thấu xương từ sống lưng chạy lên. Quyển sách này ẩn chứa lực lượng vong linh cường đại, lực lượng loại này dường như muốn thôn phệ mọi thứ có sự sống. Hệ thống, ngài học được ngôn ngữ Phàm Tỷ Á Vong Linh. Phàm Tỷ Á Vong Linh là một chi nhánh rất nhỏ của tộc Vong Linh, bọn họ đều là một ít vong linh pháp sư, sinh hoạt dưới nền đất phía bắc cách Lâm Lan, suốt ngày sống ở nghĩa địa âm u lạnh lẽo, bọn họ sống chung với tử thi, gieo rắc ôn dịch, chết chóc. Xem quyển sách này một cái. Quyển sách của Vong Linh Đa La Á truyền kỳ, có được kính ý của người chết. Thuộc tính, khi cầm trong tay thì trong vòng 50m các người chơi xung quanh giảm 10% thuộc tính, kể cả chính mình. Người chơi tử vong bị dính vong linh chớ chú, thuộc tính giảm 10%, duy trì liên tục 2 ngày. Người chơi bị dính chớ chú mỗi ngày lực lượng 2 thể chất 2, trí lực 10. Vật phẩm cố định sau khi mang vào. Hệ thống, ngài quyết định giữ vật phẩm này. Nhiếp Ngôn vội vàng bỏ quyển sách của vong linh Đa La xuống, này rõ ràng vật phẩm của vong linh vũ sư, chỉ có họ mới dám dùng vật kinh khủng như vậy. Một khi giữ quyển sách vong linh này có nghĩa là đang giữ sự biến thái cực đoan của vong linh vũ sư, cuối cùng sẽ chết rất thảm. Nhưng thuộc tính cũng rất là đáng giá à, mỗi ngày lực lượng, thể chất cùng trí tuệ bị suy yếu, cái này không phải chuyện chơi nha. Nếu mà năng lực phát triển tột cùng, khả năng sẽ sinh ra một quái vật à. Học xong ngôn ngữ Phàm Tỷ Á Vong Linh, tạm thời không dùng được, bất quá sau này nói không chừng có thể có ích khi tiếp xúc với trận doanh Vong Linh à. Bỏ xuống quyển sách của Vong Linh Đa La, Nhiếp Ngôn tìm trên giá sách một lát, không có phát hiện cái gì khác, sau đó đi đến chỗ thần kim trượng. Dưới ánh nến lờ mờ, một cái hộp hắc sắc lẳng lặng mà nằm đó. Tạo hình đặc biệt tinh xảo, văn tự hắc tinh linh giống như đan hoa, làm đẹp cho cái hộp, được ánh nến chiếu rọi, phản chiếu màu sắc mê người. Cái hộp kỳ lạ, dường như có một lực lượng thần bí, vây gọi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ra lệnh cho một kỵ sĩ không đầu tiến lên thăm dò, không có phát hiện bất luận nguy hiểm gì, lúc này mới chậm rãi đi tới cẩn thận mở hộp ra. May mà không có kích động cơ quan A. Bên trong hộp lót một tấm vải hồng sắc, một cái chìa khóa màu vàng lợn đặt ở trên, cái chìa khóa này chỉ cỡ ngón tay út, công nghệ chạm trổ cực kỳ tinh xảo, đặc biệt, khiến người ta phải khen ngợi nha. Chìa khóa. Thấy cái chìa khóa, Nhiếp Ngôn lập tức nhớ tới bảo dương ám kim ở bên ngoài. Cái chìa khóa này chắc dùng để mở nó. Nhiếp Ngôn cất chìa khóa vào trong ba lô, một cái bảo dương ám kim thì đồ bên trong ít nhất cũng là vật phẩm ám kim. Đúng lúc này cửa đại điện truyền đến một tiếng thình thịch, cánh cửa được mở ra, một người cao lớn toàn thân mặc giáp trụ màu đen rất nặng, một kỵ sĩ không đầu xuất hiện ở cửa thần điện, so với kỵ sĩ không đầu bình thường thì cao hơn nhiều, cây thương dài 5m tản ra sát khí lạnh lẽo. Nhiếp Ngôn cấp kỵ sĩ không đầu một cái trinh sát. Kỵ sĩ không đầu Đa La, linh chủ cấp 30, HP 70.000-70.000. Nhiếp Ngôn nuốt một ngụm khí lạnh, sặc là linh chủ cấp 30, trong cái thần điện này gặp nó là chết chắc 100% luôn. Sử dụng thử hồi thành quyển trục thì vẫn không sử dụng được. Kỵ sĩ không đầu Đa La khu động ngựa dưới chân, huy vũ trường thương trong tay, một cổ khí tức tử vong cường đại tỏa ra. Uy hiếp đối với nó không có tác dụng. Xong, hết rồi, Nhiếp Ngôn vội vàng lệnh cho 5 kỵ sĩ không đầu ở bên cạnh xông lên, ngăn cản trùng kích của kỵ sĩ không đầu Đa La. Nhiếp Ngôn hiểu rõ mấy tên kỵ sĩ không đầu này không thể chống đỡ được kỵ sĩ không đầu Đa La, hắn xoay người muốn chạy, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái cốt thủ, nắm chặt lấy hắn, chết, không thể động đậy được. Giặc, kéo Nhiếp Ngôn rồi. Chương 167, chương 168, Hồng Danh vào thành. Tâm tình kích động, Nhiếp Ngôn lập tức đi tới chỗ bảo dương ám kim nọ, thử dùng cái chìa khóa này mở thử. Cái chìa khóa cùng ổ khóa rất ăn khớp, hắn có thể cảm giác được cấu tạo bên trong ổ khóa là phi thường phức tạp, chỉ sợ chuyên gia mở khóa cũng có thể không mở ra được. Hệ thống, bảo dương đang được mở ra, tiến độ 1% năm. 10 năm. Một lát sau, xoạch một tiếng bảo dương đã mở ra. Nhiếp Ngôn sờ soạng ở bên trong, cuối cùng mò ra không ít đồ, cái dương này chứa nhiều đồ thật à, lấy toàn bộ ra xem thử một chút. Hỏa tinh thủy, số lượng 3. Ma pháp hắc kim, số lượng 6. Ma pháp phù thạch, số lượng 6. Đều là tài liệu chế tạo kỵ xạ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, mấy thứ này nếu Nhiếp Ngôn đi tìm thì không cách nào tìm được cả, không nghĩ tới nó lại trong cái dương này, còn hai tài liệu kia thượng đẳng ma pháp gỗ lim, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch tuy là tương đối quý, nhưng bán đấu giá thỉnh thoảng cũng có, cũng không phải đặc biệt hy hữu. Ngoại trừ những tài liệu này, Nhiếp Ngôn còn mò được một viên bảo thạch và một quyển sách kỹ năng. Hắc ám bảo thạch 9, dùng cho khảm nạm. Phụ gia thuộc tính, thêm 10% hắc ám xuyên thấu thương tổn, 1% xác suất bỏ qua phòng ngự, yêu cầu trang bị 10. Bảo thạch này lại có phẩm chất 9, là phẩm chất siêu cấp cực phẩm trong các loại phẩm chất của bảo thạch. Nhiếp Ngôn cười khổ một chút, mặc dù có bảo thạch tốt như vậy nhưng hắn tìm không được trang bị phù hợp để khảm vào a. Nếu như đem bảo thạch phẩm chất cực phẩm này khảm nạm vào trang bị cấp thấp hiện tại thì đúng là hoa lại cắm bài phân châu, trừ phi tìm được trang bị á truyền kỳ mới xứng đôi với nó a. Nếu như có thể chế ra cây kỵ xạ nọ đó, khảm bảo thạch này vào nữa vậy là xứng đôi vừa lứa rồi. Còn một quyển sách kỹ năng, vừa nhìn qua, thân hình Nhiếp Ngôn run lên, là kỹ năng mở khóa. Lại là kỹ năng tốt nhất chuyên gia mở khóa. Bổ sung thêm hai hiệu quả đặc biệt, mỗi lần mở bảo dương sẽ có xác suất tăng lên độ thuần thục kỹ năng, bỏ qua cấp bậc của bảo dương 1. Hiện nay chỉ là kỹ năng sơ cấp mở khóa, đối với Nhiếp Ngôn muốn luyện độ thuần thục kỹ năng mở khóa này cũng không phải việc khó gì, hắn biết không ít chỗ có bảo dương bị khóa A, cùng lắm thì tốn chút thời gian đi mở thôi, như vậy là có thể mở bảo dương cao cấp rồi. Lập tức học sách kỹ năng chuyên gia mở khóa, Nhiếp Ngôn đứng lên tìm tòi phụ cận một hồi, không có bảo dương nào khác, ba lô của hắn đã rất đầy rồi. Nếu không phải rơi ra cái ma pháp ba lô thì không gian trong ba lô đã sớm không đủ dùng rồi. Nên trở về thành thôi, giá trị tôn kính ở tạp La Nhị Thành đã hơn 30 điểm, vệ binh sẽ không làm gì hắn. Lấy trong ba lô một bộ hắc bảo che kín người mặc vào, còn trạng thái hồng danh thì không thể giấu được. Nhiếp Ngôn bắt đầu đọc quyển trục hồi thành, một đạo bạch quang hiện lên, đã về tới chuyện tống trận của tạp La Nhị Thành. Chuyện tống trận lúc này có rất nhiều người chơi ở xung quanh, bọn họ hoặc là đang tổ đội, chuẩn bị đi luyện cấp. Hoặc là đang đợi người, có rất nhiều người từ các nơi khác truyền tống qua. Bọn họ thấy một thân hắc bảo của Nhiếp Ngôn, thì đều ngớ ra nhìn hắn. Thảo, Hồng Danh cũng dám về thành, không muốn sống, nếu không muốn sống thì nói lao tử một tiếng, lao tử tiện hắn về nghĩa địa cho lẹ. Giết bao nhiêu người mới có Hồng Danh như vậy ba? Hắn không sợ vệ binh làm thịt hắn sao? Các người chơi đều sôi nổi, tránh ra một cái đường mà nghị luận. Nhiếp Ngôn mặc một bộ hắc bào, diện mục không thấy rõ, hơn nữa hồng danh chói mắt, khiến người ta có cảm giác thần bí khó lường. Thấy không rõ khuôn mặt Nhiếp Ngôn nhưng các người chơi đều có cảm giác đó là người này rất nguy hiểm. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua các người chơi ở phụ cận, những người này chỉ cảm thấy rùng mình, vội vàng thối lui. Bên trong thành cấm cờ, nhưng trạng thái hồng danh của Nhiếp Ngôn có áp lực rất lớn đối với những người chơi khác. Một đội vệ binh toàn thân ngân giáp trang bị vũ trang hạng nặng đã đi tới bên này, các người chơi nhanh chóng tản ra một con đường. Người này chết chắc rồi, các người chơi này nhìn Nhiếp Ngôn có chút hả hê, Nhiếp Ngôn căn bản không có khả năng đánh thắng được đám vệ binh này, đội vệ binh tạp La Nhị Thành yếu nhất là tinh anh cấp 100A, trang bị chỉnh tề, sáng sủa, khí thế mạnh mẽ. Thế nhưng chuyện đã xảy ra kế tiếp giống như là sét đánh ngang tai, tất cả đều ngây ngẩn cả người, tư duy đều bị đình trệ. Nhóm vệ binh này không có đánh chết Nhiếp Ngôn, mà vệ binh đầu lĩnh thậm chí còn đi tới kính cẩn lễ phép nói với Nhiếp Ngôn: "Tôn kính thợ săn ác ma đại nhân, ngài hảo a." Vệ binh đầu lĩnh cung kính nói, Nhiếp Ngôn gật đầu không để ý đến những vệ binh này, trực tiếp đi tới tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Những vệ binh này bình thường chỉ có thể duy trì trị an tại Tạp La Nhĩ Thành, không có bất luận quyền hạn gì khác, cho nên không cần để ý tới họ làm gì. Nhiếp Ngôn đi ngang qua nhóm vệ binh toàn thân ngân giáp. Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhóm vệ binh này lại không dám giết người chơi hồng danh đó, quả thực phá vỡ nhận thức của các người chơi a. Thảo, thật ngưu, vệ binh cũng không dám giết hắn. Tên đó thật là ngưu a. Hắn vào tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, không phải là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đó chứ. Lợi hại, Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa mới thành lập, nghe đâu đoàn tinh anh của công hội bọn họ trong vòng 2 ngày hạ 10 phụ bảng cấp cao thủ và chuyên gia, hội trưởng thì là người đứng đầu bảng cấp bậc diêu tử, ngưu hơn cả phá thiên nữa. Thảo, sớm biết vậy ta vào Ngưu Nhân Bộ Lạc cho rồi. Rất nhanh, trên diễn đàn đã xuất hiện vài cái tộc tiếp, hồng danh xuất hiện trong thành vô địch hồng danh dọa vệ binh tối lui, và nhiều cái đại loại vậy. Nhiếp Ngôn đi vào tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, các người chơi đang hoạt động trong tổng bộ thấy Nhiếp Ngôn đều bị dọa cho hoảng sợ, mau mau tránh ra chỗ khác. Uy hiếp của Hồng Danh đúng là rất tốt à, bọn họ sau khi tránh ra mới để ý đây là Tạp La Nhị Thành à, Hồng Danh như vậy thì không thể vào thành. Theo lý thì khi một người có Hồng Danh như vậy vào thành thì sớm đã bị vệ binh xử lý tại truyền tống trận rồi. Nhiếp Ngôn đi thẳng vào trong tổng bộ. Người này là ai vậy? Hồng Danh như vậy mà còn dám vào thành? Ngươi không phát hiện huy hiệu của công hội chúng ta hay sao? Là người của công hội chúng ta, hình như là một trong mấy lao đại của công hội. Các thành viên công hội nhỏ giọng bàn tán, nhìn theo thân ảnh Nhiếp Ngôn đang tiến vào trong tổng bộ của công hội, trong lòng rất là giật mình. Nhiếp Ngôn mở kho hàng của công hội ra rồi bỏ toàn bộ đồ trong huyễn cảnh vào đó, còn phối phương các loại gì đó, dự định đưa đến tinh không dược điếm. Ngươi cuối cùng cũng đã trở về, kháo, làm ta sợ chết mất, Hồng Danh còn chưa rửa hết nữa sao? Vậy mà ngươi còn dám vào thành? Quách Hoài giật mình nói. Chỉ cần giá trị tôn kính Tạp La Nhị Thành của ngươi hơn 30 điểm thì có thể vào thành. Nhiếp Ngôn nói, hiện các người chơi khác nhìn thấy Hồng Danh trong thành thì đều giật mình, nhưng mà khi các cứ điểm mở ra, sau đó chiến tranh bắt đầu thì Hồng Danh trong thành sẽ càng nhiều hơn, tới lúc đó bọn họ sẽ quen thôi. Khó trách ngươi dám vào thành. Quách Hoài bừng tỉnh. Công hội bây giờ phát triển ra sao rồi? Vẫn tốt, nhân số đã đột phá 3 vạn. Công hội lớn nhất ở Tạp La Nhị Thành là Khải Hoàn hiện giờ chỉ 8 vạn mà thôi, dĩ nhiên đầu vào của bọn họ đòi hỏi rất cao, tố chất thành viên so với chúng ta cao hơn nhiều lắm. Nhân số công hội là có hạn chế nhất định, công hội cấp 2 chỉ có thể chiêu nạp 5 vạn, cấp 3 tăng lên 10 vạn, thu nhận càng nhiều thì nhu cầu tài nguyên càng lớn. Người chơi cấp thấp có rất nhiều, sẽ chiếm dụng đại lượng tài nguyên của công hội, thế cho nên người chơi có thực lực sẽ chiếm một phần nhỏ hơn, không có lợi cho sự phát triển công hội. Chúng ta phải nâng tiêu chuẩn đầu vào lên. Chúng ta đang bàn bạc về tiêu chuẩn nhận người, chỉ cân nhắc đẳng cấp không thì không được. Quách Hoài gật đầu nói tiêu chuẩn nhận người nhất định là phải nâng cao, phải giữ lại những người muốn gắn bó lâu dài với công hội, còn như những người chơi mà hoạt động qua loa cho xong thì phải đá ra ngoài, như vậy thì lực lượng mới ngưng tụ lại giúp công hội từ từ đi lên. Còn vụ đất lò tới đâu rồi? Ta đã giúp ngươi đi mua 36 khối đất ở 11 thành thị, những mảnh đất đó ta đều đứng tên ngươi. Nếu như nói ra có thể hù dọa một lượng lớn người nhà, phòng trưng đất của mấy đại công hội cũng không nhiều bằng ngươi. Quách Hoài nói, nếu như tất cả mở cửa hàng sau đó thu tiền thuê cũng có thể tạo ra được mấy công hội như là Khải Hoàn hay là Thần Thánh La Mã Đế Quốc ca. Nhiếp Ngôn đến một điểm kinh ngạc cũng không có, nói với Quách Hoài. Phát triển như vậy rất tốt, chúng ta nên chậm rãi từng bước một mà đi, đi một bước phải vững một bước, nghe nói Khải Hoàn luôn làm chuyện mở ám, lén lút. Trước sau đã có 300 thành viên bị Khải Hoàn cho về thành. Hiện tại Khải Hoàn giám sát chúng ta rất chặt, có một số người chơi vừa ra khỏi thành đã bị theo dõi, mặc dù không mang huy hiệu của công hội cũng bị giết. Có mấy tên nằm vùng của Khải Hoàn trà trộn vào chúng ta, mấy ngày hôm trước vừa mới thanh lọc mấy tên. Quách Hoài nói, hắn hiện tại rất đau đầu, nếu như xử lý không tốt chuyện này sợ rằng sẽ dẫn đến mất không đoàn kết ta. Các người chơi hiện tại rất xem trọng ngưu nhân bộ lạc, cho nên cho dù bị giết nhiều người như vậy bọn họ vẫn nguyện ý ở lại, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải tốt, nếu vẫn không giải quyết được thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Bọn họ giết chúng ta cũng không cần phải bấm bụng chịu. Bọn họ giết chúng ta 100 chúng ta giết của họ lại 100 hoặc nhiều hơn, không thể yếu khí thế được. Mặt khác làm tốt phòng ngự, để các người chơi lúc luyện cấp đừng nói cho người khác biết mình đi đâu luyện cấp, bản đồ lớn như vậy bọn chúng không nhất định tìm được. Nhiếp muốn nói, đây là biện pháp duy nhất bằng không người của Khải Hoàn liên tục quấy rầy vậy thì người của mình sớm muộn cũng sẽ phiền chết. Nhưng mà Khải Hoàn thế lực lớn, chúng ta sợ rằng không làm được gì chúng. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhiếp muốn nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước có một tổ chức của người chơi rất nổi tiếng, gọi là Thích Khách Liên Minh. Hiện tại phòng trừng còn chưa có thành lập, nếu như có tổ chức như Thích Khách Liên Minh vậy thì tốt quá, có một tước vị ở trong, sau đó tốn chút tiền là có thể người bên Khải Hoàn nhức đầu rồi. Chương 168, chương 169, Thích Khách Liên Minh. Thích Khách Liên Minh thật ra là một tổ chức tập hợp các người chơi lại, từ vài người tương đối mạnh, sau đó phát triển dần. Thành viên tổ chức này phân bố khắp cách Lâm Lan Đế Quốc cùng Tắc Đặc Ân Đế Quốc. Trong đó có 6 ảnh vũ, 3 thủ hộ kỵ sĩ, 8 hắc ám cuồng kiếm sĩ, 5 ma đạo sư 4. Còn có 6.000 hội viên có tiếng khác, hầu như thâu tóm toàn bộ tinh anh của các chức nghiệp. Những người này có thể là thành viên của các đại công hội nào đó, hội trưởng cũng có thể là người chơi tự do, những người chơi gia nhập có người là địch cũng có người là bạn. Chỉ cần đủ yêu cầu thì ai đến cũng không cự tuyệt. Liên minh có sự tương hỗ chặt chẽ hơn là công hội. Tôn chỉ của bọn họ là không phải vì tranh phách thiên hạ mà là vì đề cao thu nhập của các người chơi chức nghiệp. Bên trong chia làm hai phần riêng biệt người chơi và khách hàng, điểm tích lũy của người chơi trên hệ thống đạt 60.000 thì có thể gia nhập, khi gia nhập cần phải nộp hội phí, nếu như cấp cao ví dụ như đại đạo tặc, ảnh vũ thì có thể nhận tiền lương cố định trong liên minh, đương nhiên hai ngày cuối tuần ngươi phải tiếp nhận một nhiệm vụ. Còn khách hàng thì nộp một vài vàng tỏ thành ý thì có thể giữ một tước vị nào đó, nếu như tước vị cao thì người có thể thuê cả ảnh vũ, thủ hộ kỵ sĩ 4. Bán mạng cho ngươi. Khách hàng thì dùng tước vị để phân cấp, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Kiếp trước thời kỳ Thích Khách Liên Minh cường thịnh thì số tiền quyên góp của một nam tước ít nhất cũng mấy vạn nhân dân tệ, công tước thì càng khó tưởng tượng hơn, bởi vì khi tới công tước ngươi có thể thuê ảnh vũ bán mạng cho ngươi. Mỗi tước vị thì các người chơi có thể dùng tiền trong trò chơi hay là nhân dân tệ thông báo nhiệm vụ trong Thích Khách Liên Minh, các người chơi thì chịu trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ, sau đó lấy tiền. Một tổ chức như Thích Khách Liên Minh chắc chắn phải ra đời, thừa dịp nó còn chưa có thành lập, sao lại không bỏ túi một tổ chức cường hãn như thế chứ ba? Nếu như thành lập Thích Khách Liên Minh, và muốn nó có thể hoạt động tốt thì sự tương hỗ lẫn nhau phải chặt chẽ. Mặc kệ là người chơi có thù oán với nhau như thế nào thì khách hàng cũng không thể từ chối người đó nhận nhiệm vụ mình tuyên bố. Hơn nữa muốn duy trì sự công chính của liên minh thì sẽ không ràng buộc người chơi chức nghiệp và khách hàng, cho họ tự do hoàn toàn. Khách hàng cùng người chơi chức nghiệp tương hỗ lẫn nhau và không bao giờ nhìn thấy danh tính của nhau, vì vậy mà khi tuyên bố nhiệm vụ và tiếp nhận nhiệm vụ thì phải qua trung gian của Thích Khách Liên Minh, từ đó Thích Khách Liên Minh mới lấy một phần tiền lời. Suy nghĩ một chút. Chuyện này nhất định phải do vài người làm chủ, và những người này phải có danh vọng cao mới được. Chỉ dựa vào Nhiếp Ngôn là hoàn toàn không được, những người thích hợp trong việc này cũng phải như Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương mới được. Sau này Thích Khách Liên Minh sẽ là một cái máy vơ vét của cải cực lớn A, nếu như Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương chịu ngồi vào ghế chủ thì tiền lợi lại phải xuất cho người ta Nhiếp Ngôn không khỏi đau đớn, nhưng không có Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương làm chủ vậy thì liên minh không thể thành lập A. Nhiếp Ngôn cân nhắc một chút, nếu như Thích Khách Liên Minh thành lập, hắn sẽ nắm giữ quyền quản lý cao nhất ở trong tay, chính mình thích đá người nào, trao tặng tước vị có quyền hạn cao nhất cho người nào thì ai nói gì chứ, dù cho Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương đã lấy đi một phần lợi nhuận rồi cũng không quan trọng, trái lại có thể dùng quan hệ lợi ích này trói buộc Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tình Sát Thương lại một chỗ. Nhiếp Ngôn bắt đầu thành lập Thích Khách Liên Minh, nó như là một kênh liên lạc đặc biệt vậy. Hội danh, Thích Khách Liên Minh. Tôn chỉ. Vì mục đích phục vụ tất cả các người chơi và yêu cầu của khách hàng. Hội trưởng, giấu tên thân vương, chống. Chính mình có quyền quản lý chung. Sau đó trong thành viên chia làm khách hàng và người chơi chức nghiệp, dùng tước vị để biểu hiện đẳng cấp của mình. Nhiếp Ngôn hoàn thành một loạt công việc sau đó kéo Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tình Sát Thương vào. Hồ Ly Bán Tỉnh đang chèn quái, đột nhiên nhận được tin tức hệ thống, người chơi Niết Viêm mời ngài vào kênh đặc thù thích khách liên minh, đồng ý hay không đồng ý?
Hồ Ly Ban Tỉnh hết sức buồn bực, Niết Viêm làm cái gì quỷ vậy, chần chừ một chút, rồi cũng điểm xác nhận.
Ái Tình Sát Thương cũng như vậy, bị lôi kéo vào.
Trong kênh tán gẫu, ba người bắt đầu trò chuyện.
Hồ Ly Ban Tỉnh nói,
Niết Viêm đây là cái gì?
Ái Tình Sát Thương.
Nhiếp Ngôn mỉm cười, nói trong kênh tán gẫu.
Các ngươi xem một lát rồi biết.
Hồ Ly Ban Tỉnh xem qua thông tin giới thiệu ngắn gọn, cái kênh này chỉ là một phần nhỏ thôi, xem tiếp tôn chỉ và nột quy của kênh, hắn rất nhanh minh bạch đây là dạng tổ chức gì thế.
Phương pháp cực tốt.
Ái Tình Sát Thương tán thưởng nói không sai. Hồ Ly Ban Tỉnh gật đầu tán thành.
Các ngươi bắt đầu kéo người đi.
Nhiếp Ngôn nói, cấp quyền hạn thân vương cho Hồ Ly Ban Tỉnh và Ái Tình Sát Thương.
Hồ Ly Ban Tỉnh suy nghĩ một chút hỏi.
Nếu như cái này hoạt động tốt vậy tiền lời chúng ta chia như thế nào?
Ánh mắt của hắn rất tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra, ảnh hưởng của thích khách liên minh tạo ra sau này, sẽ sản sinh bao nhiêu tiền lời đây?
Ái Tình Sát Thương nói.
Ta cũng đang nghĩ về vấn đề này.
Các ngươi nói đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã đăng ký độc quyền cho thích khách liên minh, nhưng hai người họ thối lui, sau đó thành lập một liên minh giống như vậy thì hắn cũng không có biện pháp gì để ngăn chặn cả.
Bất quá Hồ Ly Ban Tỉnh và Ái Tình Sát Thương phải so sánh thiệt hơn, hợp tác cùng có lợi, phân chia thì hại hai bên.
Ta và Ái Tình Sát Thương mỗi người 15%, thế nào?
Hồ Ly Ban Tỉnh dò xét, dù sao kênh này là Nhiếp Ngôn thành lập, người ta tin bọn họ mới kéo vào đây, chơi quá trớn cũng không được, hơn nữa Nhiếp Ngôn có bao nhiêu người bọn họ cũng không rõ ràng lắm.
Sau lưng Nhiếp Ngôn là một lực lượng thần bí là điều mà hắn kiêng kỵ nhất.
Khi công hội bọn hắn còn đang lây hoay ở độ khó bình thường Nê Lính Triều Trạch thì công hội của Nhiếp Ngôn đã hạ độ khó cấp chuyên gia Nê Lính Triều Trạch rồi.
Đây là một sự hiểu lầm a.
Các ngươi mỗi người 15%, sau này lôi kéo thêm một thân vương nữa, thì các ngươi chia cho hắn 10% cổ phần.
Còn về phân phối ra sau thì hãy giữ bí mật, còn nữa các ngươi cũng giấu tên trong kênh luôn đi.
Nhiếp Ngôn nói, nếu có ba đầu sỏ, kiềm chế lẫn nhau, rồi lại dùng lợi ích của thích khách liên minh trói buộc họ. Cho dù có người rút khỏi liên minh thì vẫn không ảnh hưởng gì quá lớn đối với liên minh cả.
Nhiếp Ngôn tiến hành chế định quy tắc của thích khách liên minh, cho phép thân vương thấy được tên của các thành viên nhưng không thấy được tên của các thân vương khác, còn giữa các thành viên thì đều giấu tên.
Nhiếp Ngôn cũng kéo Đường Liêu và Quách Hoài vào thích khách liên minh, cũng thiết lập giấu tên.
Như vậy, trong liên minh đã có 5 thân vương, trong lòng Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tình Sát Thương kinh nghi bất định, đối với hai thân vương kia vô cùng hiếu kỳ.
Bọn họ là ai vậy?
Chuyện này là bí mật.
Nhiếp Ngôn nói, đặc biệt chiếu cố Quách Hoài và Đường Liêu, không muốn tiết lộ thân phận của họ trong kênh.
Nếu Nhiếp Ngôn không chịu nói, bọn họ cũng không hỏi nữa.
Ta nghĩ chúng ta có thể kéo Pháp Lam vào.
Hồ Ly Ban Tỉnh nói, lão Pháp Lam kia quyền thế cao ngất, người đồng thế mạnh.
Đối với sự phát triển của thích khách liên minh càng thêm có lợi.
Người kéo vào phải xứng đáng với cổ phần được hưởng mới được.
Ta cũng tán thành.
Ái Tình Sát Thương gật đầu nói.
Vậy xác định là Pháp Lam đúng chứ?
Nhiếp Ngôn nói, thực lực Già Lam Thần Điện quả thực không thể nói được, nhất là hậu kỳ xuất hiện ba ma đạo sư, chính là lực lượng trung cực của công hội A.
Một lát sau, Pháp Lam bị kéo vào thích khách liên minh.
Khi hắn hiểu rõ tác dụng thích khách liên minh, thì vô cùng tán thưởng sáng ý của bọn họ, rất kỳ vọng vào sự phát triển sau này của thích khách liên minh.
Kiếp trước hội trưởng của thích khách liên minh là ai thì từ đầu tới cuối là một điều bí ẩn, người đó cực kỳ thần bí từ đầu đến cuối không có tiết lộ thân phận của hắn.
Giấu tên quả thực rất có lợi, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức không đáng có.
Cho nên Nhiếp Ngôn quyết định cũng bảo mật thân phận bản thân.
Đã thiết lập các quy tắc của thích khách liên minh rồi, quy định từng thân vương phải kéo đến nhất định số lượng người chơi và khách hàng, Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương và Pháp Lam bắt đầu kéo người.
Quách Hoài được Nhiếp Ngôn chỉ điểm những người cần lôi kéo, bắt đầu mời những người chơi nổi tiếng vào.
Lượng lớn người chơi tiến nhập vào thích khách liên minh.
Người gia nhập liên minh rất nhanh tăng thêm. Trong đó không thiếu một số người chơi nổi danh, bọn họ mới vừa vào liên minh đã hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh nắm được tác dụng của liên minh đối với liên minh khen ngợi cực kỳ, bởi vì một mai liên minh thành công đưa vào hoạt động đối với bọn họ mà nói trợ giúp rất lớn, sau này bọn họ không cần đi khắp nơi kiếm khách, mà lại có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ.
Hồ Ly Ban Tỉnh và Ái Tình Sát Thương hiểu do nếu thích khách liên minh có thể thành công phát triển sau này họ phát nhiệm vụ hay là bán đồ cho những người chơi khác vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy mà ra sức lôi kéo rất nhiều người.
Khách hàng của thích khách liên minh cũng bắt đầu tăng thêm.
Ngắn ngủi một tiếng, người chơi chức nghiệp trong thích khách liên minh đã hơn 600, khách hàng đã hơn 100 người.
Trong kênh bắt đầu có tuyên bố nhiệm vụ, ví dụ như trợ giúp đánh quái, giúp làm nhiệm vụ, vân vân. Một số người chơi có tiếng, lao luyện kiếm tiền rất là nhanh với các nhiệm vụ đó. các người chơi nếu như cần nguyền chèn giúp thì trước tiên phải giao tiền vào tài khoản của liên minh trước, nếu như luyện mà đạt yêu cầu của khách hàng thì tiền sẽ giao cho người chơi chức nghiệp. Đồng thời các người chơi chức nghiệp cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thay liên minh kiếm tiền thì tức vị bọn họ mới có thể để thăng, rồi mới nhận được nhiệm vụ có tiền nhiều hơn. Kênh tán gẫu thoáng cái sôi động lên, có hồ ly bán tỉnh quản lý, Nhiếp Nôn hoàn toàn tin tưởng, bỏ mặc chức chủ liên minh mà đi chơi. Liên minh vừa mới thành lập đã có nhiều người giáp nhập như vậy, sau này nghiệp vụ mở rộng hơn nữa, danh khí càng lúc càng lớn vậy thì sẽ càng ngày càng nhiều người gia nhập. Sau này thích khách liên minh phát triển vững rồi thì đó là lúc bọn họ hốt bạc, cực kỳ triển vọng A. Chương 169, chương 170, cờ ép quái. Chuyện của thích khách liên minh đã an bài xong, nhìn lại bảng cấp bậc, hiện tại Đường Liêu đã cấp 25, Phá Thiên cấp 24. Mặc dù chỉ trên lệnh có một cấp nhưng mà khoảng cách hình như càng ngày càng được nối rộng ra a. Người ra được rồi a? Đường Liêu PM hỏi Nhiếp Ngôn. Đúng vậy, cuối cùng cũng ra được. Có muốn chèn tiếp lân loa với chúng ta không? Ta còn có chút việc, các ngươi tiếp tục đi, hiện tại đánh lân loa vẫn còn nhiều ẹp lắm. Nhiếp Ngôn nói, hắn muốn luyện cấp bằng hay hơn với những người đang ở trên bảng thì rất nhanh là kịp thôi, hắn muốn đi luyện kỹ năng mở khóa trước đã. Bằng không đến bản đồ đẳng cấp cao mà đụng phải bảo dương khóa lại mà mở không được thì tức gói mau a. Kho hàng của công hội chứa đầy đồ cấp 30, trong khoảng thời gian này hắn và Đường Liêu chèn quái cấp 30 nên đồ rơi ra toàn cấp 30 mới xài được, rơi ra khoảng 500 kiện trang bị cấp 30 a, nhất là Đường Liêu chèn suốt 7-8 ngày ở Lân Hoa, mỗi ngày giết ít nhất 10 con hơn, đã kiếm được hơn 300 kiện, gần 400 kiện rồi. Số lượng trang bị khủng bố như vậy làm các người chơi líu lưỡi. Nhưng làm cho bọn họ có chút buồn bực là đẳng cấp hiện tại của bọn họ còn lâu lắm mới luyện tới cấp 30, trang bị cấp thấp trong công hội thiếu trầm trọng a. Nhiếp Ngôn đến từng chỗ có bảo dương để luyện kỹ năng mở khóa, vừa luyện kỹ năng vừa tìm những trang bị cấp thấp cho thành viên công hội, mặt khác trương đầu của trật tư trường cũng nên đi lấy rồi. Vội vàng đi đâu thế? Đường Liêu sửng sốt hỏi. Ta mới học được kỹ năng mở khóa, bất quá vẫn chỉ là sơ cấp, ta muốn luyện nó lên đẳng cấp cao hơn. Nguyên lai là vậy a, vậy được rồi. Hồng danh của ngươi rửa hết chưa? Mới rửa được một phần, nhưng vẫn chưa rớt huân chương sát nhân của ma a. Xem ra vận khí của ngươi quá tốt nha, thôi bỏ đi. Nhiếp Ngôn rất là buồn bực, huân chương sát nhân của ma chính xác là rơi từ người Lân Hoa ra mà, chẳng lẽ hồng danh của Đường Liêu còn chưa đủ đô? Cũng không đúng, hắn giết gần trăm mạng mà. Đôi khi vận khí quá đen nó ập tới đỡ không được a, còn vận khí tốt nó tới, hên quá cũng đỡ không nổi mà chết sướng a. Nhiếp Ngôn dạo qua tinh không dược điếm một vòng, sau đó thăng cấp nó lên cấp 4. Ngoài ra Điều Bất Thẳng Đản cũng đã chiêu mộ một nhóm lớn luyện kim sư, chế tác quyển trục sư, phân giải sư, và một vài chức nghiệp sản xuất, đại khái những đại sư sản xuất của kiếp trước đều đã bị tinh không dược điếm lôi kéo hết, với tài lực của tinh không dược điếm quả thực làm bọn hắn rất động tâm, có một số người trực tiếp ký hiệp ước, có người thì lên diễn đàn nghe ngóng tin tức, dù sao tinh không dược điếm cũng đâu có chân mà chạy mất, hơn hết bọn họ nhận lời mời của tinh không dược điếm rồi thì sẽ không nhận lời của công hội khác nữa. Tài lực phát triển nhanh và mạnh, làm Nhiếp Ngôn rất vui vẻ, bất quá hắn có một chút cảm giác nguy cơ, vài mảnh đất ở trong thành đã bị người ta mua hết rồi, thực sự thì hắn mua đa số đất đều tại cách Lâm Lan Đế Quốc, Nam. Hoàn hảo là những lô đất này đều tương đối đáng giá, nếu như tính toán giá trị sau này năm. Có thể thấy được vẫn còn có rất nhiều đất rơi vào tay của các đại công hội, các đoàn đội hay là các cá nhân. Trên thực tế cách kiếm tiền tốt nhất trong tín ngưỡng không chỉ có đất mà là cơ sở quân sự quan trọng sau này cứ điểm. Cứ điểm quan trọng là nơi đóng quân của các công hội, bên trong cũng có đủ loại cửa hàng buôn bán, cho phép người chơi giao dịch ở bên trong, các công hội thì thu thuế, quản lý cứ điểm đó, còn có thể cấp cho người chơi phòng ốc để ở. Cho nên các công hội thà rằng dốc lượng lớn tinh lực để lo cho kho hàng của công hội, xúc tiến sự phát triển công hội cũng không muốn bỏ ra nhiều tiền để mua đất, suy cho cùng mua đất tốn khá nhiều tiền, để lâu thì mới có lời. Sau này các công hội phát triển rồi thì cái bọn họ được không phải là một mảnh đất mà là một cứ điểm. Nhóm của đái đầu đại ca thất tử gửi qua cho ngươi mấy chương tùy cơ truyền tống quyển trục rồi. Nhiếp Ngôn VM hỏi Quách Hoài. 2 chương. Gửi qua kho hàng cá nhân cho ta đi, ta đến đó lấy. Ok. Bây giờ còn quá nhiều việc phải xử lý, Nhiếp Ngôn có cảm giác mình hình như không còn thời gian dành nữa, trùng sinh lại việc có thể làm được rất là nhiều, nhưng hắn không cách nào làm xong hết tất cả được. Chỉ có thể chọn một số để làm, tận lực mà nâng cao thực lực của chính mình. Nhiếp Ngôn nhận được tùy cơ truyền tống quyển trục rồi thì nhanh chóng truyền tống tới Lâm Khắc tiểu trấn, tránh đi tầm mắt các người chơi khác, rời khỏi trấn, lẫn vào trong thâm sơn hoang lâm mà đi. Cũng không phải là hắn sợ những người chơi phổ thông này, bởi vì nếu như bị người theo dõi thì rất phiền phức. Mục đích là bản đồ hơn 20 cấp, một huyệt động nằm trong hạp cốc, chỗ đó có trí tuệ trường, do một con địa ngục hỏa thủ vệ, mỗi 2 h thì nó sẽ ngủ say 2, thừa dịp đó thì có thể lấy được trí tuệ trường, nếu trong 2 mà không thể an toàn rút lui thì hắn có thể sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục để thoát thân. Có tùy cơ truyền tống quyển trục thì dễ lấy trật tự trường hơn nhiều. Bất quá trí tuệ trường là đồ dành cho pháp sư, hiệu quả tăng thêm cho pháp sư rất cao, không thể so với dũng khí trường và tự do trường. Dũng khí trương dành cho trùng phong chiến sĩ, còn tự do trương mới dành cho đạo tặc. U ám hạc gốc, ở đây vẫn là thánh địa cho người chơi từ LVL-120 luyện cấp, một đội 6 người đang ở chỗ này chèn, một thánh kỵ sĩ, một mục sư, 4 pháp sư. Cam giá, nghĩa lao vui vẻ, ngươi nói thử lao đại của chúng ta chèn ở đâu mà lên cấp như ngồi tên lửa vậy, tên phá thiên càng ngày càng bị bỏ xa nha. Một thánh kỵ sĩ mặc áo giáp màu trắng bạc nói, bộ dáng của hắn tầm 22-23 tuổi. Vừa nhìn liền tạo cho người ta cảm giác gọn gàng sạch sẽ. Kỵ sĩ Văn Ca, LVL-16, thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc, điểm cống hiến 800. Người này được các thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc gọi là Thủy Vương, luôn tám rất sôi nổi, mỗi ngày nhàn rỗi không có gì làm thì đều vào trong công hội tám. Tám vậy chứ con người của hắn rất tốt nên được Quách Hoài để bạt làm tiểu đội trưởng. Ai biết được, lão đại của chúng ta rất là Ngưu A. Ta nghe nói hiện tại có hơn 60 người đi theo phá thiên không ngừng dùng ma pháp phá hoe giúp hắn luyện cấp đó, lên cấp rất là lẹ nhưng mà cũng không đuổi kịp lao đại à, còn bị lao đại bỏ xa, lao đại đúng là thần nhân. Cái này gọi là thần long kiến thủ bất kiến vĩ biết không, nếu như để người ta biết hắn luyện ở đâu vậy thì không phải là lao đại rồi. Cam gia nói, cũng là áo pháp nên hắn sùng bái mù quáng diêu tử đang giữ vị trí đầu bảng cấp bậc. Chúng ta tranh thủ thời gian chèn LVL đi. Đến LVL-30 thì ta có thể mặc một bộ bạch ngân rồi à, nếu như điểm cống hiếm của ta cao hơn chút nữa, nói không chừng hoàng kim cũng có thể mặc à. Lão đại thân yêu, chúng ta đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng khó kiếm được một kiện bạch ngân, thanh đồng là quá lắm rồi vậy mà hắn lại có nhiều trang bị bạch ngân và hoàng kim như vậy. Kỵ sĩ Vãn Ca cảm khái nói, lão đại chắc là đánh quái Á Tinh Anh hay là Tinh Anh gì đó. Á Tinh Anh và Tinh Anh đều rơi đồ bạch ngân với hoàng kim không à? Chúng ta đối phó một con tinh anh còn không được, gặp nó phải đi vòng nữa là, chỉ có thể giết mấy con đầu linh thôi, nên chỉ có đổ thanh đồng là phải. Cam gia nói, đánh đầu linh thỉnh thoảng mới có một món bạch ngân, thuộc tính cũng tạm được thôi. Cho nên Đường Liêu đánh ra những trang bị đó là lực hấp dẫn cực kỳ đối với các thành viên trong công hội. Hiện tại, Ngưu Nhân Bộ Lạc đều cấm đầu luyện cấp và kiếm điểm cống hiến. Có một con dã trư đầu linh kìa. Kỵ sĩ, mau xông lên. Cam gia nói, trong đội không có chiến sĩ. Chỉ có thể để kỵ sĩ Vấn Ca lên tạ thôi, may mà mục sư đã học được sơ cấp trị liệu, hơn nữa còn có 4 pháp sư đối phó đầu lĩnh không có vấn đề gì. Ok. Kỵ sĩ Vãn Ca bở UFF cho mình vài cái rồi sau đó huy kiếm xong lên. Thánh kỵ sĩ tạ quái yếu hơn so với chiến sĩ, bất quá cũng không kém là bao nhiêu, nhưng năng lực thu hút cửu hận thì không chuyên nghiệp bằng, chính điều này làm cho thánh kỵ sĩ không bao giờ thay thế được chiến sĩ cả. Hơn nữa ngày... Kỵ sĩ Vãn Ca mới ổn định được cừu hận của con dã trư. Thâu suất mánh khởi. Trị liệu. Những người này đánh quái cũng có bài bản, pháp sư chút ma pháp như mưa xuống đầu con dã trư, ẩm xèo bằng chéo, từng đạo thương tổn bay trên đầu nó. Đối với bọn họ, thì con dã trư đầu lĩnh 15 cấp này không khó đối phó, chỉ cần cẩn thận, thì 2-3 chúng sẽ hạ được nó, sau đó bọn họ sẽ được ít nhất một món thanh đồng. Bọn họ chìm đắm trong vui sướng khi sắp thu được trang bị mới. Thảo. Nhất định phải ra đồ áo pháp. Ta 2 ngày rồi chưa đụng tới A. Cam gia hét lớn, đạo đạo ma pháp bay ra như điên. Từ bỏ đi cưng, chắc chắn là thánh kỵ sĩ, nhân phẩm của luôn luôn tốt A. Kỵ sĩ cười hớn hở nói. Ta nói cái này nè kỵ sĩ, ngươi thật là quá độc ác, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay ít nhất ra 3 món thanh đồng của ngươi rồi nha. Cam gia bực dọc nói. Khi tâm tình bọn hắn vui vẻ, chuẩn bị thu trang bị, thì trên sườn núi cách đó không xa xuất hiện vài thân ảnh. Tự nhiên thấy phía sau lành lạnh, kỵ sĩ Vãn Ca ngay lập tức cảm thấy không ổn. Thảo, có tặc, nhanh trị liệu. Hắn lập tức lui ra phía sau, một đạo bạch quang rơi trên người hắn. HP hồi lại một khúc, hắn lập tức thi triển kỹ năng chống đỡ, để cho đạo tặc không thể đánh hắn hôn mê. Kỹ năng chống đỡ là kỹ năng chung của thánh kỵ sĩ và chiến sĩ, vì có kỹ năng này nên họ mới không e ngại đạo tặc. Tên cẩu tặc nào lại không có mặt mũi lại đi cơ ép quái. Cam giá ngưng thần giới bị, chú ý biến động nhỏ ở xung quanh. Kỵ sĩ Vãn Ca lui về sau, đã bỏ lại con dã trư ngày càng xa. Sườn núi cao ở xa xa, 8 người chơi đang chạy tới bên này, bọn họ đang ở bên kia luyện cấp thì nhận được tin của đạo tặc thì lập tức chạy tới. Có quái đầu lĩnh. Một tên pháp sư hưng phấn nói. Chỉ có điều là của bọn hắn rồi. Sợ cái gì, cờ ép nó. Một chiến sĩ ở giữa tám người một cái trùng phong vọt tới, chặn đầu dã chư đầu lĩnh.
Oheht, hắn là người của Khải Hoàn.
Kỵ sĩ Vãn Ca chửi một tiếng, con mắt muốn nứt ra, tân tân khổ khổ, vất vả giờ rét dữ lắm, mới đánh con dã chư còn nữa ông máu, vậy mà bị cờ ép, bọn họ sao có thể cam tâm chứ?
Chương 171, công hội.
Tổng cộng 9 người đều là thành viên Khải Hoàn, trong đó chiến sĩ ngăn cản dã chư, một mục sư phụ trách trị liệu, còn một đạo tặc thì không biết ở đâu. Còn lại 6 người nhìn chằm chằm vào nhóm kỵ sĩ Vãn Ca, hai bên có phần dương cung bạc kiếm, trong 6 người này có 3 pháp sư, một cuồng kiếm sĩ và 2 thánh kỵ sĩ.
Dặm, trong bảng chung thì để 10 người, mà đếm lại có 9 người thôi, cuối cùng chọn số 9 vì nó đẹp hơn số 10, đầu lĩnh phía bên kia là một cuồng kiếm sĩ tên là Khoát Đao, tầm 30 tuổi, dáng người mập mạp, đôi mắt tam giác lại có mùi ưng nhìn là biết không phải người tốt rồi, rất là trướng mắt.
Cuồng kiếm sĩ Khoát Đao híp đôi mắt tam giác của mình lại, cười ha hả nói.
Bằng hưu phía trước, con dã chư đầu lĩnh này là do đạo tặc của chúng ta phát hiện ra trước, đã chú ý lâu rồi, chúng ta là người của Khải Hoàn, nếu có mạo phạm gì thì xin bỏ qua cho.
Thảo, cờ S thì nói mẹ cờ S đi dài dòng làm rể.
Cam giá lập tức hồng hộc nói.
Ta nhổ, cờ S quái mà còn giả làm người tốt, làm gì có chuyện ngon ăn vậy.
Khải Hoàn thì giỏi lắm hả?
Mấy đội viên khác cũng nhao nhao lên tiếng.
Khoát Đao nghe được những lời này thì đôi mắt tam giác tản ra sát khí, âm hiểm cười nói.
Vậy các ngươi muốn thế nào?
Trả lại con dã chư đầu lĩnh này cho chúng ta.
Cam gia tức giận nói.
Kỵ sĩ Vãn Ca trái lại tỉnh táo hơn, bọn họ ít người hơn nữa trang bị cũng không tốt như đối phương. Nếu như thật sự va chạm, thì bên chịu thiệt chính là bọn họ. Với lại chấp hành hội trưởng nhiều lần nhắc nhở phải chuyên tâm luyện cấp, nâng cao LVL của mình lên cái đã, sau đó có trang bị tốt rồi tính sao.
Cam gia, chúng ta đi thôi, quân tử báo thù 10 năm không muộn.
Kỵ sĩ Vãn Ca nói với Cam gia.
Cứ vậy mà trò qua sao?
Cam gia trừng mắt nói, chuyện vậy mà nhịn, hắn không làm được, bọn chúng lại là người của Khải Hoàn, chúng đã giết bao nhiêu người bên mình.
Ai cũng có một phần nộ hỏa.
Các ngươi thức thời đó, sau này ra khỏi cửa phải nhớ kỹ huy hiệu của từng công hội nha, thấy huy hiệu của Khải Hoàn thì nhanh cút xa một chút.
Khoát Đao thấy nhóm kỵ sĩ Vãn Ca chuẩn bị đi thì cho rằng họ sợ, càng không kiêng nể gì nói.
Lông mi kỵ sĩ Vãn Ca nhíu lại, Nê Bồ Tát còn có vài phần nộ hỏa nha. Suy nghĩ một chút, nhân số không đủ, trang bị cũng tùy bắp, đánh nhau chắc chắn chịu thiệt, nên lập tức mở kênh tán gẫu lên nói.
Có huynh đệ nào của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở U Ám Hạp Cốc không?
Ta ở đó nè, có chuyện gì thế?
Trong công hội có người chơi lên tiếng hỏi.
Kỵ sĩ Vãn Ca nói với họ đang đụng độ người của Khải Hoàn.
Chúng ta đụng phải người Khải Hoàn, muốn tặng vé cho chúng về thành mà thiếu người.
Rất nhanh trong công hội có rất nhiều người hưởng ứng.
Kỵ sĩ các ngươi ở đâu?
Nói tọa độ đi. Chúng ta tới giúp liền.
Ta đang ở U Ám Hạp Cốc.
Chúng ta tới liền, đánh bọn chó Khải Hoàn.
Ta ở Hỏa Quang Tiểu Trấn, sẽ tới ngay.
Bị người của Khải Hoàn ức hiếp đã lâu lắm rồi, lửa giận trong lòng thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc lập tức được châm ngòi, lập tức thu dọn, kiểm tra lại máu bình sau đó tiến tới U Ám Hạp Cốc.
Đùng, đùng, xoạt, cộp cộp cộp, dặn, lòng tiếng không có chuyên nghiệp, mọi người thông cảm, các người chơi ủng ủng kéo tới, kỵ sĩ Vãn Ca bị dọa sợ rồi. Không nghĩ tới hắn vừa nói trong kênh tán gẫu vậy mà có hơn 100 người hưởng ứng, hơn nữa đều là những gương mặt tiêu biểu của các đội ngũ.
Nếu đến nhiều người như vậy chắc U Ám Hạp Cốc chứa không nổi quá.
Hiệu ứng quần chúng thật là dữ dội à, các thành viên sôi nổi mà đáp lại lời của kỵ sĩ Vãn Ca, hắn cảm nhận được sự nhiệt tình của các huynh đệ, trong phút chốc sinh ra lòng trung thành mãnh liệt đối với công hội.
Trong lòng kỵ sĩ sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt giúp Ngưu Nhân Bộ Lạc ngày càng cường đại hơn để dậm chết bọn chó Khải Hoàn.
Mọi người tập hợp rồi. Bên đội ta có hơn 10 người, chắc chắn sẽ phanh thây được mấy con chó con đó.
Kỵ sĩ, tọa độ mấy vậy?
U Ám Hạp Cốc 28.528-33.809.
Tọa độ này ta biết, ở phía bắc của U Ám Hạp Cốc, nhiều nhất 3 sẽ tới nơi.
Năm mà không tới được đó, các huynh đệ cứ coi như ta chưa từng tồn tại đi.
Kỵ sĩ Vãn Ca cùng Cam Giá nhìn nhau cười, có những huynh đệ nhiệt tình này rút, sự lo lắng trong lòng tự nhiên bay mất, hắn sợ bọn chó Khải Hoàn sao, sợ cóc khô á.
Khải Hoàn, là ngon lắm hả?
Chúng ta là Ngưu Nhân Bộ Lạc đây này.
Nhớ kỹ mặt của ông đây nhá, Cam Giá nói chuyện một chút cũng không lưu tình.
Mặt Khoát Đao trầm xuống, lão đại Phá Thiên từng tuyên bố trong công hội hễ gặp người của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền giết.
Ngưu Nhân Bộ Lạc hả? Ra ngoài mà cũng không dám mang huy hiệu của công hội, hoặc đang lo là không biết tìm các ngươi ở đâu, không nghĩ tới các ngươi lại tự dâng hiến bản thân.
Ông đứng đây này, ngon nhào vô.
Trong nhất thời, không khí dương cung bản kiếm hắt lên. chiến sĩ kia của Khải Hoàn càng không ngừng chặt chém dã trư đầu lĩnh. Một tên pháp sư cũng đang chăm sóc cho con dã trư. Nhóm khoát đao thì không dám hành động lỗ mãng, bọn họ còn muốn đối phó dã trư đầu lĩnh. Nếu nhóm kỵ sĩ Vãn Ca tấn công trước vậy thì chắc chắn sẽ bị hai mặt giáp công, bọn họ sẽ rất khó phòng bị. HP của dã trư đầu lĩnh ngày một ít dần, một chút rồi một chút, khoảng hai sau máu của nó chỉ còn lại một ba. Nhóm của kỵ sĩ Vãn Ca cố kéo dài thời gian, một khi nhóm của khoát đao toàn lực tấn công dã trư thì kỵ sĩ Vãn Ca sẽ lập tức công kích làm cho bọn khoát đao trở tay không kịp. HP của dã trư đầu lĩnh lại chậm rãi giảm xuống, 14, 15, 16 chốc lát đã máu hửng rồi. Chúng ta xử lý con heo trước đã rồi đối phó bọn ngưu nhân bộ lạc sau. Khoát đao nói trong kênh tán gẫu. Những pháp sư ở bên bắt đầu tăng tốc độ phát ma pháp lên. HP của dã trư đầu lĩnh chỉ còn lại một ít, nhóm kỵ sĩ Vãn Ca cũng sốt ruột lắm rồi, nếu nó chết, thì trang bị sẽ bị cướp mất. Đối với bọn họ, dã trư đầu lĩnh rơi ra cái gì cũng quý, cho dù là thanh đồng cũng vậy, dù sao cũng là trang bị cấp 15 mà, bọn họ hiện tại còn mặc trang bị cấp 10, chỉ có trang bị trên người kỵ sĩ Vãn Ca là tốt hơn chút thôi. Mục sư chú ý trị liệu ta. Kỵ sĩ Vãn Ca hô trong kênh đội. Sau đó phóng tới dã trư đầu lĩnh. Tên tiểu tử đó muốn cướp trang bị. Giết hắn. Từng đạo ma pháp bắn thẳng tới kỵ sĩ Vãn Ca, oành oành oành, HP của kỵ sĩ Vãn Ca liền giảm mất 1-2, các mục sư ở sau nhanh chóng bờ UFF cho hắn. Kỵ sĩ Vãn Ca lại uống thêm một bình sơ cấp nháy mắt hồi phục, sán tới chỗ dã trư đầu lĩnh. Bọn họ công kích trước, chúng ta có thể phòng vệ rồi. Cam giá hô. Nhóm người ở phía sau cam giá lập tức phóng ma pháp tới bọn Khải Hoàn. Bên Khải Hoàn thì khoát đao và hai thánh kỵ sĩ vọt tới nhóm của cam giá, còn ba pháp sư thì tập trung trên người kỵ sĩ Vãn Ca. Giết hết bọn rác rưởi đó. Khoát đao một cái trùng phong vọt tới chỗ cam giá. Kỵ sĩ Vãn Ca còn một khoảng nữa mới tới chỗ dã trư đầu lĩnh, vừa thấy HP của nó chỉ còn lại một tia, lập tức sẽ bị chiến sĩ chém chết. Đột nhiên linh cơ vừa động, cấp tốc bờ UFF cho dã trư đầu lĩnh một cái phòng hộ thương tổn. Trên người dã trư đầu lĩnh xuất hiện một đạo ánh sắc màu trắng. Thuẫn chiến sĩ chém xuống một kiếm, trên đầu dã trư đầu lĩnh chỉ xuất hiện một thương tổn, tức thì sửng sốt. Dã trư đầu lĩnh nộ hống một tiếng, đột nhiên bạo phát, đánh tới tấp vào tấm khiên của thuẫn chiến sĩ, làm hắn lui lại mấy bước có chút choáng váng. Vẽ gì gúc? Kỵ sĩ Vãn Ca vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khoảng cách với dã trư đầu lĩnh chỉ còn mấy mét nữa thôi. Hắn mở UFF một cái tiểu khu tán cho dã trư đầu lĩnh để giải trừ phòng hộ thương tổn của nó, sau đó huy trường kiếm trong tay chém lên trên người dã trư đầu lĩnh. Nó la lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất nằm trèo vèo như cái bánh xèo. Thảo, tên tiểu tử này ứng phó thật nhanh, lại sử dụng thiên thần phụ thể. Cam gia không nghĩ tới kỵ sĩ lại phản ứng nhanh như vậy, vậy mà, cướp được kinh nghiệm của dã trư đầu lĩnh, dập, thần lai bút địa là gì nhỉ, diễn tả sự nhanh nhẹn A3. Kỵ sĩ Vãn Ca tưởng mình như vừa đánh vài trận trong bàn nhậu ra, mồ hôi đầm địa nhễ nhại, đầu xoay xoay như say rượu, lại lâng lâng, chưa từng có thống khoái như vậy. Hắn chuẩn bị túi xuống lụm trang bị dưới chân, thì thuẫn chiến sĩ kia lập tức một cái trùng phong vào tới. Giết chết tên thánh kỵ cờ S trang bị kia ngay. Tên áo pháp ở phía sau kêu lên, áo thuật hỏa cầu cũng bay tới. Đoạn cân. Thuẫn chiến sĩ huy đao chém xuống. Có thể là trực giác cũng có thể là may mắn cực điểm, kỵ sĩ Vãn Ca lại đoán được tên thuẫn chiến sĩ sẽ đánh một cái đoạn cân, liền sử dụng phòng ngự. Đinh một tiếng, hai thanh kiếm chạm vào nhau. Thuẫn chiến sĩ phát ra một tiếng gầm, tỏa chí nộ hống. Khí thế như hồng. Cầu vòng, kỵ sĩ Vãn Ca bờ UFF thêm cho mình một cái trạng thái, đâm vào tên thuẫn chiến sĩ đang tỏa chí nộ hống rồi sau đó chạy tới lụm trang bị rơi trên đất. Lụm được rồi. Oanh oanh oanh. Ma pháp nổ như pháo trên người kỵ sĩ Vãn Ca, HP của hắn bị kéo xuống chỉ còn 5-6 điểm. Đậu tử, trị liệu. Nhanh lên trị liệu ta. Kỵ sĩ Vãn Ca kêu to, lúc nhìn lại thì lửa giận ngút trời, 5 đồng đội của mình chỉ còn lại cam giá và một nguyên tố pháp sư. Hai người họ cũng không còn bao nhiêu máu nữa. Khoát đao sử dụng cuồng đao chiết, kiếm khí, cường đại chém tới nguyên tố pháp sư bên người cầm giá, hắn đã giết hai người, đã hồng danh rồi. Nó xài đao mà ta, tác giả viết là kiếm khí thôi đành để vậy vậy, cam giá chỉ còn lại vài HP, đang chạy như điên ra ngoài. Kỵ sĩ Vãn Ca cảm giác được ở phía sau có một đạo tặc đang tới chỗ hắn, càng ngày càng gần. Muốn chạy, không dễ đâu cưng. Nhóm của khoát đao đuổi theo không bỏ, nhất quyết giết chết nhóm của kỵ sĩ Vãn Ca. Mấy tên thỏ đế ngưu nhân bộ lạc, có gan thì đừng có chạy. Khoát đau mắng, trang bị đã bị rực, hắn lại hừng danh, bây giờ hắn tức giận tựa như một con sư tử, xúc động điên cuồng muốn giết người. Đang lúc khoát đang trùng phong chuẩn bị giết kỵ sĩ Vãn Ca thì thấy ở phụ cận xuất hiện rất là nhiều người. Nhân số hơn 100 người, đang liên tục gia tăng, đủ loại chức nghiệp, quần áo đủ màu, lũ lượt kéo tới. Người phe nào?
Khoát đao dừng cước bộ lại.
Khoát đao chạy mau là người của ngưu nhân bộ lạc. Vài đội viên ở bên cạnh hét lớn.
Khoát đao trong lòng trầm xuống, hắn hùng danh, nếu bị giết chắc chắn rớt hai cấp với một đống trang bị.
Kỵ sĩ chúng ta đến đây.
Có người trong trăm người đó hét lớn.
Giết sạch bọn chó khải hoàn, đừng cho bọn chúng chạy.
Vài chục thuẫn chiến sĩ bên ngưu nhân bộ lạc và cuồng kiếm sĩ sử dụng trùng phong như tên rời cùng vào tới.
Giết!
Giết sạch bọn chó khải hoàn.
Ma pháp trong tay của các pháp sư phía sau sáng lên từng đạo quang mang nguyên tố, từng phiến ma pháp bay tới bọn khoát đao.
Chương 171, chương 172, huyệt động địa ngục hỏa.
Bùng oanh oanh, hơn 10 đạo ma pháp nổ tung trên người bọn khoát đao, 5 đạo bạch quang bay lên, 8 chết 5, còn lại 3 mạng cũng chẳng khá chi.
Có 2 hồng danh chết, trang bị rất đầy đất.
3 mạng còn lại thấy thế chạy trối chết, phía sau mấy chục thuẫn chiến sĩ và cuồng chiến sĩ đuổi sát nút.
Không để chúng thoát ra.
Tổng quan lực lượng chênh lệch quá lớn, người chơi khải hoàn công hội một chút cơ hội phản kích đều không có.
Cảm ơn các huynh đệ.
Kỵ sĩ Vãn Ca cảm kích hét lên, nếu không có các huynh đệ này ra tay kịp thời, nhất định bọn họ đã bị người bên khải hoàn giết.
Từ lâu ta đã không ưa bọn khải hoàn nhi.
Sớm hay muộn cũng có ngày tiêu diệt bọn chúng.
Các huynh đệ phía đông có tin tức, có khoảng 300-400 tên khải hoàn đang chạy tới đây.
Nghe tin, đương trường mọi người ai nấy biến sắc, bọn họ cũng vừa tới tức thì. Không ngờ bọn khải hoàn lại nhanh trong co hành động, thật là nhanh tới mức khó tin.
Nhất định có nội gián, nếu không vì sao bọn họ có thể phản ứng nhanh như vậy.
Chúng ta liều mạng với bọn nó một trận đi, sợ gì?
Mấy phần tử hiếu chiến quá hưng phấn hét lên.
Hiện giờ đánh một trận như thế là không nên, tốt nhất trở về thôi.
Kỵ sĩ Vãn Ca bình tĩnh nói, chấp hành hội trưởng từng nhắc nhở các huynh đệ giữ gìn hành động, bây giờ chưa phải lúc đối cứng với khải hoàn.
Kiểm trang bị, sau đó lập tức rút lui.
Một chiến sĩ nói, trong nhiều huynh đệ, người này rất có uy tín.
Mọi người lấy ra hồi thành quyển trục, từng đạo bạch quang lóe lên, trả lại một bầu không khí yên tĩnh.
Mấy phút sau, một đoàn khải hoàn chạy tới, đi đầu là Minh Vực Chi Hỏa.
Mẹ nó, trốn nhanh thật.
Minh Vực Chi Hỏa buồn bực mắng, hắn cũng không ngờ bên ngưu nhân bộ lạc phản ứng nhanh như vậy, hắn bắt đầu nghi ngờ, khải hoàn có thể có nội gián.
Minh Vực lão đại, chúng ta làm gì bây giờ?
Một người bên cạnh hỏi.
Còn làm gì nữa? Trở về luyện cấp thôi.
Lần này hai công hội không xảy ra chiến tranh quy mô lớn khiến không ít người chơi thất vọng, nhưng ai cũng có thể thấy rõ, không khí giữa hai công hội sặc mùi thuốc nổ, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vấn đề là thời gian.
Ngưu nhân bộ lạc sinh sau đẻ mượn, liên tiếp bị chèn ép, tổn thất vượt xa so với khải hoàn, bất quá ngưu nhân bộ lạc vẫn luôn ẩn nhẫn, tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ.
Xung quanh cây cối tốt tươi, xanh um một màu.
Khắp nơi hoa dại đua nhau khoe sắc, điểm tô một vùng sặc sỡ. Quả thực cảnh động lòng người.
Nhiếp Nôn phát hiện phía trước có hai con kim giáp trùng to lớn đang hướng tới một thân đại thụ, hoa văn trên cánh phối hợp với màu vỏ cây, không cẩn thận thật khó mà nhìn ra.
Nhiếp Nôn sử dụng tiềm hành, thân thể mở dần, hắn không dám kinh động tới mấy con bọ biết bay đó, nhẹ nhàng tiến tới một thân cây gần đó, phát hiện một bảo dương màu bạc, liền ngồi xuống bắt đầu mở ra.
Hệ thống, bảo dương mở ra 1%, 3%.
Hệ thống, ngài mở thành công bảo dương bạch ngân, kỹ năng mở khóa thêm một điểm thuần thục.
Xoay một tiếng, bảo dương mở ra, Nhiếp Nôn nhanh chóng lôi ra hai món, đều 20 cấp bạch ngân trang bị, một áo giáp chiến sĩ và một truy đinh của thánh kỵ sĩ, thuộc tính cả hai cũng không tồi, hắn liền ném vào ba lô.
Âm thanh khai mở bảo dương đã đánh động bọn kim giáp trùng, lập tức có mấy chục con hung hăng dương cương xoa bay tới chỗ Nhiếp Nôn.
Chúng đều là quái vật 21 cấp, số lượng nhiều, lại rất khó chơi, nếu bị chúng gây, vậy thì khổ a.
Nhiếp Nôn nhanh chóng sử dụng âm ảnh vũ bộ, biến mất trước mắt bọn quái bỏ.
Hắn đẩy tốc độ tới cực hạn mà chạy.
Mấy chục con bỏ mất đi mục tiêu, ngơ ngác nhìn quanh, một lúc sau lại khôi phục trạng thái du đãng vốn có.
Chạy hơn 10 phút, thoát khỏi mảnh rừng kim giáp trùng, Nhiếp Nôn dừng lại dưới một chân núi, khắp nơi loạn thạch ngổn ngang.
Hắn tìm kiếm một hồi, phát hiện một bảo dương bạch ngân dính vào một khối loạn thạch, hưng phấn chạy tới.
Một lát sau, bảo dương hoàn toàn khai mở.
Hắn nhanh chóng lục lọi, lấy ra một cuốn kỹ năng thư trị liệu khinh thương của thánh kỵ sĩ.
Đồ tốt. Cuốn kỹ năng này để ở kho hàng công hội, người chơi muốn có nó, đổi điểm cống hiến cũng không ít.
Hắn liền ném tới ba lô.
Nhiếp Nôn, có đó không?
Là tin tức của Quách Hoài.
Đang nghe, có gì không?
Nhiếp Nôn vừa trả lời, vừa chạy như điên, mục tiêu là bảo dương kế tiếp.
Ta xin vài nhiệm vụ công hội, không nghĩ lệ phí cao như thế, hơn 10 đồng vàng vẫn không đủ.
Cần nhiều?
Khoảng 3 vàng nữa.
Ngươi tới tinh không dược điếm lấy 10 vàng đi.
Nhiếp Nôn nói.
Lệ phí xin nhiệm vụ công hội đúng là rất cao, trong giai đoạn đầu, một số công hội gánh không nổi, do đó cánh cửa công hội đâu phải muốn sờ là sờ. Khi thành lập một công hội, nếu không huy động tài chính đúng tầm, muốn nó phát triển, khó khăn vô cùng. Tình hình bọn Khải Hoàn thế nào, gần nhất có chuyện gì không? À, hồi chiều mới đánh nhau một hồi, bên ta bị giết 4 người, bọn họ có chút hơi xúc động. Quách Hoài kể sơ chuyện mấy người cam giá, kỵ sĩ Vãn Ca Nhiếp Ngôn biết rõ, chuyện xích mích rồi đánh nhau giữa các công hội là chuyện cơm bữa, nếu một thành viên bị người khác đoạt quái, trong kênh công hội kêu gào nửa ngày mà không ai để ý, công hội đó xem như xong. Mà chuyện này không phải không có chỗ tốt, những thành viên sau khi cùng nhau chiến đấu, khoảng cách giữa họ rút ngắn không ít, đối với công hội càng trung thành hơn. Chết 4, giết lại 8, trong đó có 3 hùng danh, không tính là lỗ. Thường mỗi người tham gia 10 điểm cống hiến đi. Nhiếp Ngôn cười nói. Người nói thật hay giỡn. Hơn 100 người tham gia đó, không phải ít đâu. Quách Hoài giật mình. Ta còn cảm thấy như thế là hơi ít đó. Người nói với bọn họ, công hội đang trong giai đoạn phát triển, bảo bọn họ thông cảm chút. Nhiếp Ngôn nói. Trên thực tế, 10 điểm cống hiến cũng không phải ít, tại Nưu Nhân Bộ Lạc đã có thể đổi một kiện trang bị bạch ngân không tồi. Bình thường, một thành viên phải đóng góp tương đối nhiều tài liệu, dược thảo mới đổi được 10 điểm cống hiến. Nưu Nhân Bộ Lạc đem những dược thảo mà thành viên đóng góp chuyển tới dược điếm sản xuất ra dược tề bán đi, tiền thu về lại lấy mua trang bị làm phong phú kho hàng công hội phong phú lại hút các thành viên điên cuồng đóng góp, đây rõ ràng là một vòng tuần hoàn kinh tế, kho hàng Nưu Nhân Bộ Lạc vì thế mà không ngừng lớn mạnh. Cho nên Nhiếp Ngôn vung tay mạnh mẽ, cũng là trong dự tính. He he, ta phỏng chừng họ mừng điên lên ấy. Quách Hoài cười nói. Nếu không có gì nữa, ta đi công việc chút. Nhiếp Ngôn nói, hắn đang tới gần huyệt động địa ngục hỏa. Nưu Nhân Bộ Lạc, kênh công hội đang sôi trào thảo luận trận đánh vừa qua. Trang bị xử lý làm sao he? Cam giá hỏi. Đương nhiên là bán đấu giá bằng điểm cống hiến, sau đó chia đều. Kỹ sĩ Vãn Ca kiên định nói, hôm nay không nhờ có những huynh đệ này, thì bây giờ người chia trang bị không phải là bọn họ rồi. Cam giá đồng tình nói. Cấp cho đậu tử bọn họ nhiều nhiều chút, bọn họ rất một cấp, lại rất một món đồ. Ừ. Chuyện hôm nay rất cảm ơn mọi người ra sức. Hiện tại sẽ bắt đầu đấu giá những trang bị lấy được, đầu tiên là một món đồ bạch ngân của chiến sĩ, giá chư đầu lĩnh rất ra. Kênh tán gâu công hội lập tức sôi động. Ta ra 79 điểm. Ta 100 điểm. Món trang bị bạch ngân này thuộc tính cũng tương đối, cuối cùng một thành viên dùng 130 điểm thu mua. Sau đó kỵ sĩ Vãn Ca tiếp tục đấu giá các trang bị khác, đồ mấy tên hồng danh rất ra cũng không tệ, tương đương đổi được 180 điểm cống hiến, chia đều các huynh đệ đã ra sức lần này. Lần này thu hoạch không ít, nhưng chúng ta nhân số nhiều nên điểm cống hiến chia đều không cao, hy vọng mọi người vui vẻ. Không sao, kỵ sĩ huynh đệ đừng nói vậy, chúng ta tới chủ yếu là tìm chút vui vẻ, đánh cho sướng tay. Ta ngay cả một ma đạo ma pháp cũng chưa phóng, đã hao tổn một hồi thành quần trụ. Ha ha! Nhất thời không khí trở nên cực kỳ vui vẻ. Lần sau nếu ai đụng bọn Khải Hoàn, hú lên một tiếng cho anh em biết, mọi người cùng nhau đạp chết bọn chúng. Kỵ sĩ Vãn Ca trong lòng sướng khoái vui vẻ, không ngờ sinh hoạt trong công hội lại nhiều ý tứ như vậy.